Chương 27. Một thấy chân dung Dương Đại một câu liền đâm trúng Sơn Tặc Đầu Mục tử huyệt, Sơn Tặc Đầu Mục gầm thét lên, ngươi cho rằng ta các loại nguyện ý sống tạm tại thế gian này? Giao ra lệnh quốc bạch, chúng ta liền tự động rời đi, nếu không ngươi cái này miệng còn hôi sữa bé con cũng đừng hòng sống. Ngọc Hồ hướng về phía Dương Đại Diêu lắc đầu, Dương Đại quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Hồ đột nhiên có một loại không hiểu an lòng, luôn cảm giác Dương Đại có thể giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Dương Đại ngẩng đầu nhìn Sơn Tặc Đầu Mục một chút, cũng không có nhiều lời, đối với không thuộc về nhân thế đồ vật, Dương Đại hay là chuẩn bị dùng nguyên thủy nhất phương pháp đưa bọn chúng đoạn đường. Ngự hỏa thuật từng cái hỏa đến. Dương Đại nhẹ giọng quát, một đầu hỏa trụ từ Dương Đại trong miệng phun ra. Đây là yêu thuật gì? Sơn Tặc Đầu Mục thấy thế quá sợ hãi, quay người liền muốn trốn, Sơn Tặc Tiểu Lâu La đã sợ đến bắt đầu chạy từ phía. Trễ. Dương Đại nói ra, hỏa trụ như là cự mãng bình thường đuổi theo Sơn Tặc Đầu Mục mà đi, Sơn Tặc Đầu Mục bị ngọn lửa thôn vệ, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, mà những cái kia Tiểu Lâu La bọn họ đã từ lâu biến thành cho tàn. Ngọc Hồ đa tạ vị tiên sinh này cứu giúp, nô tỳ suốt đời khó quên, xin hỏi tiên sinh họ gì, ngày sau nhất định có hậu báo. Ngọc Hồ vội vàng hướng lấy Dương Đại thi lễ nói, huyện chuyển con xuống. Tại hạ tên là Dương Đại, chẳng qua là một sơn dã người rảnh rỗi thôi, không cần bài ta, ngược lại là Ngọc Hồ cô nương một tay đao pháp có chút không tầm thường, làm ta lau mắt mà nhìn a. Dương Đại nói ra, cũng đỡ dậy Ngọc Hồ, lúc này trong xe ngựa thiếu nữ cũng kéo ra rèm, Ngọc Hồ nhanh đi nâng, thiếu nữ khoát tay áo, biểu thị không sao. A. Dương Đại hơi nheo mắt, hắn phát hiện ấm ngọc này trên người có khí cảm giác đang lưu động. Nha hoàn rất rõ ràng là ngũ phẩm cao thủ, mà chủ tử giống như không biết võ. Đợi thiếu nữ đi xuống xe ngựa sau, Dương Đại tài thấy rõ dung mạo của nàng, trên mặt thiếu nữ chưa thi phân trang, chim non phát chưa khô, dị hương tập kích người. Hai con giống như nhàu không phải nhàu liều yên mi, một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mắt. Thái sinh hai má lún đồng tiền chi sầu, gương mặt xinh đẹp như ba tháng mùa xuân chi đạo, khí chất rõ ràng tố nhược chín thu chi cúc. Dương Đại thầm than một tiếng tốt một cái mỹ nhân bại hoại. Thiếu nữ này tư sắc so với Ngọc Hồ Ti không kém chút nào, mặc một bộ trắng nhạt trường sam, eo cuốn mềm lăng, chân đạp màu trắng vằn đen dày đều, duyên dáng yêu kiều, tươi mát thoát tục. Dương tiên sinh, đây cũng là nhà ta chủ tử, Lục Vô Ưu. Ngọc Hồ hướng Dương Đại giới thiệu nói, Dương Đại cẩn thận chu đáo một phen, Lục Vô Ưu mặc dù mang trên mặt một tia bệnh trạng, nhưng là cả người khí chất tựa như khe núi nước suối, thanh tịnh trong suốt, để cho người ta không nhịn được muốn thân cận, nhưng lại không đành lòng kinh nhẫn. Lục Vô Ưu che miệng ho khan vài tiếng, lập tức ôn nhu nói, đa tạ Dương tiên sinh xuất thủ tương trợ, không lo vô cùng cảm kích. Lục cô nương khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi thôi, ngược lại là tại hạ nhìn ngươi ho khan lợi hại, thế nhưng là có cái gì ẩn tận? Dương Đại do hỏi, hắn nhìn thấy Lục Vô Ưu thời điểm đã cảm thấy Lục Vô Ưu thân thể yếu đuối, phản phất gió thổi một trận liền sẽ ngã xuống bình thường, hiện tại càng thêm vững tin cho nên mới ân cần hỏi thăm. Lục Vô Ưu nghe vậy liền giật mình, không nghĩ tới Dương Đại vậy mà nhìn ra bệnh chứng của mình, nàng nói khẽ, ta từ nhỏ thể cốt không tốt lắm, thường xuyên sinh bệnh, đánh ký sự lên liền uống thuốc điều trị, đến hôm nay chưa ngừng, mời bao nhiêu danh ý tu phương phối dược đều không thấy hiệu quả. Lục Vô Ưu giọng nói mang vẻ nhàn nhạt đắng chát, Ngọc Hầu nghe được Lục Vô Ưu nói như vậy, vội vàng khuyên nhủ, Lang Trung nói, chủ tử là không đủ chứng bệnh, lại uống chút thuốc đông y điều dưỡng là được, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Lục Vô Ưu khẽ dạ, trong đôi mắt xẹt qua một vòng ngẩm đạm, làm cho Dương Đại mười phần đồng tình, không khỏi mở miệng khuyên nhủ, Lục cô nương, nếu là bệnh, trị liệu liền cần kiên nhẫn, không cần thiết vội vàng sao động, nếu không ngược lại hoàn toàn ngược lại, ngươi tuổi còn quá nhỏ, không ngại thoải mái tinh thần, từ từ điều trị, chắc chắn khỏi hẳn. Đa tạ Dương tiên sinh quan tâm, ta đại khái là nhịn không quá đi làm khó những lang băng kia, làm sao lại thuốc không chết ta đây. Lục Vô Ưu thở dài, khóe mắt lướt qua bóng ánh nước mắt. Ngọc Hồ cùng Dương Đại liếc nhau, Ngọc Hồ an ủi, chủ tử, ngài không cần khó chịu, dựa theo đại lao gia thuyết pháp, các loại chủ tử khỏi bệnh rồi, chúng ta một nhà còn muốn đi Lâm Châu đâu, đến lúc đó chúng ta bơi chung hồ thường mai, bệnh của ngài khẳng định sẽ tốt. Lục Vô Ưu gật đầu, lau khô nước mắt, nhìn về phía Ngọc Hồ nói ra, cũng hưởng cho ngươi đầu nghe lời của lão gia tử. Ta ngày thường cùng ngươi nói, toàn bộ làm như gió thoảng bên tai, làm sao hắn nói ngươi liền theo, so thánh chỉ còn nhanh chút. Ngọc Hồ le lưỡi một cái nói, chủ tử đều như thế số khổ nô tỳ còn dám không tôn trọng sao? Lục Vô Ưu bật cười lắc đầu, Ngọc Hồ tính cách hoạt bát hướng ngoại, yêu nhất chơi xấu, mỗi lần đều trêu đến nàng dở khóc dở cười. Lúc này Dương Đại mở miệng dò hỏi không biết hai vị cô nương sau đó phải đi nơi nào. Ngọc Hồ đáp, chuyến này đã tìm tới lãnh quốc bạch, chúng ta nên trở về nhà đi. Dương tiên sinh nếu có rảnh nhàn, có thể đến Kiến An thành Lục gia tìm chúng ta hai người, đến lúc đó lại ôn chuyện. Ngọc Hồ, không thể nhiều lời, nếu có lần sau nữa ta liền đánh ngươi miệng. Lục Vô Ưu chừng Ngọc Hồ một chút, sụ mặt nói ra, ra hiệu Ngọc Hồ im lặng. Lãnh quốc bạch tại hai nàng trong tay sự tình người biết càng ít càng tốt. Là chủ tử. Ngọc Hồ rụt cổ một cái, không dám tiếp tục nói lung tung. Lục cô nương, tại hạ bình sinh thích nhất đồ vật cũ, không biết có hay không duyên phận để tại hạ thấy lãnh quốc bạch. Dương Đại đột ngột mở miệng nói, Lục Vô Ưu nghe vậy kinh ngạc nhìn qua hắn. Ngọc Hồ cùng Lục Vô Ưu liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, cái này Dương Đại làm sao nghĩ như vậy đứng lên nhìn lãnh quốc bạch à. Dương tiên sinh nếu thật có hứng thú, ta tự sẽ lấy ra cho Dương tiên sinh nhìn một cái. Lục Vô Ưu suy tính một lát sau, gật đầu đáp ứng Dương Đại thỉnh cầu, nàng đối với Dương Đại có mắt duyên, không giống như là người xấu, cho nên cũng không sợ Dương Đại cướp đi lãnh quốc bạch. Vậy liền cảm ơn Lục cô nương. Dương Đại chắp tay nói, Lục Vô Ưu nhẹ nhàng khoát tay áo biểu thị không cần. Dương tiên sinh mời lên xe nhìn qua. Ngọc Hồ đối với Dương Đại làm một cái xin mời động tác. Dương Đại đăng lên xe ngựa sau, phát hiện trong buồng xe bày biện cực kỳ đơn giản, không gian ngược lại là rất lớn, chỉ có một bộ đồ uống trà, một tấm giả du một bàn cùng bút mực giấy nghiên. còn có một số y địa đạo sách, đều là ngoại khoa y thư, Dương Đại thô sơ giản lược quét một lần, phát hiện đều là y gia thánh thủ Cát Nam Câu lão tiên sinh để lại bản độc nhất. Cát Nam Câu lại được xưng là đại quốc thủ, khả năng đặc biệt y thuật, nội khoa ngoại khoa đều am hiểu hơn nhìn nghi nan tạp chứng, đại ý chân thành, sáng tác rất rộng. Cát Nam Câu bình sinh ưa thích dạo chơi thiên hạ, là cùng khổ bách tính chữa bệnh không lấy một xu, sách của hắn lưu truyền đến nay đã là cực kỳ chân quý. Cát Nam Câu bây giờ đã có trăm tuổi tuổi, sớm đã đi về coi tiên, bất quá hắn có hai cái đệ tử chuyển thừa hắn ngoại khoa cùng nội khoa thủ đoạn, trên giang hồ rất có danh vọng. Một vị chính là Lục Gia Lục Vô Ưu, mà đổi thành một vị đã sớm mất tích rất nhiều năm. Dương Đại nhìn giống bốn phía, phát hiện tại hắn 2-3 mét bước địa phương có một cái cắt thành ba đoạn cự thương, dùng xích sắt liên tiếp. Cán thương toàn thân đen kịt, ố trầm trầm nhìn có chút đi vũ. Thanh này thiết thương chính là lạnh bất bạch, Dương Đại đưa tay vớt ve cán thương, chạm tay băng lanh cứng rắn, bất quá đầu thương đã sự oxy hóa biến hình, còn che kín vết gì. Hai nàng lại đem một thanh này thần binh lợi khí đánh thành tam thiết thương. Thật có sáng ý. Dương Đại nhìn xem lạnh cốt bạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thương này bởi vì niên đại xa xưa, trên thân thương sát phạt mùi máu tanh sớm đã tiêu tán, bất quá bằng vào trên đầu thương vết máu liền khiến người dùng mình. Chương 28. Hào môn thế gia Dương Đại nhìn một hồi liền xuống xe, đối với Ngọc Hồ cùng Lục Vô Ưu hai người nói ra, hai vị cô nương, muốn hay không tại hạ hộ tống đoạn đường, mang theo dị bảo này quả thật hung hiểm đồ vật, tại sơn dã chỗ hành động, tóm lại là không an toàn, vậy liền phiền phức Dương tiên sinh cho chúng ta 2 tỷ mỗi khi đoạn đường hộ viện, bất quá bạc này vẫn là phải giao. Ngọc Hồ nghe vậy lập tức cười ha hả nói ra, loại này thiên đại cơ hội tốt, đầu nóc mới không đáp ứng đâu. Dương Đại nghe vậy mỉm cười, nói ra, tiền tài chính là vật ngoài thân, hai vị cô nương nếu là nguyện ý, tại hạ nguyện ý miễn phí cho các ngươi khi đoạn đường hộ viện. Thật đắt. Ngọc Hồ kinh ngạc nói, không nghĩ tới Dương Đại vậy mà nguyện ý miễn phí vì bọn nàng làm hộ viện, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhiệt tâm như vậy rồi người, lập tức đối với Dương Đại đổi mới rất nhiều. Dương Đại mỉm cười gật đầu, tại hạ giữ lời nói. Lục Vô Ưu nhìn về phía Ngọc Hồ lắc đầu, nàng đối với Dương Đại tuy nói không nổi ác cảm, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới ưa thích, chỉ cảm thấy phiền phức một cái bèo nước gặp nhau người, đúng là không ổn. Ngọc Hồ gặp Lục Vô Ưu lắc đầu, lập tức minh bạch 8-9 phần, nhưng vẫn là đối với Lục Vô Ưu khuyên giải nói, chủ tử yên tâm, Dương tiên sinh làm người phẩm hạnh giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, dạng này người tốt không thấy nhiều, chúng ta có thể có vận khí như vậy, cũng coi là lao thiên gia hỗ trợ đi. Thôi thôi, tùy ngươi nha đầu này đi. Lục Vô Ưu không lay chuyển được Ngọc Hồ, chỉ có thể theo Ngọc Hồ đi, tay ngọc nhẹ nâng chán đầu, tựa hồ là mệt mỏi. Dương Đại thấy thế, đề nghị, Lục cô nương nếu là mệt mỏi, liền lên xe đi, ta cùng hai vị cô nương cùng đường, hộ tống đoạn đường cũng không sao. Lục Vô Ưu dương mắt nhìn lấy Dương Đại, nói ra, lao phiền Dương tiên sinh. Dương Đại khoát khoát tay nói ra, Lục cô nương khách khí, việc nhỏ như này không cần phải nói, xin mời. Lục Vô Ưu ngồi vào trong xe, Dương Đại cùng Ngọc Hồ thì cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa. Trên đường đi xe ngựa chậm chạp tiến lên, Dương Đại cùng Ngọc Hồ không ngừng tán gẫu, mà trong xe ngựa Lục Vô Ưu bởi vì thân thể khó chịu trước hết ngủ thiếp đi. Nhà ta chủ tử thế nhưng là Lục gia nhị tiểu thư, Dương tiên sinh nghe qua Lục gia sao? Ngọc Hồ hạ giọng đối với Dương Đại nói ra, nàng đối với Dương Đại ấn tượng rất tốt, không nhịn được nghĩ thay nàng chủ tử nhiều lôi kéo Dương Đại. Dương Đại cười ha ha nói, tại hạ quanh năm ở trong núi sâu, lâu không ra đi lại, bởi vậy không từng nghe nói qua Lục gia danh hào, bất quá Lục cô nương nếu là Lục phủ thiên kim, tất nhiên không phải vật trong ao. Nguyên lai tiên sinh là trong núi ẩn sĩ, chắc không được không biết Lục gia. Ngọc Hồ giật mình, khó trách Dương Đại mặc phổ thông, nhưng ăn nói ở giữa xác thực bất phàm, nghĩ đến lại là ẩn sĩ. Dương Đại khiêm hư cười cười, tại hạ chỉ là cái sơn giã thôn phu thôi, không so được những cái kia học chữ công tử ca. Ngọc Hồ nghe vậy mím môi cười nói, Dương tiên sinh có thể tuyệt đối đừng tự coi nhẹ mình, ta nhìn Dương tiên sinh ăn nói cử chỉ, hẳn không phải là bình thường ẩn sĩ. Dương Đại nghe được Ngọc Hồ tán dương, không khỏi có mấy phần lâng lâng, bất quá vẫn là bảo trì khiêm tốn tư thái, nói ra, cô nương quá khen rồi, tại hạ không có gì học thức, bất quá là tại trong núi rừng ngẫu nhiên nghiên cứu một phen hoàng lao chi đạo, miễn cưỡng không lý tưởng mà thôi. Dương Đại nói đến quá khiêm nhường, Ngọc Hồ cũng sẽ không cho rằng như vậy. Dương Đại ngôn ngữ trên nét mặt hiển thị rõ diệu thoát, hiển nhiên là nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng hơn đúc. Dương tiên sinh nói bừa, ta Lục gia là bốn nhà một trong, tuy nói không có cái gì gia truyền thủ đoạn, nhưng gia phong thanh chính, tổ huấn chỉ dạy tử tôn làm người, không dạy tử tôn dị thuật thủ đoạn. Nếu có chí dẫn thân vào tại dị thuật người, cần bái nhập khác lưu phái, đang làm người xử sự phương diện này, ta Lục gia nhưng so sánh mặt khác hảo môn thị tộc còn mạnh hơn nhiều đâu. Ngọc Hồ kiêu ngạo ưỡn ngực, một mặt tự hào, nàng nói bóng gió chính là nói cho Dương Đại, nếu như ngươi đi theo Lục gia lan lộn, tuyệt đối có thịt ăn. Dương Đại nghe vậy, mâu quang chớp lên, gật đầu nói phải, khoe miệng giơ lên nhàn nhạt đường cong, để cho người ta đoán không ra thật giả. Đại tế môn phiệt tổng cộng có tứ thị 12 nhà, chủ gia cộng đồng ở tại đô Thành An. Tứ đại thế gia theo thứ tự là Di Sương Lục thị, Lan Thương Viên thị, Thương Ngô Bùi thị, Ngư Dương Đoàn thị. Về phần 12 nhà chỉ là kiến an thành 12 cái thế gia cùng rất nhiều nhị tam lưu hào môn thôi. Có thể nói là danh lưu hội tụ, vọng tộc tụ tập. So với ba vị trí đầu thị, Lục gia xác thực không có cái gì gia truyền thủ đoạn, từ tổ tông truyền xuống chỉ có làm người chuẩn tắc mà thôi. Cho nên, ở nhà quy gia pháp bên trên, Lục gia là nhất là khắc nghiệt. Không chỉ có như vậy, người Lục gia còn mười phần coi trọng hiếu nghĩa cấp bậc lễ nghĩa, đem con cái giáo dục nhìn cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy Ngọc Hồ mới có thể nói ra phong thanh chính, không dạy con cái gì thuật thủ đoạn. Bởi vì cũng không có cái gì có thể dạy, dù sao Lục gia hải tử bản thân cũng chính là trình độ này, chỉ cần là muốn tu hành, không chút nào khoa trương đều là hạt giống tốt. Bốn nhà đại đa số đều từng tại triều đình làm quan, cũng có là thương nhân xuất thân, lẫn nhau thông gia, cực điểm xa hoa bề bài. Ngọc Hồ coi là Dương Đại bị nàng đả động, thầm nghĩ cái này Dương tiên sinh quả nhiên là thông minh bộ dáng, lúc này lại tiếp tục du thuyết, "Dương tiên sinh, ta nhìn ngươi tất thành đại khí a, nếu là ngươi chịu gia nhập ta Lục gia, lão gia nhà ta cùng phu nhân nhất định sẽ trọng dụng ngươi." Dương Đại chỉ là cười a a cười, cũng không nói chuyện. Ngọc Hồ gặp Dương Đại không để ý nàng, bĩu môi, nói sang chuyện khác, cùng Dương Đại đồng kéo tay kéo, cũng là thân thiện, Ngọc Hồ đối với Dương Đại nói rất nhiều chuyện lý thú. Ngọc Hồ mặc dù tính cách tùy tiện, nhưng cũng biết được nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra được Dương Đại không muốn nhiều lời, cho nên nàng cũng tức thời ngậm miệng. Lục Vô Ưu ngồi ở trong xe ngựa, nửa dựa vào nệm êm chớp mắt, lỗ tai lại động đậy nghe ngoài xe ngựa động tĩnh, móng ngựa đạp đất âm thanh, quần áo ma sát phát ra nhỏ vụn tiếng vang, đều chạy không khỏi lỗ tai của nàng. Nàng mặc dù quanh năm sinh bệnh, nhưng là tâm tư nhạy cảm, ngũ giác cực dai, nhất là thính lực càng là viễn siêu thường nhân, cho nên nàng thậm chí có thể nghe được hai người xì xào bàn tán. Ngọc Hồ mặc dù tính cách nhạy thoát, nhưng là tâm địa không hỏng, Dương Đại cũng không ghét nàng. Chỉ là Ngọc Hồ luôn luôn trong lúc lơ đãng đề cập nàng chủ tử, mà lại một ngụm một câu lục ra, cái này khiến Dương Đại có chút không được tự nhiên. Dù sao hắn chỉ là cái giang hồ tán khách, nào dám trèo cao lục ra loại này cao môn đại hộ, lại nói, hắn hiện tại cũng không hứng thú suy nghĩ cái này. Lục Vô Ưu nghe ngoài xe ngựa hai người càng trò chuyện càng lệnh, cau mày, hai người này làm sao như thế có thể tán gẫu? Rốt cục, tại đã trải qua dài đến một canh giờ đi đường sau, bọn hắn rốt cục đi ngang qua một cái chỗ ngã ba, Dương Đại nhìn xem phương xa. Cái này bên phải lộ ẩn nước có thể nhìn thấy người ta, mà đường bên trái tựa hồ chính là con đạo. Hắn do dự một lát, đối với Ngọc Hồ nói ra, "Ngọc Hồ cô nương, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, ta muốn hướng con đường nhỏ này đi." Tốt đang Ngọc Hồ đáp ứng, từ trong ví lấy ra 10 lượng bạc, Dương Đại không thu, từ chối sau một lúc, Ngọc Hồ đành phải cường ngạnh nhét vào Dương Đại trên tay, sau đó phất phất tay, đối với Dương Đại nói ra, "Dương tiên sinh, hy vọng chúng ta có thể hữu duyên gặp lại." Dương Đại xung Ngọc Hồ nhẹ gật đầu, xoay người xuống xe ngựa, đối với trong xe Lục Vô Ưu thi lễ một cái, "Lục cô nương, tại hạ xin từ biệt Lục cô nương khá bảo trọng." "Ân, Dương tiên sinh lên đường bình an." Người trong xe ngựa trở về một tiếng, Dương Đại cũng không kéo dài, đi thẳng. Ngọc Hồ đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới khu xử xe ngựa hướng phía trước chạy, một đường phi nhanh. Chương 29. Tá Túc Lục Vô Ưu sốc lên liêm bố nhìn xem dần dần từng bước đi đến Dương Đại, đáy lòng có chút thất lạc, bất kể nói thế nào, bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, hôm nay từ biệt, có lẽ sẽ không bao giờ lại gặp. "Chủ tử." Ngọc Hồ vừa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy Lục Vô Ưu nhìn nàng một cái. Ngọc Hồ lập tức im lặng. "Ta mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi, ngươi nếu là mệt mỏi cũng có thể ngủ một hồi, ngươi nếu mệt bị bệnh liền phiền toái. Trở về đi lão gia tử đến lúc đó lại phải cở trách ta sẽ không quan tâm người làm." Lục Vô Ưu thu tầm mắt lại, buông xuống liêm bố nằm trong xe ngựa trên giường em nói ra. Ngọc Hồ đội vàng đáp ứng sau đó lái xe ngựa đi thẳng về phía trước. Lúc này trời đã hoàn toàn đen lại, sao dày đặc sáng chói, trong sáng mặt trăng treo ở trong bầu trời đêm, ngân bạch nguyệt hoa chút xuống, chiếu sáng đại địa đen kịt. Dương Đại đi con đường này là đường nhỏ, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra ưu tính an ninh, chung quanh bóng cây pha tạp chập chờn, trừ tiếng côn trùng kêu liền không có thanh âm khác. Dương Đại không tự chủ gõ răng, phát ra vô cùng có quy luật tiếng đánh âm. Đây chính là đơn giản nhất trừ tà pháp một minh tiên trống. Nhắc tới cũng đơn giản, kỳ thật chính là trên dưới răng đan sen, phát ra tiếng vang, lấy triệu hoán thần minh. Gặp phải đột nhiên đột kích yêu ma tà túy, gõ trái răng, có thể trừ tà, gọi là thiên trung. Đi ngang qua núi hoang dã hổ các loại thần quỷ ẩn hiện chi địa, gõ phải răng có thể hô thần tự vệ, gọi là trời khánh. Ngồi xuống thời điểm gõ trúng lương răng, có thể cố bản bồi nguyên chính là trống trời. Gõ số có 12, 24, 27, 36 chờ chút, dù cho cảm giác không đến khí cảm giác hiệp khách cũng có thể sử dụng. Cần thiết phải chú ý chính là gõ răng hành công lúc tất yếu lưỡi chống đỡ lên ngạn, thì dưới lưỡi huyền lưng huyền vậy. Phiếu này mở, chân khí có thể lưu thông tại quanh thân trăm tiết. Đương nhiên hai tay bưng hai, tức lấy chỉ thứ hai ép trên ngón giữa, dùng chỉ thứ hai đạn sau đầu hai xương kêu vang âm thanh, có thể đi phong chỉ tà khí. Dương Đại một bước gõ một cái, chỉ thấy phía trước lờ mở có thể trông thấy một chút thôn hộ, trong lòng an tâm một chút. Dương Đại đi chậm chút, hơn nửa đêm này đi nhanh giống tung bay giống như nếu là bị ngộ nhận là quỷ hồn sẽ không hay. Cho nên Dương Đại đi rất ổn, tận lực giảm bớt tiếng vang. Trời hanh và khô, cẩn thận củi lửa. Đột nhiên Dương Đại nghe được một đạo giàn mua thanh âm hùng hậu, tăng thêm tiếng chống canh âm thanh cùng trùng đêm gào rít, cả hai hỗn hợp tại lên, có chút giò người. Dương Đại nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện phía trước có từng cái bóng người dẫn theo đèn lồng cùng tiếng chống canh đi thẳng về phía trước. Bóng người này phía sau lưng có chút cong xuống, mặc màu nâu xanh áo vải thô, thoạt nhìn như là gác đêm lão nông. Bất quá hắn đi đường run lên một cái, xem xét chính là thân thể suy yếu. Nguyên lai là một cái phu canh, đi lên hỏi một chút có thể hay không đi nhà hắn tá túc đi. Dương Đại suy tư bên dưới, sau đó liền đi theo cái này lao trượng phía sau đi xa mấy mét, lao trượng kia tựa hồ cũng không phát giác, tiếp tục đi lên phía trước. Lao trượng trong tay đèn lồng tản mát ra mở nhạt quang mang, nhưng lại chiếu không rõ con đường phía trước, chỉ là phương xa có không ít cây cối ngăn trở đèn lồng phát ra ánh sáng. Đột nhiên lao trượng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua Dương Đại, "Người trẻ tuổi, ngươi đi theo ta làm gì?" "Lao trượng, ta là đi ngang qua nơi đây, muốn tìm cái chỗ ngồi đặt chân, ngài nhìn ngài thuận tiện ngủ lại a." "Là như thế này a?" Lao trượng đem đèn lồng phóng tới bên cạnh, ngoắc ra hiệu để Dương Đại tới gần. Đợi Dương Đại cách rất gần một chút, lao trượng kia cẩn thận quan sát Dương Đại, bờ môi giật giật, tựa hồ là muốn nói lời gì ngữ, bất quá lại nuốt trở vào. "Ai, tính toán, người trẻ tuổi, đi theo ta." Dương Đại nhẹ gật đầu, đi theo tại lao trượng phía sau. Không bao lâu, hai người đã đi tới một gian thấp bé cũ nát nhà lá, lao trượng đẩy cửa vào, ra hiệu Dương Đại cũng đi vào. Dương Đại ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trong phòng đen như mực, căn bản là nhìn không thấy đồ vật, cái này khiến Dương Đại có chút chần chờ. Bất quá nếu đều tới cũng liền đi theo lão trượng tiến vào. Lão trượng đóng cửa thật kỹ sau, đốt lên ngọn nến, lập tức trong phòng sáng rỡ.
Người trẻ tuổi, ngươi là người nơi nào nha?
Lão trượng cho Dương Đại đổ bát nước nóng, đưa cho hắn, sau đó lại từ trong ngực móc ra tẩu hút thuốc, rút ra thuốc lá sợi quyển, đốt lên hút miệng. Tại hạ đến từ Vân Trung huyện, chỉ là đi ngang qua nơi đây. Dương Đại bưng bát uống một hớp nước nói ra.
Nguyên lai là Vân Trung huyện tới nha, nơi đó cách nơi này vẫn rất xa đâu, chắc không được ngươi sẽ lạc đường.
Lão trượng đổ ngụm sương mù chậm rãi nói, vừa cẩn thận quan sát một chút Dương Đại, phát hiện tư duy bình thường cùng người sống không khác, nhưng là để cho an toàn, hay là quyết định cho hắn tay cầm mạch.
Lão trượng, thế nào?
Gặp lão trượng đưa tay khoác lên chính mình phần tay, Dương Đại không khỏi nhíu mày hỏi thăm.
Lão trượng thu tay lại, lắc đầu, không có việc gì, ngươi không có bệnh, không cần lo lắng, người trẻ tuổi à, ngươi là quỷ à, không sai biệt lắm nhìn xem là có thể, không có gì không bỏ xuống được sớm ngày hồn chết ư mới là chính độ.
Lão nhân gia nói đùa, ta là một người sống, sao có thể là u minh quỷ vật đâu.
Dương Đại có chút tức giận, nhưng vẫn là giải thích nói ra, bất quá đối với lão trượng thuyết pháp, hắn lại hơi kinh ngạc.
Ngươi xác định là người?
Lão trượng lặp đi lặp lại đánh giá Dương Đại.
Dương Đại khẳng định nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là người không sai.
Ha ha, lão đầu tử hồ đồ rồi, lão đầu tử tên là Mã Thiên, người trẻ tuổi, bỏ qua cho à, chỉ là chúng ta chỗ này thật sự là quá lệ, người sống cực ít tới, khó tránh khỏi có chút sợ sệt.
Mã lão trượng vỗ vỗ cái trán, lộ ra một tia ấy náy, nói tiếp, chúng ta nơi này gọi Dung Đàm Sơn, tục truyền có ít người chết, nhưng hắn không biết mình chết, cần người sống điểm phá, loại này phiền toái nhất, mà loại này phương pháp sản xuất thô sơ con liền gọi là điểm hồn.
Dương Đại gật đầu biểu thị chính mình lý giải. Tạp đạo tập bên trên cũng có như thế một cái cố sự, nói là ở tiền triều thời kỳ có một vị trung thần tên là So Thúc Công, hắn bước lên mất đầu phong hiểm chống đối ngu ngốc vô đạo hoàng đế. Kết quả tên cầu hoàng đế này tại chỗ sai người đào xuống So Thúc Công tâm, nhưng là So Thúc Công cho là mình còn sống. Liên cùng người không việc gì một dạng hạ triều trở về nhà, đi ngang qua cửa chợ bán thức ăn thời điểm phát hiện những này đồ ăn đều không có tâm, thế là So Thúc Công hỏi, người bán, ngươi đây là bán là món gì?
Người bán thành thật trả lời nói, ta bán là vô tâm đồ ăn, ngươi nhìn đồ ăn vô tâm có thể sống, người vô tâm sẽ như thế nào đâu?
So Thúc Công nghĩ liền hồi đáp, người vô tâm sẽ chết.
Sau một khắc So Thúc Công liền chết, tương tự loại cố sự này còn không phải số ít, tạp đạo tập bên trên còn có ghi chép. Nghe nói tại 200 năm trước thời điểm có người phạm vào tội chết muốn bị họ chém, hắn cậu dùng tiền tìm người, nói với hắn hành hình vào cái ngày đó đao phủ chỉ chém hắn bím tóc. Sau đó để hắn thuận thế hướng bên cạnh trong khe lăn một vòng, trốn đi ban đêm lại về nhà. Sau đó hành hình ngày đó, đao phủ giơ tay chém xuống người kia cảm giác sau đầu nhất tùng lập tức hướng bên cạnh trong khe lăn một vòng. Cảm giác quả nhiên không có việc gì, sau đó trốn đến ban đêm lập tức phi nước đại về nhà.
Chương 30.
Tham gia bắt đầu hắn cậu nghe được gõ cửa xem xét là chất tử trở về giật nảy cả mình, nói ngươi không phải đã chết rồi sao?
Người kia nói không phải ngươi để cho ta hành hình thời điểm hướng trong khe lăn một vòng sao? Sau đó cậu liền nói, sáng sớm nguyên bản mua được đao phủ lâm thời có việc.
Đổi đao phủ, cho nên không có chặt bím tóc, chém vào là đầu.
Người kia giật mình, đầu thuận thế rớt xuống, chết, nguyên lai người này sớm đã chết đi đã lâu, chỉ là vẫn cho là chính mình còn sống, bây giờ bị nhân đạo phá, lập tức chết thật.
Bởi vì có người đã chết vô thanh vô tức, chết còn tưởng rằng chính mình còn sống, làm lấy khi còn sống làm sự tình, biết có người điểm phá, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biến mất.
Kỳ thật đầu thất hồi hồn nói chính là người chết rốt cục nhớ lại mình đã qua đời, lúc này mới hồn phách ly thể một lần nữa đi đầu thai.
Còn xin chớ trách, chuyện cũ kể trong đêm bị đỡ lên đừng quay đầu, nghe được có người sau lưng gọi tên ngươi chớ ứng khẩu, có bóng, có ấm là người sống, đầu năm nay quái sự nhiều, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, nếu không ngay cả chết đều không bình yên.
Mã lão trượng sợ Dương Đại sinh khí, liền giải thích cặn kẽ một phen, kỳ thật Dương Đại cũng không có sinh khí, dù sao Mã lão trượng làm như vậy cũng là đúng.
Mã lão trượng, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?
Dương Đại hỏi, trước mắt ngựa này lão trượng xem xét chính là lão giang hồ.
Lão giả ta năm nay 65 tuổi, ở chỗ này cả đời, trong núi này có cái gì cổ quái kỳ lạ sự tình đều biết một chút.
Mã lão trượng dập đầu đập trong tay khói nổi, lại sâu sắc hít một hơi nói ra.
Nghe ngài nói như vậy, chẳng lẽ ngài còn gặp được vì sao?
Dương Đại cười trêu ghẹo nói, mặc dù là trò đùa nói, bất quá cũng coi là thăm dò.
Ai ngờ con ngựa kia lão trượng lại thoải mái thừa nhận nói, đúng vậy, liền nói năm trước ta gặp được một cái tìm kẻ chết thay cái này Dung Đàm Sơn trước kia lại là bãi tha ma, hoan khí trùng thiên cũng may chúng ta cái thôn này thanh niên trai tráng lao lực nhiều, dương khí nặng, quỷ này không dám vào đến. Có câu nói là người biết quỷ khủng bố, quỷ hiểu lòng người độc.
Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, vạn dặm biển sâu cuối cùng cũng có đáy, lòng người năm tấc sợ không được.
Mã lão trượng dừng một chút tiếp tục nói, liền nói nửa tháng trước đi, ta còn gặp được một cái hồ tiên hướng ta lấy phong đấy. Ta hỏi hắn tiên gia từ chỗ nào đến nha.
Hồ Tiên nói thông Dung Đàm Sơn chỗ sâu đến, nghe nói Dung Đàm Sơn Lý Sơn thần nhanh tiêu tán, không chấn áp được trên núi tinh quái, đám tinh quái vài bình có thể nói vô pháp vô thiên, cho nên mới đi ra làm hại trong thôn. Ta lúc đó không có quá coi ra gì, tùy tiện qua loa nó vài câu, Hồ Tiên liền đi. Đến ngày thứ hai đêm khuya ta liền phát hiện có không ít Hồ Tiên tại cái kia chỉnh tề bãi nguyệt, ngươi ngẫm lại xem chẳng cảnh kia được nhiều dọa người a.
Mã lão trượng vừa nói vừa lấy tay khoa tay lấy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn là đi tiểu đêm thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Sau nửa đêm những cái kia Hồ Tiên từng dãy chỉnh tề quỷ ở nơi đó. Trong bóng tối cặp mắt của bọn nó lóe ra u quang, khiến lòng người run lên.
Dương Đại cũng bị khơi gợi lên hào hứng, truy vấn, cái kia sau đó thì sao? Về sau đám kia hồ tiên bái xong Nguyệt Chi sau liền riêng phần mình tiến vào bụi cỏ, không thấy tăm hơi. Mã Lao Trượng nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, chờ trời sáng đằng sau ta bốn chỗ xem xét cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lại thêm buổi tối đó tiếng gió đại tác, ô ô hô hào ta cũng sợ đám kia hồ tiên, thế là mau đem cửa phòng đóng lại, đốt đi tam trụ thanh hương, đối với tổ tông bài vị bái hai bái, lúc này mới an tâm điểm. Trong phòng ngọn đèn lờ mờ, giọt nến nhỏ xuống, Mã Lao Trượng nói rông dài nói đạo. Dương Đại lặng lặng nghe, mang trên mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn giống như nghe qua ra ra nói về hồ ly bái nguyệt sự tình. Chuyện cũ kể tốt mọc lan tràn biến hóa dị nhiều đồ, yêu viễn cho tới bây giờ chớ quá cáo. Nếu như ngươi tại trong đêm tìm tới một con hồ ly, cũng đánh nó cái đuôi, như gặp ánh lửa tiến hiện. Như vậy chúc mừng ngài, đây chính là một cái dốc lòng tu luyện, có đạo hạnh cáo hoang. Bọn chúng được xưng là tử hồ, đã có biến người điều kiện, đương nhiên yêu vật muốn mở miệng nói chuyện nhất định phải luyện hóa hoành cốt mới được. Hơn nữa còn phải có đủ cường đại nghị lực, bởi vậy bình thường yêu quái rất khó hóa hình. Một khi hóa hình trời muốn giết ngươi, đồng tộc mạnh được yếu thua, nhân loại còn muốn yêu vật nội đan da lông, huyết dịch, cốt tủy, gân kiện các loại bảo bối. Càng sâu thêm đem nó lột ra làm thành túi da, chế thành hộ thân phù có thể là trừ tà pháp khí. Thời kỳ này tử hồ liền sẽ đi tìm nhân loại xương đầu, bình thường bãi tha ma có thể là mộ hoàng cái khác nhân thể xương đầu là sự chọn lựa tốt nhất. Tử hồ đắc thủ sau sẽ đem xương đầu chụp đến trên đầu của mình. Tại mỗi một cái có thể nhìn thấy ngôi sao ban đêm đám hồ ly liền sẽ tập hợp một chỗ, tham viếng trời bên trên bắt đầu thất tinh. Ngẫm lại xem một đám mang người xương đầu hồ ly một bên bái nguyện một bên cầu nguyện chẳng cảnh, thật sự là có chút kỳ dị. Dương Đại nghe Mã Lao Trượng đề cập chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút rụt rè. Một bước mấu chốt nhất tới, nếu như bái bắt đầu thời điểm trên đầu khô lâu rơi xuống, đám hồ ly tu vi liền sẽ phí công nhọc sức, hóa người thất bại. Nếu là khô lâu không rơi, đám hồ ly liền có thể thành công hóa người, cái này cũng có thể chính là đám hồ ly yêu ở tại nhân loại mộ huyệt nguyên nhân, không phải bọn chúng đói bụng muốn ăn thịt thối, mà là vì cầu được một đường hóa nhân sinh cơ, thuận tiện ngay tại chỗ lấy tài liệu, tu luyện một thân mị hoặc bản sự. Bất quá phàm là có chút đạo hạnh yêu vật, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương thức như vậy, bởi vì phương thức như vậy đơn giản cùng mất mạng không sai biệt lắm, không bằng hướng nhân loại lấy phong đến nhanh một chút. Có đạo hạnh hồ ly có thể vặn mẹo mọi người đối với hiện thực nhận biết, bọn chúng huyễn thuật thường thường cao thâm huyền diệu, ngay cả đồng loại đều đề phòng không kịp, huống chi nhân loại bình thường. Cho nên thường xuyên có người đang suy nghĩ vấn đề này, làm sao ngươi biết ngươi vị trí hiện thực mà không phải đám hồ ly bệnh đi ra đây này? Hướng đơn giản tới nói, bắt đầu chủ sinh, nam đấu chủ chết, yêu hồ tham viếng bắt đầu thất tinh, chính là muốn đạt được tân sinh ý tứ. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi. Mã Lao Trượng gặp Dương Đại Lâm vào trầm tư, nhịn không được kêu hai tiếng. Úc, a, ta đang nghe đâu, Lao Trượng. Dương Đại chợt tỉnh ngộ tới, trả lời đạo. Hắn vừa mới nghĩ đến ra ra nói cho hắn lên cố sự, cho nên mới có chút hoảng hốt. Ta cùng ngươi giảng những thứ này làm gì, ngươi lại không hiểu những chuyện này, ai đù, thật là, người đã già chính là không còn dùng được, ăn cũng ăn bất động, trời đầy mây trời mưa chân còn đau. Chỉ có thể nhịn đến bình minh, chơi nương môn cũng chơi không được, ta thật không biết còn sống còn có ý nghĩa gì. Mã Lao Trượng oán trách vài câu, thở dài một hơi, lại hít vài hơi. Dương Đại khẽ cười cười, khuyên lớn, Lao Trượng, ngài cũng đừng chán ngán thất vọng, tục ngữ nói phúc vô song trí, phúc đến thì ít, họa vô đơn trí, nếu ngài đêm nay ngủ không ngon, vậy chúng ta tâm sự khác thôi. Lao Trượng ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Dương Đại, trò chuyện khác. Trò chuyện cái gì a? Người trẻ tuổi ngươi có đói bụng không? Ta chỗ này còn có mấy khối bánh cao lương, ta đưa cho ngươi tạ ơn Lao Trượng ta không đói bụng. Tại hạ muốn hỏi một câu, vượt qua cái này Dung Đàm Sơn chính là Phục An huyện đi. Tại hạ muốn đi nơi đó đi dạo. Dương Đại dò hỏi. Phục An huyện. Người trẻ tuổi, ngươi đi qua, vượt qua ngọn núi này là Vọng Kinh huyện. Mã Lao Trượng hơi nhắm mắt, rồi mới lên tiếng. Cái gì? Vọng Kinh huyện. Dương Đại lông mày nhíu lại. Nói như vậy hắn đi làm đường, ngẫm lại cũng là, hắn cái này cước lực cưỡi ngựa cũng không sánh nổi hắn, huống chi lại gặp Lục Vô Ưu, đi làm đường cũng thuộc về bình thường. Chương 31. Sơn Thần Miếu đã chế thế như vậy, ta cũng ngủ không được, kể cho ngươi giảng Dung Đàm Sơn Lý Sơn Thần Miếu, ngươi xem coi thế nào. Mã Lao Trượng tựa hồ tới hào hứng, lại muốn cùng Dương Đại nói đến Dung Đàm Sơn Lý cố sự. Lao Trượng mới nói, tại hạ rửa tai lắng nghe. Dương Đại ngồi ngay ngắn chính vào áo, một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Dung Đàm Sơn Sơn Thần Miếu tục truyền là tiền triều đột nhiên xuất hiện ở đây, nghe nói trăm phát trăm trúng. Từ khi có ngọn núi này thần miếu, tinh quái cũng không dám lại ở trong núi Dương Oai từng cái thành thành thật thật ở tại trong động phủ, không dám lung cuồng hành động. Mã Lao Trượng nhớ lại lúc trước, chậm rãi nói: "Nhưng là tiệc vui chóng tàn, không biết qua bao nhiêu năm tháng, hướng sơn thần miếu cầu nguyện đột nhiên không linh nghiệm, các sơn dân liền không còn tin tưởng có sơn thần tồn tại, thời gian dần trôi qua tế tự người cũng thiếu. Sơn thần miếu cũng liền dần dần rách nát xuống tới, cho tới bây giờ." Mã Lao Trượng nói đến đây dừng lại một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó làm hắn thương cảm sự tình. Thì ra là như vậy, vạn vật thế sự vô thường, ai cũng không nói chắc được. Lao Trượng chớ để ở trong lòng. Dương Đại trấn an Mã Lao Trượng vài câu, núi không chuyển nước chuyển, nói không chừng ngày nào trong miếu sơn thần lại có khách hành hương nữa nha. Ai? Ngươi trẻ tuổi à, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, sơn thần miếu đã sớm vứt bỏ nhiều năm, hiện tại nơi nào còn có người nào nguyện ý đến bái tế nó đâu. Mã Lao Trượng lắc đầu, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, hiển nhiên đối với sơn thần miếu rách nát 10 phần tiếc hận. Lao Trượng, trong miếu sơn thần chẳng lẽ không có người coi miếu sao? Dương Đại có chút kỳ quái, nếu là cung phụng sơn thần, khẳng định là muốn có người coi miếu quét dọn sơn thần miếu a, làm sao có thể ngay cả một cái người coi miếu đều không có? Có ngược lại là có, chỉ bất quá cái này người coi miếu là cái cô gái mù, nàng tên là Lạc Thanh Hoan, vốn là thôn chúng ta thôn dân, cha mẹ của nàng qua đời rất sớm, trong nhà nghèo đến đói. Là thôn trưởng nhìn xem nàng lẻ loi hiệu quả đáng thương, mới tại Sơn Thần Miếu cho nàng một cái việc phải làm. Ngày bình thường Lạc Thanh Hoan liền ở tại trong miếu Sơn Thần hỗ trợ quản lý miếu thờ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mã Lao Trượng thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đồng tình cùng bất đắc dĩ. Lạc Thanh Hoan, nghe trái ngược với cái nữ tử ôn nhu, danh tự ngược lại là tên rất hay. Dương Đại trên mặt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú dáng vẻ, dự định sáng mai đi Sơn Thần Miếu nhìn xem, thuận tiện hướng Lạc Thanh Hoan hỏi thăm điểm liên quan tới ngọn núi này thần miếu sự tình. Đó là tự nhiên, Lạc Thanh Hoan mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng làm người thiện lương chịu khó, lại sẽ giặt quần áo, chủ yếu nhất là tâm địa thuần phát, từ trước tới giờ không cùng ngoại nhân tranh đoạt bất kỳ vật gì. Mã Lao Trượng nâng lên Lạc Thanh Hoan thời điểm, mặt mũi tràn đầy tự ái, nhìn ra được hắn là thật tâm ưa thích Lạc Thanh Hoan cô nương này, đồng thời xem nàng như kết thân sinh khuê nữ bình thường yêu thương. Đa tạ Lao Trượng cáo chi, tại hạ có chút buồn ngủ mệt mỏi, đi đầu nghỉ ngơi, Lao Trượng ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút, thiết mạc chịu hỏng thể cốt. Dương Đại ôm quyền chắc tay, quay người đi vào thiên phòng, hắn thở xuống bơ dày, đem giường chiếu chỉnh tề đằng sau. Liên nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại suy nghĩ lên mới vừa rồi cùng Lao Trượng nội dung nói chuyện đến. Dựa theo Mã Lao Trượng nói tới, ngọn núi này thần miếu tựa hồ bị thôn trưởng an bài cho Lạc Thanh Hoan quản lý, nhưng hôm nay thôn dân phụ cận phần lớn không thờ phụng sơn thần, cho nên ngọn núi này thần miếu dần dần hoang phế, trừ ngẫu nhiên có mấy vị thành tín hàng xóm láng giềng tiến về bái tế bên ngoài, không còn gì khác người vào xem. Hương hỏa thần chi phải dựa vào nổi tiếng hỏa cùng phạm nhân tín ngưỡng mới có thể duy trì, nếu là không có hương hỏa, thần linh liền sẽ tiêu tán. Cái gọi là hương hỏa thần chi chính là thờ phụng càng nhiều người, thần chi liền sẽ càng thêm cường đại. Nếu là tín đồ thưa thớt, như vậy thần chi liền sẽ từng bước suy yếu, cho đến tan thành mây khói. Bởi vậy, hương hỏa thần chi nhất định phải cam đoan hương hỏa thịnh vượng, lúc này mới có thể để bản thân tiếp tục còn sống. Dung Đàm Sơn Lý Sơn thần miếu mặc dù hoang phế, nhưng tóm lại là cái tưởng niệm, nếu là có thể một lần nữa sửa chữa hoàn tất, có lẽ có thể khôi phục ngày xưa phong mạo, đến lúc đó lại nhiều thêm tuyên truyền, đến lúc đó hương hỏa hẳn là liền sẽ thịnh vượng đứng lên đi. Nghĩ tới đây, Dương Đại đột nhiên ngồi dậy, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ý nghĩ này một khi toát ra, tựa như là điên cuồng cỏ dại bình thường tàn phá bừa bãi, căn bản là không dừng được. Dương Đại quyết định ngày mai tìm cơ hội đi Sơn Thần Miếu đi một chuyến, mặc kệ có thành công hay không, dù sao cũng phải thử một chút mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, thái dương mới lên, chân trời hiện ra đỏ rực dáng mây, một vòng màu vàng nóng chiều dương từ từ bay lên. Trong núi sương mỏng lượn lờ, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy bạch dương rụt cao ngất thẳng tắp dãy núi. Dương Đại mở ra hai con ngươi, từ trên giường nằm bò lên, mở rộng một phen gân cốt, chợt cảm thấy toàn thân sảng khoái. Sau đó hắn đơn giản trải đầu rửa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề liền chuẩn bị khởi hành tiến về Dung Đàm Sơn Trung Sơn Thần Miếu. A, người trẻ tuổi, người sớm như vậy liền đã dậy rồi. Mã Lao Trượng đẩy cửa tiến đến, đúng lúc nhìn thấy Dương Đại đứng tại trong sân, hắn cười ha hả đi tới. Đúng vậy à, tại hạ chuẩn bị đi Dung Đàm Sơn Lý Sơn Thần Miếu nhìn xem, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, tại hạ cảm thấy vẫn là phải đi bái phỏng một chút vị kia sở tự cô nương, không biết nàng có thể thuận tiện. Dương Đại khẽ bước cằm, đối với Lao Trượng ngồi đáp. Ngươi lại có loại ý nghĩ này, đúng là không dễ, vậy ngươi đi đi, ngàn vạn coi chừng, ở trong núi không nên bị tình quái mê mẩn tâm trí, gặp được nguy hiểm, mau trốn. Mã Lao Trượng dặn dò hai câu, sau đó liền cầm lấy một kiện áo tơi khoác ở Dương Đại trên thân. Lao Trượng yên tâm, tại hạ không có việc gì. Dương Đại cười cười, đem áo tơi nhận lấy, mặc vào người. Nhớ kỹ, bái phòng xong Lạc cô nương liền mau chóng rời đi, không cần lưu lại, không phải vậy. Ai, ngươi hiểu. Mã Lao Trượng hít một hơi thật sâu, lại nhịn không được dặn dò một lần. Dương Đại trong lòng hơi ấm, trọng trọng gật đầu, yên tâm, tại hạ nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Trên đường coi chừng, chú ý an toàn à, lao đầu tử sẽ không tiễn ngươi trên đường chậm một chút đi, đường núi gập ghềnh, cũng đừng té ngã. Mã Lao Trượng dặn dò vài câu đằng sau, liền khoát tay áo, ra hiệu Dương Đại chính mình rời đi. Tại hạ biết Lao Trượng gặp lại. Dương Đại nhẹ gật đầu, sau đó quay người cất bước đi ra cửa viện, dọc theo cạnh thôn trang bên cạnh đường đất hướng Dung Đàm Sơn chỗ sâu đi đến. Đường núi vốn lượn dốc đứng, nhưng đối với Dương Đại tới nói lại không tính là gì, hắn vừa đi, vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Nơi này cảnh trí tương đối ưu tĩnh, cây cối tuy nhiều, nhưng là lá cây trên cây phần lớn đều khô héo, chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy mảnh xanh biếc. Đi nửa nén hương tà hữu, một tòa cũ kỹ tàn phá miếu thờ xuất hiện ở Dương Đại trong tầm mắt, so Dương Đại tưởng tượng bên trong càng cũ nát. Nơi mắt nhìn đến, miếu thờ bốn phía cỏ dại rậm rạp, vách tường pha tạp, trong bụi cỏ nằm không ít cụt tay cụt chân tượng đá. Có chút nhìn còn rất có uy nghiêm, xem ra hẳn là kim cương hoặc là đạp quỷ thiên vương. Có chút thì đã triệt để mục nát, biến thành cục đá vụn, rơi lả tả trên đất. Hai bên màu son trên cây cổ sơn đã chóc từng mảng, sớm lộ ra pha tạp hòn đá, lung lay sắp đổ. Nơi này chính là Sơn Thần Miếu sao? Nhìn thật là dễ phá cũ. Dương Đại nhíu mày nói thầm một tiếng, hắn nhấc chân bước vào Sơn Thần Miếu cửa viện. Cửa viện chính là một cánh rách dưới cửa gỗ, trên cửa gỗ vết dỉ loang lổ, xuyên thấu qua pha tạp khe hở, có thể nhìn thấy bên trong chất đống không ít tạp vật, thoạt nhìn như là đã vứt bỏ hồi lâu. Kẹt kẹt. Dương Đại đẩy ra cửa gỗ, chậm rãi bước vào trong Sơn Thần Miếu. Bên trong chiếm diện tích không nhỏ, mái hiên, góc tường, cột trụ hành lang các vùng đều bao trùm lấy thật dày rêu xanh. Trong Sơn Thần Miếu trống rỗng, chỉ ở chính sảnh thờ phụng một tôn tượng thần bằng bùn, tượng thần này là một người trung niên nam nhân. Bộ dáng tuấn lãng, tóc dài dùng một cây ngọc châm buộc tốt, thần sắc nghiêm túc, sinh động như thật, phảng phất sống lại. Chương 32. Miếu trúc Thanh Hoan có ai không? Dương Đại hô một tiếng, kết quả không có người trả lời. Chẳng lẽ không tại? Dương Đại nhìn chung quanh một lần, cũng không nhìn thấy bóng người. chẳng lẽ là cô nương hôm nay không tới sao? Dương Đại có chút thất vọng, vừa mới quay người liền đối diện đụng phải một thiếu nữ, hai người cơ hồ là đồng thời đụng vào nhau, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ bị Dương Đại đụng lui lại 3-4 bước, té ngã trên mặt đất, nàng kêu đau một tiếng, vương bít lấy cái chán, nước mắt trong nháy mắt đã tuôn ra hốc mắt. Con mắt ướt át, lê hoa đái vũ bộ dáng rất là làm cho người thương tiếc. Dương Đại vội vàng đi ra phía trước đỡ dậy thiếu nữ, hay nay nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới không phải cố ý, thật sự là có lỗi với, ta không biết ngươi ở chỗ này, không phải vậy tuyệt sẽ không đụng vào ngươi. Dương Đại đồng thời xem xét thiếu nữ cái chán thương thế. Hắn phát hiện thiếu nữ cái chán có chút tứ sưng, hiển nhiên là đụng không nhẹ. Tê ta không sao mà, là ta không có mắt, vị này khách hành hương, ngài là đến Sơn Thần Miếu dâng hương sao? Thiếu nữ lau chán, đồng thời còn cố gắng gạt ra một vòng dáng tươi cười, muốn hóa giải một chút cục diện lúng túng. Ta là tới tìm Sở Tự cô nương, không biết Lạc Thanh Hoan cô nương đi đâu đâu. Dương Đại thu tay về, hỏi, ta chính là Lạc Thanh Hoan, ngài tìm ta có việc sao? Nghe được Dương Đại nhắc lên chính mình, Sở Tự tú mị cao lại, có chút chần chờ mở miệng nói ra. Dương Đại đánh giá cẩn thận trước mặt Sở Tự, trước mắt thiếu nữ này ghim hai đầu bím, làn da ố vàng, mặc một bộ so với bình thường còn bình thường hơn vài thô quần sam, nhìn cùng 16-17 tuổi không sai biệt lắm. Lạc Thanh Hoan gương mặt mượt mà, hai con mắt ảm đạm vô thần, xem bộ dáng là mù bố trí. Mặc dù ngũ quan đoan chính, nhưng làn da hơi đen, không thế nào để mắt, trong tay còn cầm một cái cùng nàng thân cao một dạng cao cây chổi. Nguyên lai ngươi chính là Lạc cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dương Đại lộ ra nụ cười ấm áp, ôn bình nói ra, tại hạ họ Dương tên Đại, nghe nói nơi này có một ngọn núi thần miếu, chuyên tới để cầu sơn thần chúc phúc, xin hỏi Lạc cô nương là nơi này người coi miếu sao? Lạc Thanh Hoan mặc dù nhìn không thấy đồ vật, nhưng nghe đến Dương Đại ăn nói có lễ phép, cũng không khỏi đối với nó sinh ra một tia thân cận cảm giác, nàng gật gật đầu, đáp, ta gọi Lạc Thanh Hoan, đích thật là nơi này người coi miếu, Dương công tử, ngươi có gì cần trợ giúp cứ nói với ta chính là. Lạc Thanh Hoan nói dứt lời sau, lại nhịn không được vuốt vuốt trán của mình, mới vừa rồi bị Dương Đại mánh ba chạm, giờ phút này vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau. Lạc cô nương không cần phải khách khí, tại hạ chỉ là muốn đến bái tế một chút sơn thần mà thôi, một núi chi thần rơi vào miếu thờ hoang vu hạ tràng, thực sự thật đáng buồn, nếu là có thể là sơn thần thêm mấy phần hương hỏa nguyện lực, cũng coi là tại hạ làm việc thiện tích đức. Dương Đại nói chân thành, ngữ khí lại khiêm tốn, để cho người ta rất khó cự tuyệt. Huống chi, Lạc Thanh Hoan vốn cũng không phải là tâm địa lạnh lẽo cứng rắn hạng người, thêm nữa Dương Đại lại như thế cung kính hữu lễ, để Lạc Thanh Hoan đấy lòng dâng lên mấy phần hảo cảm. Nhưng là đảo mắt lại thất lạc. Dương công tử, bây giờ sơn thần miếu đã rách nát thành dạng này, nếu là thật sự có thần tiên phù hộ, cái kia đã sớm nên hiển linh, ngươi hay là đừng lãng phí công phu đi. Lạc Thanh Hoan cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, thanh âm của nàng cực nhỏ, giống con muỗi hừ bình thường, lại rõ ràng truyền vào Dương Đại trong tai. Dương Đại lực chú ý lại không tại Lạc Thanh Hoan trên thân, hắn nhìn về phía bên trái lương trụ, cái này trên lương trụ mọc đầy thật dày rêu xanh. Thần kỳ là trên lương trụ vậy mà sinh trưởng ra rất nhiều dây leo màu xanh lá, bọn chúng leo lên tại lương trụ mặt ngoài, lộ ra rất có sức sống. Dương công tử. Lạc Thanh Hoan đợi nửa ngày cũng không nghe thấy Dương Đại trả lời chắc chắn, cũng không tiêu cự hai con ngươi thẳng tắp nhìn về phía trước. Dương công tử. Lạc Thanh Hoan lần nữa hô vài tiếng sau, Dương Đại rốt cục lấy lại tinh thần, hễ náy cười hai tiếng, không có ý tứ cô đường, ở phía dưới mới đi thần. Lạc Thanh Hoan lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không ngại. Dương Đại tiếp tục nói, Lạc cô đường, tại hạ lên núi tới vội vàng, chưa mang đến hương cống phẩm, tại hạ có thể mượn dùng một chút, đợi tại hạ bái tế qua sơn thần sau liền rời đi. Dương Đại nho nhã lễ độ, nói hợp tình hợp lý, Lạc Thanh Hoan cũng không tiện cự tuyệt, nhưng là nàng cũng không có đến hương cống phẩm, chỉ có thể hãy này nói, Dương công tử, trong miếu nến hương đều đốt rủi hồi lâu chưa từng người đến, bởi vậy ta cũng không có chuẩn bị. Lạc Thanh Hoan nói chuyện, đột nhiên muốn gấp bổ sung một câu, Dương công tử, chỉ cần tâm thành, coi như không còn đến hương cống phẩm cũng có thể cảm nhận được sơn thần đại nhân che chở. Nói Lạc Thanh Hoan liền đem trong tay cây chổi đặt ở bên cạnh, rất tự nhiên quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nhìn qua trên đài cao tượng thần, thành tín cầu nguyện, cầu sơn thần phù hộ, để cho ta cùng thang Lý Đình Bạch thủ giai lão vĩnh kết đồng tâm, xin mời sơn thần đại từ đại bi phù hộ chúng ta. Lạc cô nương, thang Lý Đình là của ngươi người trong lòng sao? Dương Đại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Mà Lạc Thanh Hoan trên khuôn mặt mang theo thành kính, hai mắt mặc dù vô thần, nhưng là trong miệng không ngừng lặp lại lấy cùng một câu nói, phảng phất là nói mê bình thường, căn bản cũng không có để ý tới qua Dương Đại. Lạc Thanh Hoan tựa hồ vô cùng chấp nhất, không ngừng dập đầu, trong miệng lẩm bẩm một chút kỳ quái từ ngữ, một chút tiếp lấy một chút, mỗi một cái đều đập đến phanh phanh rung động, cho đến cái chán đổ máu, máu tươi theo gương mặt nhỏ giọt sàn nhà bên trên. Lạc cô nương, mau tỉnh lại! Dương Đại hét lớn một tiếng, Lạc Thanh Hoan đây là chúng ta, nếu không đem nó tỉnh lại, sợ rằng sẽ thương tới tính mệnh. Bởi vậy Dương Đại lúc này mới vận đủ khí lực, hướng về phía Sở Tự giống lên một cú họng. Dương Đại dù sao luyện khí nhiều năm, khí tức hùng hồn, trong thanh âm xen lẫn nồng đậm nội tình, chấn động đến Lạc Thanh Hoan não hải ông tác hưởng, lúc này liền mới ngã xuống đất, đã hôn mê. Lạc cô nương. Dương Đại đưa tay phải ra đè xuống Lạc Thanh Hoan mạch đập, phát hiện nhiệt độ của người nàng kịch liệt biến hóa, tốc độ tim đập cực nhanh, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn. Dương Đại nhíu mày trầm ngâm một lát, lập tức liền đưa nàng ôm ngang đứng lên, ra bên ngoài bước nhanh chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất. Lạc Thanh Hoan chứng bệnh rất đơn giản, đó chính là tinh thần bị kích thích, đưa đến phán đoán triệu chứng. Lạc Thanh Hoan bình thường nhìn rất kiên cường, nhưng nàng từ nhỏ nhát gan, nhất là phụ mẫu đều mất về sau, nàng cả ngày hoảng loạn. Trong đêm đi ngủ cũng hầu như sẽ bừng tỉnh, thậm chí một số thời khắc sẽ không hiểu thấu thúc thiết, cái này khiến Lạc Thanh Hoan áp lực lớn vô cùng. Lại thêm nàng trường kỳ ăn không no mặc không đủ, dáng người khô gắt, cho nên mới có hiện tại bộ dáng. Thẳng đến Thang Lý Đình xuất hiện, Lạc Thanh Hoan mới hơi tỉnh lại, nhưng là trong khoảng thời gian này, Thang Lý Đình một mực không ở bên người, Lạc Thanh Hoan lại lâm vào cô độc vực sâu. Loại này cô độc cảm giác để Lạc Thanh Hoan mắc phải nghiêm trọng phán đoán chứng, hoặc là nói, đem chính mình thay vào đến Thang Lý Đình thê tử nhân vật bên trong. Lạc Thanh Hoan cho là, chính mình thật là Thang Lý Đình thê tử, là Thang Lý Đình yêu nàng, sủng nàng. Dương Đại một đường phi nước đại, đem Lạc Thanh Hoan đưa đến Mã Lao Trượng trong nhà, Mã Lao Trượng đang chuẩn bị tuổi đốt nấu cơm, gặp Dương Đại chạy vội vã như vậy, trong ngực còn ôm Lạc Thanh Hoan, giật nảy mình, người trẻ tuổi, các ngươi đây là làm sao rồi? Lao Trượng nói rất dài dòng, là cô nương nàng ngất đi, phiền phức ngài giúp ta nhìn xem một chút. Dương Đại giao phó một phen, đem Lạc Thanh Hoan đặt ở giường bên trên, từ trong bao xuất ra một bộ châm cứu đi ra, bắt đầu hành châm. Người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi còn hiểu y thuật. Mã Lao Trượng lấy một chậu nước nóng đi đến, gặp Dương Đại hành vân dòng nước, động tác thành thạo, không khỏi có chút bội phục nói ra. Có biết ra lông tôi, không dám xưng tinh thông, đúng rồi Lao Trượng, xin hỏi Thang Lý Đình là ai? Là lúc nào cùng Lạc cô nương định thân? Dương Đại một bên Lạc Thanh Hoan cho thi châm, một bên thuận miệng dò hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi nói là thôn phía Bắc Thang gia lão đại sao? Nhà hắn con non một năm trước liền đã chết rồi. Lại nói Thang gia lúc nào cùng Lạc Thanh Hoan định qua thân a? Người trẻ tuổi cũng không dám nói bậy. Lao Trượng một giật mình, tùy theo có chút hoảng sợ nói ra. Chương 33. Thang Lý Đình hiện thân cái gì? Chết rồi. Nhưng là Lạc cô nương chính miệng nói, nàng cùng Thang Lý Đình đã sớm đã đính hôn, Thang Lý Đình cũng hứa hẹn sẽ lấy nàng. Lao Trượng, ngài cũng không thể gạt ta a. Ai nha, lão đầu tử sao có thể lừa ngươi à? Nếu như không tin ngươi tự thân lên núi đi xem một chút, đi về phía đông cái 50 bước chính là Thang gia mộ tổ phương hướng, hẳn là bị kẻ chết thay quần a. Mã Lao Trượng hú lên quá dị, giật mình Dương Đại kém chút thi sai trầm, may mắn Lạc Thanh Hoan huyệt vị đâm kịp lúc. Dương Đại vội vàng thu hồi tâm thần, chuyên tâm trị liệu, đợi đến cuối cùng một châm đâm xong, Dương Đại mới thở dài một hơi, lao rơi mồ hôi chán, nói ra, nguy hiểm thật, may mắn kịp thời đâm đúng rồi huyệt vị, sợ tự tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ngươi trẻ tuổi, cho lão giả ta nhiều một chút miệng, đầu năm nay hoang đường sự tình có thể nhiều nữa đâu, núi lớn là sẽ ăn người. Trước kia ta là không tin những này, nhưng là hai năm này làm ầm ĩ lợi hại, ta cũng không dám xác định. Lao Trượng nói liên miên lại nhảy nói. Dương Đại không để ý đến Lao Trượng, trực tiếp đi ra cửa phòng, hướng về Lao Trượng chỉ phương hướng đi đến. Dương Đại tổng cảm thấy chuyện này quá mức tà môn, vẫn là đi trên mộ tự mình nhìn một chút cho thỏa đáng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Dương Đại lên núi thời điểm đã là ban đêm, lãnh xâm xâm gió thổi qua bên hai, thổi đến Dương Đại quần áo bay phất phới. Nhưng là Dương Đại không chút nào không sợ, ngược lại dưới chân càng chạy càng nhanh. Tham gia mộ tổ tại Dung Đàm Sơn phía tây, Dương Đại vòng qua điển lũng cùng rừng cây, liếc mắt liền thấy được Thang gia ngôi mộ, trên bia mộ khắc lấy Thang gia tiên tổ dòng họ Thang Đại Phú. Ngôi mộ trung quanh bùn đất hiển nhiên vừa mới bị thanh lý qua, lộ ra cỏ xanh, mộ bia bên cạnh trưng bày hương án. Phía trên thiêu đốt lên ba nén hương, tản ra lượn lờ sương mù, hiển nhiên là có người đến tế bái qua. Dương Đại đứng tại trước mộ phần, yên lặng nửa ngày, Thang Lý Đình mộ phần tương đối thấp lùn, chỉ có cao cỡ nửa người, trên bia mộ viết: Thang Lý Đình chi mộ. Ban đêm đen rất nặng, mặt trăng trốn vào dày đặc trong tầng mây, bầu trời âm u, khắp nơi tịch liêu không người. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng quạ đen hót vang, làm lòng người phát lạnh ý bốn phía trong bụi cỏ, bắn ra mấy sợi sâu kín lục mang, không biết có đồ vật gì tiềm phục tại trong bụi cỏ theo dõi Dương Đại cử động. Phán đoán trong mộ có người hay không, chỉ có quật phần loại biện pháp này, thế nhưng là cử động lần này quá tổn hại âm đức, tùy tiện vào mộ, sợ là sẽ phải gây nên không cần thiết mầm thai bạn. Dương Đại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, nếu không đào mộ kiểm chứng, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ trùng điệp. Dương Đại vê thành đạo chỉ quyết, hai ngón đi hướng ngôi mộ, chỉ gặp phần thổ tự động tách ra, lộ ra bên trong đen kịt vách quan tài. Trên nắp quan tài khăn che mặt đầy cho bụi, hiển nhiên hồi lâu cũng không từng động đậy. Đây là ngũ hành đạo thuật bên trong thuật độ thổ, mặc dù không phải tiên thuật, nhưng là dùng để đào đất lại là cực kỳ phù hợp. Dương Đại cẩn thận từng ly từng tí cậy mở vách quan tài, ngoài ý liệu là trong vách quan tài cũng không có cái gì thi cốt tồn lưu, rất hiển nhiên là quan tài trống. Nhìn lâu như vậy, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Dương Đại quay người hướng phía rừng rậm nhìn lại, ngựa khí bình thản, phản phất đã sớm biết có người mai phục ở đây bên trong. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe đến chỗ rừng sâu vang lên một trận tất tất tác tác thanh âm. Một lát sau, từ trong rừng chui ra một đạo hắc ảnh, chậm rãi đến gần Dương Đại. Nhờ ánh trăng, Dương Đại thấy được đối phương chân thân. Hắn diện mục thu kịch, trán đột miệng rộng, giữa lông mày dài quá một viên nốt ruồi son, cơ bắp bí lên, thân thể cường tráng cao tới 15 trượng tả hữu. Phía sau cổ, bộ mặt, cánh tay, những phàm là lộ ra bỉ nhi địa phương đều hiện đầy vàng nóng lông thô, con ngươi bảy biện ra màu hổ phách. Lưng rộng lớn, ngực bụng rắn chắc hữu lực, cả người như là một tòa di động đồi núi nhỏ. Không biết tiên sinh là như thế nào khám phá ta ẩn nấp chi pháp. Người đến ồm ồm mà hỏi, giọng vang dội, chấn động đến lá cây vang xào xạc. Rất rõ ràng là một cái đã ngưng tụ ra yêu đan đại yêu. Có được yêu đan đại yêu có thể so sánh luyện khí hóa thần cảnh giang hồ cao nhân. Dương Đại khe khẽ lắc đầu, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, không nghĩ tới à, lại là một cái đã có thành tiểu viên yêu. Không đối, lại còn có một tia chu hiếm đặc thù. Chẳng lẽ là phản tổ? Giữa thiên địa cầm thú ngư trùng hoa một cỏ, bởi vì quanh năm thụ thiên địa linh khí hun đúc hoặc là cơ duyên, may mắn khai linh trí, có một ít nhân loại đặc thù, được xưng là tinh. Tinh loại có trời sinh thần thông, phần lớn tâm tính hung tàn, lưu lại nguyên thủy thú tính. Tinh có một chút cực kỳ bé nhỏ cơ hội rút đi nguyên thai, thoát khỏi thú tính, triệt để hóa thành nhân hình, đây chính là yêu. Nhưng mà cơ duyên khó được, chân chính đã có thành tựu đại yêu lắc đắc không có mấy, lại thường thường giấu tại Hoàng Châu cùng Sơn Đại Trạch biển sâu. Tránh né nhân loại bắt giết, hình người đại yêu cơ hồ rất ít nhập thế. Các hạ chắc là yêu vật đi, chẳng biết tại sao, vậy mà lại cùng nhân loại nữ tử sinh ra gút mắt. Thang Lý Đình nghe vậy, thần sắc có chút ngơ ngẩn, tựa hồ bị đâm trúng chỗ đau, lập tức lại khôi phục trạng thái bình thường, cười ha hả nói, ta vốn cho rằng ta ẩn nấp chi thuật đã lô hỏa thuần thành, không nghĩ tới vẫn là bị tiên sinh phát hiện, tiên sinh hảo nhãn lực. Dương Đại tiếp tục hỏi, ngươi là giả mạo Thang Lý Đình hay là đem nguyên chủ đoạt xá đến tuột cùng, vì sao sự tình mới có thể tạo thành bây giờ cục diện, còn xin nói cho tại hạ. Thang Lý Đình nét miệng cười nói, ta chính là Thang Lý Đình, ta cũng không có giả mạo ai, tình yêu sự tình nào có cái gì nguyên do, ưa thích liền thích, chỉ là đáng hận lao tặc thiên này nói cái gì nhân yêu không có khả năng yêu nhau, ta nhổ vào. Nhân yêu khác đường, thiên đạo tốt còn, tội gì chấp mê tình muốn. Dương Đại quên nhủ đạo. Thang Lý Đình thịt mũi, nói, ta chỉ muốn cùng ta ô yếm nữ tử đời này cùng đi, đi đến chỗ nào không trọng yếu, qua cuộc sống tạm bỡ, làm sai chỗ nào. Sai là trời. Thiên đạo tốt còn. Cầu thí thiên đạo nếu thật là công bằng, vì sao muốn thiết lập bực này cấm chế? Để thiên hạ bao nhiêu thực tình yêu nhau người cùng yêu vĩnh viễn bỏ lỡ lẫn nhau. Ta hết lần này tới lần khác muốn đánh phá dạng này giam cầm, ta lại muốn cùng với nàng kết hợp với nhau. Dương Đại nhíu mày, nói, như vậy ngươi làm sao có thể cam đoan nàng ngày sau sẽ hạnh phúc đâu? Thang Lý Đình nói, không nhọc tiên sinh phế tâm, ta nếu quyết định nàng, liền tuyệt sẽ không cho phép nàng thụ bất kỳ ủy khuất gì, càng thêm không cho phép người khác khi dễ nàng. Ta phải che chở nàng, thương yêu nàng, sủng ái nàng. Ta muốn đem toàn thế giới đồ tốt nhất cho nàng, chỉ cầu nàng mỗi ngày đều có thể lái được vui vẻ tâm. Ngươi đây là tội gì? Đã có thành tựu yêu vật tùy tiện tìm cái động phủ chuyên tâm tu hành, sớm ngày tu thành yêu tiên bạch nhật phi thăng hà không đẹp quá thay. Ngươi vì sao muốn lựa chọn cùng một người bình thường cùng một chỗ? Dương Đại tiếp tục khuyên giải nói. Thang Lý Đình phản bác, tu thành yêu tiên, nào có làm bạn người thường tới thoải mái, còn nữa, ta không muốn sống một mình tại thế gian, nếu như ta phi thăng rời đi, nàng một người lẻ loi trơ trọi sống ở trên đời này, há không bi thương thế thảm. Dương Đại giơ lắc đầu, ngươi làm như vậy, sớm muộn sẽ ủ thành đại họa cũng được, ta không miễn cưỡng ngươi, mệnh do trời mà đường do mình, đi dạng gì đạo, làm cái gì người như vậy, một ý niệm sự tình, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Dương Đại liền muốn rời đi, Thang Lý Đình vội vàng ngăn lại, khẩn cầu, tiên sinh chấm đã, ta còn có sự kiện muốn thỉnh giáo. Dương Đại chịu đựng bước chân, gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Thang Lý Đình châm trước một lát, sau đó nói, tiên sinh nếu biết thân phận của ta, chắc hẳn nên cũng rõ ràng yêu thân tu hành không dễ thống khổ, cái này Dung Đàm Sơn được đạo hạnh sơn tinh giá quái cũng có mấy trăm chi chúng. Đáng tiếc bọn chúng đều không thể tiến thêm một bước, cuối cùng chỉ có thể khốn thủ tại khe núi này bên trong, có thể là tử vong, có thể là tiêu tán. Thang Lý Đình dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ Dung Đàm Sơn sơn thần ngàn năm chưa từng xuất hiện, trong núi tinh quái những ngày qua làm việc đúng là làm ở mỹ điểm, chỉ vì núi này thần mỗi hơn trăm năm liền sẽ hiện thân giảng pháp một lần. Bây giờ bọn hắn tu hành khó khăn trùng điệp, thực sự khó mà tiến bộ nửa phần, ta xem tiên sinh có thể là thành tĩnh ngọc thô chi thân. Khí tức nội liễm, không nhiễm bụi bặm, chỉ sợ là chân chính tiên đạo cao nhân, nếu là tiên sinh chịu trợ trong núi tinh quái một chút sức lực, Thang Lý Đình chắc chắn vô cùng cảm kích. Chương 34. Chỗ tốt thanh tĩnh ngọc thô thân cùng vô cấu chi thể, ma ha vô lượng bảo bình thân, thông thiên kiếm thể chung là thế gian nhất tuyệt vô cận hữu tu đạo chi tư. Nói đi, Thang Lý Đình hướng về phía Dương Đại cúi người chào thật sâu, thần sắc cung kính, tư thái khiêm tốn. Dương Đại trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, các ngươi vì sao không đi Sơn Thần Miếu? Thang Lý Đình đắng chát thở dài, Sơn Thần Miếu bốn bề có hương hỏa vần quanh, phàm phu đi vào không được gì, chúng ta bất quá bình thường sơn giã tinh quái, nơi nào có tư cách gặp mặt sơn thần. Và lại nếu là áp sát quá gần, làn da lại nhận hương hỏa đốt bị thương, cứ như vậy tu hành tốc độ liền càng thêm chậm chạp. Dương Đại gật đầu, sau đó tiếp tục truy vấn, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ta đi giảng pháp đối với ta tự thân có chỗ tốt gì sao? Ta nghe nói tiên sinh lấy chân thành đối người, chỗ tốt tự nhiên là có rất nhiều. Ta có một bản bí thuật, là từ một cái tám cánh kim ve trong tay đoạt được, tên là kim ve ẩn nút bí kinh, dùng nhân loại lời nói tới nói chuyên tu tinh thần cấp độ công phu, cực kỳ hiếm thấy. Ta chỗ này còn có kỳ quả một viên, cũng dâng cho tiên sinh. Thang Lý Đình nói, đưa qua một viên màu xanh biết trái cây, cùng một bản ố vàng sổ, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt hình quang, rất có linh tính. Đạo môn đạo thuật tổng cộng chia làm diệu pháp, báo cáo, ngọc quyết, chân kinh, tiên thuật, thần thông, theo thứ tự đi lên trên, tiên thuật cùng thần thông phần lớn đã thất truyền. Như thân ngoại hóa thân, bát cửu huyền công, 73 biến, chu tiên kiếm trận các loại, cũng không thể nói thất truyền, khả năng chỉ có một số nhỏ tiên đạo cao nhân sẽ. Đương nhiên hiện tại mặc kệ đạo thuật gì, vì biểu hiện cao cấp đại khí cao cấp, đều sẽ mang theo đạo kinh tên. Dương Đại tiếp nhận trái cây cùng sổ, trước đem sổ cất kỹ, cẩn thận quan sát trái cây, một lát kinh ngạc nói, đây không phải có thể so với cỏ hoàn đan lưỡi dài quả sao, chính là địa chi tinh một loại, đừng nói ăn, liền xem như ngửi một chút, cũng là đại bổ a. Tiên sinh minh giám, đây chính là lưỡi dài quả, chỉ cần tiên sinh có thể vì bọn họ giải hoặc, ta nguyện ý phụng tiên sinh là tôn, thờ tiên sinh ra roi. Thang Lý Đình thành khẩn nói ra, mà Dương Đại lại do dự. Dương Đại cũng là lần thứ nhất gặp được loại này hiếm thấy sự tình, theo lý thuyết loại cơ hội này không nên bỏ lỡ, nhưng là hắn luôn cảm giác chuyện này có chút cổ quái. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Đại quyết định hay là theo tới nhìn một chút. Tốt ta liền đi theo ngươi cái này một chuyến, chỉ hy vọng không cần phát sinh biến cố gì. Dương Đại nhẹ gật đầu nói ra, chợt nhìn thoáng qua trên tay trái cây này to như nằm đấm, tròn trịa sung mãn, tươi non đắt. Hiển nhiên đã chín mọng, nếu là ăn vào, hiệu quả cũng không kém. Đa tạ tiên sinh xin mời đi theo ta. Nói đi, Thang Lý Đình quay người hướng phía trước đi đến, Dương Đại theo sát phía sau, vừa đi vẫn không quên gặm trong tay lưỡi dài quả. Nhắc tới cũng kỳ quái, lưỡi dài quả bên trong thịt quả rất ngọt, càng có hơn sát tựa như ăn kẹo đậu bình thường,
nước bốn phía, hương vị vô cùng tốt. Địt mẹ ngươi đau quá.
Lưỡi giải quả tê tâm liệt phế kêu lên, lưỡi giải quả mặc dù miệng nói tiếng người, nhưng cũng không công kích Dương Đại. Chỉ là thịt quả đang hơi phát run, như là đầu lưỡi bình thường. Quả nhiên là bảo bối tốt, liền xem như vương công quý tộc vạn kim cũng khó cầu một viên lưỡi giải quả. Dương Đại chật chật tán thưởng, sau đó vừa hung ác cắn vài địt mẹ ngươi. Thật đau nhức. Mau buông ta ra. Địt mẹ ngươi đau chết á. Lưỡi giải quả luân phiên kháng nghị, lại không hề có tác dụng, càng làm càng khốc liệt hơn. Dương Đại vẫn như cũ từng ngụm gặm, không đến nửa khắc liền đã ăn xong, răng môi lưu hương, miệng tân tràn chảy, ngũ tạng lục phủ giống như đều bị gột rửa một lần giống như. Chỉ là một cái lưỡi giải quả, cũng đáng làm con người dùng vạn kim đến nổi. Ta đọc sách thiếu, tiên sinh cũng không nên lừa gạt tại ta, cái gì kim a ngân a thật sự là quá mức quân sáo cũ. Thang Lý Đình cười nhạo nói ra, trái cây này tại trong sự nhận thức của hắn bất quá là một loại phổ thông cây ăn quả kết trái cây thôi, chứ hương vị tươi đẹp bên ngoài cũng không có chỗ đặc thù. Ngươi không phải người, không hiểu giá trị của nó. Tập đạo tập nhớ cắm quả này ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, xuống mồ mà chạy, gặp nước thì hóa, gặp lôi thì khô. Mặc dù không kịp cỏ hoàn đan như vậy chân quý, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Võ phu dùng ăn có thể tăng thêm khí huyết, có thể thêm trăm năm tuổi thọ. Dương Đại trầm ngâm nói, tập đạo tập trên có quá dài lưỡi quả đại khái ghi chép, bởi vì thứ này thực sự hiếm thấy, Dương Đại mới lắm miệng giải thích hai câu. Nguyên lai là như vậy thần dị đồ vật, tiên sinh đại tài, bội phục. Bội phục. Thang Lý Đình hai tay ôm quyền chắp tay nói ra, đối với Dương Đại càng thêm kính trọng, có thể đem lưỡi giải quả như này kỹ càng giới thiệu người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Khách khí, còn xin phía trước dẫn đường. Dương Đại mỉm cười đáp lễ, lập tức nói ra, tiên sinh xin mời cùng ta đến, trong núi tinh quái đều có lãnh địa của mình, muốn đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, cần phí chút tâm tư. Thang Lý Đình gật đầu đáp ứng, sau đó cung lấy Dương Đại hướng phía trong thâm lâm bước đi, xuyên qua vài trăm mét đằng sau, hai người ngừng lại. Trước mắt xuất hiện một đầu đốn lượn khe núi nằm ngang ở trước mắt, bên cạnh còn có không ít thềm đá, đã mọc đầy rêu xanh. Trong núi đường mòn khúc chiết, hiểm trở dốc đứng, bất lợi cho đi đường, tiên sinh xin chờ chốc lát, đợi ta đi gọi bọn họ chạy tới bái phòng ngài. Nói đi, Thang Lý Đình cất bước đạp vào khe núi cái khác thềm đá, thuận sườn dốc leo lên phía trên mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Dương Đại đứng tại chỗ lặng chờ, ánh mắt rơi vào nơi xa dãy núi chập trùng cảnh sắc bên trong, đôi mắt lấp lóe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Đại trung quanh xuất hiện không ít lấm ta lấm tấm ánh sáng, cẩn thận quan sát, từng đoàn thảm màu xanh yếu hỏa đột nhiên từ bốn phương tám hướng sáng lên, khe núi tựa hồ cũng bị đốt lên bình thường. Điểm sáng lít nha lít nhít, tới gần Dương Đại mới phát hiện, đây là từng cái kỳ dị bướm bướm, hơi mở thân thể như có như không. Theo tia sáng chiếu xạ không ngừng biến ảo, có chút bướm bướm thậm chí tan họp thành từng đoàn hình quang. Đây là lưu hình a. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lưu hình a? Dương Đại ánh mắt liếc nhìn bốn phía, không khỏi kinh ngạc nói ra, loại này phi trùng tại trên cổ tịch từng có ghi chép, sinh sôi tốc độ kinh người, lại tính tình ôn hòa, không thương tổn người. Ông lưu hình nga bay múa, phát ra trận trận văn động, lập loè đèn lồng con mắt, phản phất trong bầu trời đêm tinh quang mở dạng, chói lọi chói mắt. Bạch. Nhưng vào lúc này, bọt nước văng khắp nơi, từng cái nước con khỉ từ trong khe núi bò lên trên bờ, bọn chúng hình dạng cực xấu, trên mặt mọc đầy u cục, thân hình to mọng, làn da ngăm đen, thân thể hiện lên màu nâu xám, tay chân trắng kiện, móng tay sắc bén như dao. Những này nước con khỉ khoảng chừng hơn 10 con, bọn chúng vừa mới ló đầu ra đến, đã nhìn chằm chằm Dương Đại. Nước các con khỉ đầu lưỡi đỏ thắm rối ra, liếm láp lấy khóe miệng, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ, một bộ đói khát bộ dáng. Nhưng là từ đầu đến cuối không dám lên trước, chỉ dám ở phía xa nhìn chằm chằm, tùy thời mà động. Cái này vẫn chưa xong, không biết từ phương nào chui ra ngoài từng đầu quái xà, dài ước chừng khoảng 3 tấc, đầu lâu như mỹ nhân, bốn chân tựa như thằn lằn, thoảng khổng đỏ dựng phần bụng vùng lên. Thân thể che kín lân phiến, trên đầu còn mọc ra gai ngược, phần lưng nô ra một khối, một khi đánh giết, nhất định là một trận ác chiến. Toa một quái xà phát ra như là giống như trẻ nít khóc nỉ non, làm người ta sợ hãi tâm hồn, bọn chúng tựa hồ cũng sợ Dương Đại, tại cách hắn cách đó không xa bồi hồi không tiến lên. Thỉnh thoảng phun ra lục hú lưỡi, để cho người ta dùng mình. Không bao lâu, các loại ồn ào náo động tạp âm liên tiếp, có không ít sói trùng hổ báo kỷ, hoang cáo trồn gấu các loại sơn tinh nhao nhao hội tụ tại khe núi phụ cận. Ngao 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 ngao, lại có người sống đến đây. Nhân loại này dáng dấp xấu như vậy lâu, không có độc chứ? Mặc kệ nó, bắt lấy lại nói, gần nhất ta đều gầy mấy cân, lần này nhất định phải bổ một chút. Chương 35. Được từ tại đàn thú gầm loạn, các loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, để Dương Đại nghe không rõ nội dung cụ thể, chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, có chút không thoải mái dễ chịu. Dương Đại nhìn về phía khe núi, trừ trên lục địa đi, trong nước từng cái tôm cá cua bối cũng nổi lên mặt nước, hai đôi mắt trực câu câu theo dõi hắn, làm hắn lông tơ dựng đứng. Dương Đại nhíu mày, hắn cảm giác nơi này đơn giản tựa như chợ bán thức ăn tập mở dạng, mà lại so chợ bán thức ăn tập loạn hơn, ồn ào không gì sánh được. "Giống, tất cả yên lặng cho ta xuống tới." Đột nhiên, khe núi phía trên truyền đến rít lên một tiếng, đinh hai nhức óc, tiếng gầm quần quần quét sạch xuống, chấn động đến Đông Đảo Sơn Tinh lập tức liền ngậm miệng. Thang Lý Đình đứng tại trên thềm đá ở trên cao nhìn xuống quan sát Đông Đảo Sơn Tinh ra trách, đáy mắt lướt qua một tia lệ mang, hét lớn một tiếng, "Dương tiên sinh là ta mời đến điểm hóa các ngươi, không nên ở chỗ này vô lễ. Bỏ qua trưởng thành thời cơ, ngày sau khó mà tu luyện, các ngươi muốn chết giả nơi đây sao?" Thang Lý Đình lời còn chưa dứt, Đông Đảo Sơn Tinh giã trách câm như hến, không nói một lời. Dương Đại âm thầm liễu lưỡi, cái này Chu Lang khí thế sắc thực bao trùm tại Đông Đảo Sơn Tinh giã trách phía trên, chỉ bằng vào cái này một giọng liền có thể trấn trụ bọn hắn. "Dương tiên sinh, ngài xin mời." Thang Lý Đình thu hồi ánh mắt,
hướng về phía Dương Đại làm cái tư thế mời, Dương Đại gật đầu điểm nhẹ, ngồi tại nguyên địa. Sơn Tinh Giã trách vây quanh, sợ nghe không được Dương Đại giảng pháp, Dương Đại thậm chí còn có thể nhìn thấy một đầu tướng mạo kinh khủng giết khổng lồ. Khoảng chừng dài 7-8 trượng, tại vách đá ở giữa chậm chạp lúc đích, nhìn qua rất đáng sợ. Dương Đại thanh hắng giọng, chính mình độc môn thủ đoạn thế nhưng là không thể ngoại truyền, cho Sơn Tinh Giã trách giảng đại đạo lý lại sợ nó bọn họ không có khai hóa, đến lúc đó ngược lại dạy hư học sinh. Hắn dứt khoát vứt bỏ những ý niệm này, trước tiên mở miệng hỏi, ta muốn trước nghe một chút các ngươi đối với yêu thân tu hành lý giải, từ đó đúng bệnh hút thuốc, không phải vậy ta chính là phế lại nhiều miệng lưỡi giảng cùng các ngươi nghe, cũng chung quy là mỏ trăng đáy nước, không được nó chất thủy, các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc 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 lạc. Một con gà rừng nhảy đến trên thềm đá, nghiêng đầu nhìn qua Dương Đại, miệng nói tiếng người, tiên sinh, chúng ta đều là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà thành tinh, thực sự không hiểu chuyện a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta bây giờ toàn bộ nhờ bản năng tu hành, thực lực thấp, hay là xin mời tiên sinh cáo chi. Dương Đại nghe được lần này trả lời, không khỏi bật cười một tiếng, quả nhiên là dạng này, mặc kệ cái gì phương pháp tu hành, nếu là đi bản môn tà đạo, khẳng định sẽ ảnh hưởng tiến cảnh. Nghĩ tới đây, Dương Đại trầm tư một lát, liền tiếp theo nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi giảng một chút nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần, trời sinh vạn vật mà nuôi người, người không một vật lấy bao trời. Như thế nào nguyên tinh? Giang hồ võ phu xưng là khí huyết kinh mạch, kỳ thực không phải vậy, đại đạo có lời trong hoàng hốt tìm có tượng, hiểu minh bên trong kiếm chân tinh. Có hay không từ đây từ cùng nhau nhập, không thấy nghĩ như thế nào được thành. Cái gì gọi là nguyên thần? Cũng có thể xưng là thức hải, chính là một người chỗ căn bản, cũng có thể xưng là tinh thần, người nếu như mất đi tinh thần, liền sẽ dần dần mê thất, biến thành bộ khôi lỗi. Về phần nguyên khí, lại xưng khí, chia làm tiên thiên một khí cùng hậu thiên một mạch, tiên thiên một khí tiêu tán người liền tử vong. Con đường tu hành dài dằng dặc đã lâu, cần không ngừng lĩnh hội thiên đạo chí lý, dung hợp thiên địa tạo hóa, lấy tiên thiên chi khí nuôi ngày kia chi khí, cuối cùng đạt tới thành tiên phi thăng, đây là nhân loại theo đuổi đại đạo. Dương Đại mỗi chữ mỗi câu êm hay nói, ngữ điệu bình thản, để dãy núi này tinh bọn họ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lại thâm thụ gợi mở. Trên thế giới thật có tiên nhân, có thể trường sinh bất tử sao? Một danh sơn tinh nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo vẻ ước ao, bọn hắn đều đã sống mấy trăm năm, nếu có cơ hội có thể phi thăng tiên giới, tự nhiên vui vẻ. Dương Đại nhịn không được cười lên nói, ai biết được. Sau khi thành tiên cũng không ở trên trời cũng không tại thế gian này trong vật vật, chỉ có tự tại hai chữ. Tự tại? Đây là ý gì? Sơ tinh bọn họ từng cái nghi hoặc không hiểu, những năm gần đây bọn chúng mặc dù tuổi thọ kéo dài, nhưng như cũng bị vây ở nơi đây, căn bản chưa từng đi ra ngoài, chỗ nào biết được những đạo lý này. Tự tại, tên như ý nghĩa, chính là bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều không ảnh hưởng được chúng ta, bao quát thiên địa vân vân. Dương Đại nói đi, ánh mắt liếc nhìn đông đảo sơ tinh, đem ý nghĩ của mình cùng quan điểm một nói nhiều tại miệng. Về phần dãy núi này tinh giã quái có thể hiểu được bao nhiêu, chính là vận mệnh của bọn nó. Dương Đại kể xong, ngậm miệng lại, chậm đợi sơn tinh bọn họ tiêu hóa những vật này. Những này sơn tinh giã trách nghe vậy, đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tựa hồ nghe đã hiểu rất nhiều. Sau một lúc lâu, một cái thể trạng khổng lồ bạch viên mở miệng nói ra, tiên sinh lời nói, để cho ta hiểu ra, được ích lợi không nhỏ, tạ quá tiên sinh chỉ giáo, nhược tiên sinh nguyện ý lưu tại trong núi điểm hóa chúng ta nguyện bái tiên sinh vi sư. Đúng thế, tiên sinh giảng đạo lý quá tốt rồi, ta nguyện ý cho tiên sinh làm châu làm ngựa báo ân. Một chút cực kỳ thông minh sơn tinh giã trách nhau nhau đáp lời, một bộ thành khẩn bộ dáng. Tốt, Dương tiên sinh đã mệt mỏi, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi, chớ có quấy rầy tiên sinh thanh tĩnh. Thang Lý Đình khoát tay áo, xua đuổi sơn tinh giã trách rời đi. Sơ tinh giã trách bọn họ lưu luyến không rời đi, không còn dám đã quấy rầy Dương Đại Nhã Hưng, một bên rút đi, một bên giao lưu vừa mới lĩnh ngộ được tâm đắc. Sơn cốc một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh, chỉ còn lại có Thang Lý Đình cùng Dương Đại hai người. Dương Đại hai con ngươi hơi khép, nỗi lòng bình ổn, phản phất đã ngủ say. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, thông qua lần này giảng pháp Dương Đại giống như mơ hồ ngộ đến cái gì, nhưng là quá mức huyền ảo, hắn hiện tại chỉ là sơ bộ nhìn trộm một góc của băng sơn mà thôi. Cái kia tựa hồ là thông hướng đại tự tại bậc cửa, nhưng là huyền diệu khó giải thích, không cách nào nắm lấy. Thang Lý Đình không hiểu Dương Đại tâm tư, hắn đi xuống, hướng Dương Đại cung kính thi cái lễ, "Dương tiên sinh, ngài vất vả. Ân chúng ta đi thôi, còn xin tiễn ta về nhà đi." Dương Đại mở to mắt, nhìn về phía nơi xa, trên mặt hiện một tia mệt mỏi. Chuyến này giảng pháp hao phí hắn khá lo xa thần, hiện tại cảm giác 10 phần mệt nhọc. Thang Lý Đình vội vàng đáp ứng, "Đây là tự nhiên, tiên sinh xin mời đi theo ta, ta đưa tiên sinh trở về, lần này đa tạ tiên sinh chỉ điểm." Thang Lý Đình đem Dương Đại nâng đỡ, đi trở về. Giữa rừng núi u ám âm trầm, trừ ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang chim kêu, không có bất cứ thanh âm gì khác nữa, an tĩnh đáng sợ. Thang Lý Đình đi ở phía trước, Dương Đại theo sát phía sau, hai người một mực tại nói chuyện phiếm, bất chi bất giác liền tới đến Miếu Sơn Thần cách đó không xa. A, Dương Đại cái mũi ngửi một tia mùi đàn hương mà, đây là trong miếu thường đốt đến hương, mùi thơm nồng đậm, hắn nhịn không được dừng bước lại. Thế nào, Dương tiên sinh? Thang Lý Đình phát giác được dị trạng, đội vàng quay đầu hỏi thăm, chỉ gặp Dương Đại đứng tại chỗ bất động, hắn thuận Dương Đại ánh mắt nhìn lại, phát hiện Dương Đại nhìn về hướng Miếu Sơn Thần phương hướng. Dương tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì? Thang Lý Đình hiếu kỳ không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đầu kia Miếu Sơn Thần vẫn như cũ rách nát, tượng đá tượng bùn sớm đã mục nát phong hóa, đã không trọn vẹn không chịu nổi, không chút nào thu hút. Ngươi ngửi được đàn hương hương vị hay chưa? Dương Đại không có trả lời, ngược lại hỏi. Ách không có à, Miếu Sơn Thần này hoang phế nhiều năm, sớm đã rơi đầy cho bụi, lại có mùi vị gì? Thang Lý Đình lắc đầu, hắn không có ngửi được mảy may mùi đàn hương, chỉ cảm thấy chung quanh có cô nấm mốc mùi thối. Chương 36.
Sơn Thần Thiếp mời Dương Đại nhíu nhíu mày, trầm ngâm một lát sau chậm chạp nói ra, "Như vậy đi, tại hạ lên núi thần miếu nhìn một chút, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ đợi một lát." Dương Đại lời còn chưa dứt, thân hình đã phiêu nhiên mà ra, trong nháy mắt liền biến mất ở Chu Lang giữa tầm mắt. Thang Lý Đình run lên một lát, lúc này mới kịp phản ứng, Dương Đại thế mà một mình tiến vào miếu Sơn Thần. "Dương tiên sinh, ngài cẩn thận một chút." Thang Lý Đình hô, trơ mắt nhìn Dương Đại bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong miếu Sơn Thần. Hắn mặc dù không rõ Dương Đại vì sao muốn một mình xâm nhập miếu Sơn Thần, nhưng là chắc là có việc muốn làm, hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Trong Sơn Thần miếu hết thảy như cũ, chỉ bất quá bởi vì Hứa Cửu chưa từng sửa chữa nguyên nhân, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Dương Đại bốn chỗ liếc mấy cái, phát hiện trong Sơn Thần miếu trừ một cái bồ đoàn, lại không có vật gì. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Dương Đại lông mày cau lại, trong lòng nghi hoặc càng sâu, đúng lúc này, mùi đàn hương mà nặng hơn, bắt nguồn từ Sơn Thần tượng đá bản thân. "Ra đi, ta nhìn thấy ngươi vì sao không chịu hiện thân gặp mặt?" Dương Đại khẽ quát một tiếng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tượng đá. Quả nhiên, ngay tại Dương Đại lời nói vừa vang lên, Dương Đại không khí chung quanh nổi lên một tia gợn sóng. Chợt, nguyên bản rách nát miếu Sơn Thần đột nhiên sáng rỡ, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đại biến. Nơi này rõ ràng là một gian bố trí trang nhã phòng ngủ, gian phòng để đặt lấy các loại thư tịch cổ họa, trên giường phủ lên sạch sẽ chỉnh tề cẩm bị. Trong ngăn tủ trưng bày không ít đồ cổ cùng tranh chữ thượng tiên, ngài là làm sao thấy được ta sao? Dương Đại phía trước trên bàn, đột nhiên lấp lóe một trận thanh mang, một cái toàn thân bao phủ màu xanh nhạt xương mù hư ảo hình người trống rỗng hiện hiện. Tùy theo mà đến trên bàn còn ra hiện một cái quần trụ, trải rộng ra sau cơ hồ có thể bao trùm hé mở cái bàn, chữ viết viết ngoáy cứng cáp, lại cho người ta một loại bảng bạc mạnh mẽ bất bị. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là Dung Đàm Sơn Sơn Thần à, tại hạ tên là Dương Đại, cũng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngươi, hôm nay là cố ý đến đây bái phỏng. Dương Đại chắp tay, đối với Sơn Thần biểu đạt thiện ý mà Sơn Thần nghe vậy lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiểu thần bây giờ chỉ là một sợi thần cách thôi, không cách nào lưu lại lâu dài dương thế, nếu không chắc chắn hảo hảo chiêu đãi thượng tiên, chỉ là tiểu thần hiện tại thực sự vô lực đo lấy, làm trên tiên chê cười. Dương Đại sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, lập tức hắn mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào đi đến hôm nay tình cảnh này? Nếu như ta nói không sai, ngươi bây giờ là ngay tại viết thiếp mời. Sơn Thần nhẹ gật đầu, thở dài nói đến nói chuẩn bị thành thân sau khi kết hôn chính là một lần cuối cùng tuần sơn, đằng sau tiểu thần sẽ triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Bất quá chỉ có thể hận trên tiệc cưới ăn uống tiểu phẩm còn chưa chuẩn bị, bây giờ tiểu thần đã làm không được nhập mộng mời khách, chỉ có thể ở miếu Sơn Thần này bên trong viết thiệp mời, mời chút tân khách, hy vọng có thể kiếm đủ một bàn ghế. Sơn Thần sau khi nói xong, ánh mắt của hắn ảm đạm đứng lên, đều nói dụng lông phượng hoàng không bằng gà, bây giờ hắn Sơn Thần không nghĩ tới cũng sẽ rơi xuống loại kết cục này. Dương Đại sau khi nghe xong im lặng không nói, một lát sau mới chậm rãi mở miệng, thành thân chính là việc đại hỷ, đã ngươi cần rượu và đồ nhắm, không bằng ủy thác cho ta, nhưng là ngươi muốn thanh toán ta nhất định thủ lao làm trả thù lao. Tốt. Tiên sinh quả nhiên thành tâm thành ý. Sơn Thần vui vẻ đáp ứng, Dương Đại đề nghị hợp hắn mong muốn, dù sao hắn bây giờ căn bản vô lực xử lý một trận trọng thể tiệc cưới. Tiệc rượu chuẩn bị ăn uống có 6 mắt cá sạo, váy lụa màu cá tuyết, thanh hoa sữa, anh đào ngũ chân thịt, bát bảo đầu hũ xúc giòn, còn sóc tam tiên nhượng Sơn Thần một hàng cử ra thịt rượu, những này trên giang hồ đều được hao phí hơn bạc kim. Danh môn thế gia liền xem như tiêu hao toàn bộ tài phú có thể ăn một lần đều quá sức. Chớ nói chi là càng thêm hiếm thấy trắng trạch lá gan, hoàng kim mẩn rắn, thanh loan huyết đầu hũ động một tí mấy triệu kim, còn có tiền mà không mua được, không phải vương hầu hoàng thân không thể được. Sơn Thần đại nhân, những này ta không giúp được ngươi, thỉnh cầu ngươi tìm cao minh khác đi. Dương Đại nghe vậy lắc đầu, Sơn Thần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình nghe lầm, không hiểu hỏi. Thượng tiên vừa mới không phải nói nguyện ý thay tiểu thần gom góp chút rượu và đồ nhắm a? Làm sao đột nhiên không muốn? Dương Đại lúng túng nói, bình thường rượu và đồ nhắm ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá những vật này, tại hạ bình sinh chưa từng nghe thấy, cũng không bỏ ra nổi đến a. Bất quá không biết Sơn Thần muốn cưới vị nào nữ tử, tới tân khách đều có ai? Sơn Thần nghe vậy nói ra, tiểu thần muốn cưới chính là Lâm Châu nộ giang lòng quân Ngao Khâm độc nữ Ngao Ly, xin mời chính là Ẩm Ti phán quan, bốn giá trị công tạo, lục đinh lục giáp, tiên phủ động tiên cao nhân, các phương Sơn Thần thổ địa thành hoàng đều là thu đến thiệp mời. Sơn Thần cũng không giấu giếm, trực tiếp dứt khoát làm do nói, tiết kiệm phiền phức. Lâm Châu nộ giang long quân theo như truyền thuyết thế nhưng là một đầu chân long, lại trưởng quản nộ giang thủy mạch, địa vị tôn sùng, Dung Đàm Sơn Thần mặc dù cũng là thần linh, nhưng cùng người ta so ra trên lệnh to lớn, căn bản không phải một cái cấp độ tồn tại, tự nhiên muốn nhìn lên cùng kết giao. Nguyên lai Sơn Thần muốn cưới lại là nộ giang long quân chi nữ, chắc không được sẽ phát ra nhiều như vậy thì mời, xem ra Sơn Thần đối với cửa hôn sự này rất hài lòng a. Dương Đại nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới Sơn Thần sẽ còn cưới vợ, mà lại nhà gái thế mà còn là nộ giang long quân chi nữ. Thượng tiên, ta cùng nộ giang long quân quan hệ rất tốt, đến nay đã có 500 năm giao tình, thành thân đều chỉ là vì chấn nhiếp Dung Đàm Sơn Sơn giã tinh quái, để bọn chúng thành thật một chút thôi. Sơn Thần thở dài, từ đó giải thích nói. Hắn nói lời này, ngược lại là nửa phần hư giả đều không, hắn đúng là không có biện pháp, mới nghĩ đến đi cưới nộ giang long quân chi nữ, làm sao cả hai thân phận cách xa quá lớn. Liền xem như hắn nguyện ý, về sau nếu có cái gì biến cố cũng khó có thể gánh chịu, cho nên mới muốn dùng loại phương thức này đem hôn ước định chết, miễn đi tương lai phong hiểm. Nếu như thế, chỉ bất quá như lời ngươi nói ăn uống quá mức đắt đỏ, chỉ sợ tại hạ tạm thời gom góp không ra. Dương Đại lược hơi trầm ngâm sau, có chút khó khăn nói. Sơn Thần nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, hắn vốn cho là Dương Đại có thể tùy tiện lấy tới những vật này, không nghĩ tới thật đúng là gặp khó xử. Bất quá Sơn Thần cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Không sao, thượng tiên có thể làm chút bình thường rượu và đồ nhắm đưa tới, chịu đựng một chút là được, tiểu thần cũng không bắt buộc. Hắn nói lời nói này cũng không phải là khách khí, mà là xác thực không cần làm bộ làm tịch làm gì, nếu không có như vậy, cũng không cần tìm Dương Đại hỗ trợ, dù sao hắn cũng biết một chút trong thế tục quy củ. Tốt, nếu Sơn thần tín nhiệm, tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, tranh thủ sớm ngày làm ra. Dương Đại thấy thế cũng liền bận bịu đồng ý như vậy, vậy làm phiền thượng tiên không biết các loại tiểu thần triệt để tán đi đằng sau, thượng tiên có hứng thú hay không kế thừa Sơn thần nghiên cứu vị? Sơn thần đột nhiên hỏi. Dương Đại nghe vậy mí mắt hơi nhảy, lại lặng lẽ nói, cái này sao, tại hạ ngược lại là không có hứng thú, mong rằng Sơn thần mời cao minh khác đi. Hắn cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, không lưu mảy may chỗ trống, nếu là khi một cái lâm thời tính Sơn thần còn tốt. Một khi làm tới Sơn thần, hắn chỗ nào còn có thể giống bây giờ tùy ý như vậy, chẳng phải là muốn nhận rất nhiều trói buộc. Sơn thần cười nói, thượng tiên trước không cần phải gấp gáp làm quyết đoán, ta trước cùng ngươi nói một chút núi này thần quyền năng, Sơn thần thuộc về địa chi, khách quan mà nói sẽ không thụ quá nhiều hạn chế, chỉ là rời đi sở thuộc chi địa sau sẽ suy yếu mấy phần sức sống. Chương 37. Chuyện cũ. Sơn thần đang khi nói chuyện, đem một quyển thẻ tre đưa cho Dương Đại đạo, thượng tiên xem hết suy nghĩ thêm, nếu là nguyện ý kế thừa Sơn thần, tiểu thần tự nhiên hoan nghênh, nếu là không nguyện ý, tiểu thần cũng không miễn cưỡng. Dương Đại nghe vậy tiếp nhận thẻ trúc, dò xét sau một lát, vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, quyển này trên thẻ trúc viết Sơn thần chức trách, đơn giản chính là có thể làm mây bố vũ, có thể lợi dụng địa mạch thoải mái thổ địa, để nông dân gia tăng thu hoạch, cũng có thể ngưng tụ hương hỏa khí vận, trừ cái đó ra cũng không có gì đại dụng. Bất quá hương hỏa khí vận cũng có chỗ tốt, khách hành hương tiến hành cầu nguyện thân là Sơn thần là có nhất định gia hộ năng lực. Nói ví dụ để một ít người giao hảo vận, hoặc là để thư sinh đọc sách hiệu suất tốt hơn. Đương nhiên giao hảo vận không có nghĩa là cải mệnh, ngươi tỷ như nói ngươi là một đồng tiền mệnh, tin thần tin Phật dâng hương hỏa chỉ có thể để cho ngươi mạng này biến thành hai văn tiền. Tạm thời cải biến mà thôi, không có khả năng một chút liền để ngươi biến thành một lượng bạc mệnh. Mà lại nếu như linh nghiệm là muốn đến trả nguyện, nếu như không lễ tạ thần liền muốn từ ngươi tương lai mệnh số bên trong trụ, còn nữa nói, thần linh tại sao phải giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi lên mấy cây phá hương sau đó quỳ ở nơi đó dập đầu nói muốn tay gấu, cá ngươi cũng muốn, sắc đẹp ngươi cũng muốn, tài phú ngươi còn muốn, đức hạnh ngươi cũng muốn. Và có phải hay không có chút quá tham rồi? Chẳng phải là thiên hạ thần linh đều bận không qua nổi rồi? Đương nhiên đây hết thảy đều căn cứ vào địa mạch vận hành dưới tình huống bình thường, Sơn thần thổ địa đều sẽ bình thường tận chức tận trách. Dương Đại cũng không phải đồ ngốc, nơi nào sẽ hiếm có cái này. Sơn thần nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, tại tiểu thần xem ra, Sơn thần chính là chỉ bên trong bộ phận trọng yếu nhất, mặt khác trong núi thần linh mặc dù cũng có thể hưởng thụ hương hỏa, nhưng dù sao không kịp Sơn thần. Mà lại hương này hỏa khí vận mặc dù có thể làm thổ địa chi lưu thần lực gia trì, nhưng cuối cùng có hạn, mà Sơn thần thì là một núi nơi hạch tâm, có thể thuyên truyền toàn bộ địa mạch chi lực, mặc dù không kịp ngũ nhạc chính thần, lại thắng ở an nhàn, có thể nói phúc trạch thâm hậu. Dương Đại nghe vậy im lặng không nói, hắn biết Sơn thần nói đều là lời nói thật, bất quá hắn chi hướng đúng vậy ở đây. Một bước lên trời không phải chuyện tốt gì, vạn giang lang tải lấy hết đâu. Tạp đạo tập bên trên ghi chép dạng này một cái cố sự, tại Tề Văn Đế thời kỳ có một người thư sinh tên là Giang Trọng Vĩnh, nguyên bản là cái tầm thường, khêu đèn đêm đọc thời điểm bị tiên nhân điểm hóa. Tham gia khoa cử sau từ đây một đường hát vang tiến mạnh, được vinh dự vô cùng có khả năng thi đậu trạng nguyên người. Tại thi điện thời điểm tiên nhân nhập mộng đến, lấy đi một chút hóa chi pháp, thi điện đằng sau Giang Trọng Vĩnh tài hoa không tiến thêm tấp nào nữa, cho đến chẳng khác người thường, được xưng là hết thời. Lại trở lại hương lại thoát không xuống quý báo trường bảo, đi quán rượu uống rượu lại dung không vào áo bảo hộ lao động, chỉ biết là hồi chữ có bốn loại cách viết. Lại cuối cùng bởi vì trộm cắp bị người đánh gãy hai chân chết cóng tại trong mùa đông. Hay là từng bước một an tâm tu luyện ổn thỏa, sớm ngày tu luyện, bạch nhật phi thăng, mới là chính đạo. Gặp Dương Đại vẫn cự tuyệt, Sơn thần thở dài một tiếng, cũng không có quên, nên nói đều nói rồi, Dương Đại khăng khăng như vậy, cũng tùy hắn đi đi. Nói đến, ngươi cái này 600 năm đến bình sinh gặp người bên trong có cái gì làm ngươi cảm xúc rất sâu sự tích, nếu là dễ dàng có thể nói đến để tại hạ nghe một chút, tại hạ nhìn hiện tại liền thật thích hợp, còn xin Sơn thần nói một chút đi. Dương Đại nhìn xem trong tay thẻ trúc, đột nhiên mở miệng hỏi, hắn đối với Sơn thần chuyện cũ hết sức cảm thấy hứng thú. Thượng tiên muốn nghe tiểu thần giảng chính mình chuyện cũ. Sơn thần nghe vậy sững sờ, chợt lộ ra có chút hăng hái chi sắc, hắn ngược lại là cảm thấy Dương Đại có chút đặc biệt. Đúng là như thế. Dương Đại cười ha hả nói, tạp đạo tập đã bị Dương Đại xem hết nghe một chút người tự mình trải qua giảng cố sự, khả năng càng thú vị vị một chút. Tốt, tiểu thần suy nghĩ một chút niên đại xa xưa quá xa xưa, còn phiền phức thượng tiên nhẫn mại tính tình nghe. Sơn thần dừng một chút, bắt đầu nói lên chính mình chuyện cũ. Đó là 600 năm trước, tiểu thần cũng bất quá là hoang sơn giã linh bên trong các loại một cái tượng đã thôi, ngẫu nhiên bị một vị du phương có đạo cao nhân khẩu đầu xá phong làm sơn thần. Cũng không biết là ai cho tiểu thần tố miếu thờ, tỉnh tỉnh mê mê thời điểm cụ thể tuổi thọ có chút nhớ không rõ, còn xin thượng tiên chớ trách. Không có gì đáng ngại. Dương Đại khoát khoát tay, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại chăm chú nghe. Tiểu thần sơ là sơn thần, trong núi hoang này lui tới người đi đường phần lớn là tiểu phu thợ săn, hướng nguyện vọng cũng đủ loại, có muốn cưới sắt vách tiểu mai cô nương làm vợ, có muốn phù hộ lão bà sinh con, có muốn cầu đến một bộ túi da tốt, tóm lại thiên kỳ bách quái, đủ loại kiểu dáng, tiểu thần đều có từng cái thỏa mãn. Sơn thần trên khuôn mặt lộ ra vài tia hoài niệm, hiển nhiên là nhớ lại đã từng tuế nguyệt, tiếp tục mở miệng tiếp tục nói, thời điểm đó tiểu thần sẽ chỉ liều mạng thỏa mãn nhân loại không ngừng không nghỉ dục niệm, thẳng đến có một ngày, tiểu thần gặp một vị họ Tiêu thiếu niên. Người này người mặc áo bào đen, mang theo mũ rộng vành, tay cầm trường kiếm, một bộ võ lâm cao thủ diễn xuất. nhưng là hành động chần chờ chậm chạp, một bên đi đường còn một bên ho khan, tiểu thần gặp một thân cũng coi là người có phúc, đem hắn dẫn tới trong miếu thờ, muốn kết một thiện duyên. Nhưng là cái kia họ Tiêu thiếu niên thực sự quá mức tham lam, hắn muốn trở thành cựu ngũ chí tôn, ha ha, hắn mạng này bên trong là không có những này mệnh, chẳng qua nếu như kinh thương hoặc là đọc sách cũng có thể phát bút tiểu tài hoặc là làm một cái lớn bằng hạt vừng nhỏ quan. Sơn thần lắc đầu, thở dài một cái, tiếp tục nói, tiểu thần lúc đó cũng là cảm thấy buồn cười đến cực điểm, tuy nói thiên hạ đại sự phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, có thể vương triều khí vận há lại dễ dàng như vậy đến, mà lại coi như được thì sao, chỉ là phàm tục thân thể, chẳng lẽ muốn cùng thiên địa đại thế chống lại sao? Nhưng là tiểu thần hay là thỏa mãn nguyện vọng của hắn, tên người này gọi Tiêu Diễn, chính là về sau Tề triều khai quốc hoàng đế. Cái kia Tiêu Diễn từ khi thành Tề triều hoàng đế, liền bắt đầu đối với xung quanh tiểu quốc chinh chiến, từng bước một quyết trường cương vực, thật sự là hắn xưng bá, nhưng là dã tâm của hắn cùng dục vọng nhưng cũng càng ngày càng bành trướng. Sơn thần ánh mắt híp lại, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, hắn cho Dương Đại rót một chén trà nước, nhẹ nhàng uống một ngụm mới nói tiếp, năm 60 năm sau, Tiêu Diễn đã tuổi xế chiều, kiến quốc chinh chiến rơi xuống bệnh tật cũng tại lúc tuổi già liên tiếp phát sinh khó mà ức chế. Nên đến chuẩn bị thái tử thời điểm chỉ là thái tử mặc dù sớm đã trưởng thành nhưng lại không triển vọng, căn bản không thích hợp đảm nhiệm quốc quân trọng trách. Mà trong triều khai quốc lao thần phần lớn khỏe mạnh, phần lớn là tổng lòng chi công, cái thế nhân kiệt, có bao nhiêu người đều duy trì phế trưởng lập ấu. Nơi này đầu huyên náo hung nhất chính là áo vải đợi Đoạn Ngọc Lâu nhị hoàng tử đảng, bọn hắn cho là nhị hoàng tử thiên tính thuần lương, phẩm đức ưu tú, càng có văn thao võ lược, tuyệt không phải dung chủ. Nhưng là Tiêu Diễn lại kiên quyết phản đối, hắn cho là nhị hoàng tử tâm cơ thâm trầm, lòng dạ rất sâu, không nên đăng lâm đại bảo, hắn đem tất cả hy vọng ký thác tại trưởng tử trên thân. Dương Đại đã hiểu, hôm nay Sơn Thần hẳn là muốn giảng thuật một đoạn rất dài cố sự, trong cố sự này bao quát lấy đại tề hoàng gia hắc cám sử. Chương 38. Tiên hồ nhưng là, Tiêu Diễn dù sao già, tinh lực của hắn theo không kịp, trong thời gian này Đoàn Ngọc Lâu cùng nhị hoàng tử vụng trộm ý đồ tạo phản, hai phái tại triều đình cãi lộn không ngớt. Sơn Thần lời nói dừng lại, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày mới chậm rãi nói ra, nhị hoàng tử cuối cùng vẫn là quá non, kế hoạch của hắn bị Tiêu Diễn khám phá, Tiêu Diễn dưới cơn nóng giận đem hắn biếm thành thứ dân, Đoàn Ngọc Lâu chủ động giao đi binh quyền, lúc này mới miễn đi một trận tai họa. Từ đây nhị hoàng tử không biết tung tích. Từ nay về sau, trên triều đình chỉ còn lại có các lão hoài anh chống đỡ lấy cục diện. Sơn Thần lần nữa nhấp một ngụm trà nhuận hầu, tiếp tục nói, hoài anh là có thực học người, cũng chân tâm thật ý ủng hộ thái tử đăng cơ, nhưng là tiệc vui chóng tàn, một lần thái tử cải trang xuất cung du lịch thời điểm bị gian nhân cướp giết một mực cha không được manh mối. Tiêu Diễn giận dữ phía dưới, sáng lập Khâm Thiên giám huyết tẩy giang hồ, 600 năm trước giang hồ không một người dám tự xưng là hiệp khách, một lần kia, Khâm Thiên giám mấy tháng chưa phong đao. Máu tươi nhuộm đỏ dòng sông, chạy tích chữ tới tam giáo cũng mười không còn một, mà trên triều đình lao thần cũng đối Tiêu Diễn có một chút bất mãn. Sơn Thần buông xuống chén trà, Dương Đại minh bạch hắn ý tứ, ngay lúc đó trên triều đình trừ các lão hoài anh bên ngoài, những cái kia khai quốc công thần bên trong cũng có một chút người kiệt nạo, Tiêu Diễn thượng tại thời điểm có thể ép trụ sở có người, chỉ khi nào Tiêu Diễn băng hà, cái kia tân hoàng chưa hẳn liền có thể khống chế triều đình. Tiêu Diễn hết thảy có ba cái nhi tử, tam hoàng tử còn quá nhỏ, căn bản là không có cách độc cản đoàn rồng. Tiêu Diễn không chỉ một lần cùng Triệu Hoài Anh gặp mặt lúc liền đề cập qua thành quân chát sự tình, ngoài sáng trong tối ám chỉ Hoài Anh đến phụ trách việc này. Nhưng quan viên dù sao cũng là cầm đao quỷ, so ra mà nói chu sát công thần chuyện lớn như vậy, nếu là Hoài Anh xử lý không tốt, sợ là sẽ phải gây nên triều đình bất ngờ làm phản. Lại nhân quả này quá lớn, há lại Hoài Anh một người có thể nhận lãnh tới. Mà lại loại chuyện này cũng cần có một cái minh sát thái độ, nếu không coi như Hoài Anh không chết vào bỏ mạng, chỉ sợ cũng sống không lâu lâu. Thế là cái gọi là thái tử vị trí liền huyền không dòng dã 9 năm. Cái này 9 năm bên trong thường cách một đoạn thời gian Tiêu Diễn đều sẽ để cho người ta đưa tin cho Hoài Anh, mặt ngoài là quan tâm thân thể, trên thực tế là âm thầm tạo áp lực, bức bách Hoài Anh làm ra lựa chọn. Hoài Anh cũng biết Tiêu Diễn dự định, tuổi của hắn thật sự là quá lớn, hắn cũng không đành lòng trông thấy triều đình loạn tượng bay tán loạn, nhưng là hắn dù sao cũng là triều đình các lao, có rất nhiều ràng buộc, không cách nào tùy tâm sở dục làm việc. Sơn Thần bưng lên nước trà trên bàn lần nữa nhấp một miếng, rốt cục, một trận thanh quân chắc bắt đầu, tiểu thần chẳng qua là muốn tại Dung Đàm Sơn Lý Sơn Thần mà thôi, quá trình thực sự không biết. Chỉ biết là đại đa số lao thần đều bị liên lụy tiểu tộc, duy nhất may mắn thoát khỏi tại khó khăn cũng chỉ có Hoài Anh một người. Đằng sau Sơn Thần tự thuật liền tương đối không rõ ràng, đơn giản cũng chính là tam hoàng tử thượng bị, Hoài Anh cẩn trọng đến đỡ tam hoàng tử, thẳng đến mệnh đến trên triều đình thổ huyết bỏ mình. Bất quá việc này có thật có giả, đến phía sau dám nhiều nghị luận chuyện này người cũng thiếu, có thể từ trên giang hồ nghe được tin tức tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Đằng sau trong vòng 2, 3 năm, Sơn Thần tự thân cảm nhận được báo ứng đánh tới chi thế, cũng không dám ở bên ngoài đi lại, chỉ có thể trốn ở trong miếu Sơn Thần, sợ sơ ý một chút liền đưa tới kết số. Nhưng vẫn là không tránh thoát, tiệc vui chóng tàn, Tiêu Diễn lại đi tìm tới, hắn đã là một cái sắp chết lão nhân, nhưng hắn lần này cần cầu càng quá phận. Ta muốn thành tiên, ta lệnh cho ngươi nhanh để cho ta thành tiên. Ta muốn trường sinh bất tử. Tiêu Diễn điên cuồng la hét, như là một cái tuổi xế chiều sư tử, đáng tiếc, lần này Sơn Thần không để ý tới hắn. Trong lòng người tham lam chính là một cái động không đáy, làm sao lấp cũng sẽ không lấp đầy. Đằng sau Tiêu Diễn tại trong miếu Sơn Thần cử hành các loại tế thiên nghi thức, cái này cho Sơn Thần đưa tới đủ loại ác nghiệp. Lớn đến Sơn Thần không cách nào gánh chịu, chỉ có thể rơi vào cái thần cách tiêu tán hạ tràng. Thế thái cá dương đã đạo tận, nhân gian chuyện gì không lúng lồng. Thiên hạ đơn giản lồng giam hai chữ, có thân người tại trong lồng không tự biết, có người muốn cách ngoài lồng, trong lồng người muốn rời khỏi ngoài lồng người đâu? Ngoài lồng vẫn như cũng là lồng giam. Người cầu ra sao? Thật là tiên sao? Cái này một cái cố sự từ ban đêm bắt đầu giảng, một mực giảng đến trước khi trời sáng mới khó khăn lắm kết thúc, chiều dương đều tựa hồ lộ ra trong cố sự mùi máu tươi. Sơn Thần nói xong sau, Dương Đại phát hiện Sơn Thần nguyên bản liền thân thể hư ảo lúc này trở nên càng thêm mờ nhạt, phảng phất một giây sau liền sẽ biến mất. Nhanh như vậy liền muốn tới rồi sao? Ta bạn thật có lỗi, Sơn Thần đánh giá chính mình thể xác, lẩm bẩm nói: "Thượng tiên, tiểu thần liền muốn tiêu tán, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao?" Sơn Thần thanh âm phiêu hốt mà trầm thấp, hình như có nặng ngàn cân. Dương Đại cảm thấy mình giống như là đứng ở trong tầng mây, hắn cố gắng đưa tay bắt lấy cái gì, lại tốn công vô ích. Dương Đại con mắt trợn trừng lên, hắn muốn nói cái gì, đáng tiếc không phát ra được nửa điểm thanh âm. "Thượng tiên, chớ có bi thương, thành trụ phôi không chính là thiên đạo tuần hoàn, tiểu thần cũng không có cái gì đồ tốt cho ngươi. Trên bàn chén trà nhỏ này trong ấm có động thiên khác, ngươi lưu làm tưởng niệm đi, ngoài ra còn có một mảnh xương rồng thiên thư cũng tặng cho ngươi." Sơn Thần nâng tay phải lên hướng phía vách tường vung khẽ, vách tường đã nứt ra một cái khe hở, ở nơi đó có khối lớn chừng bàn tay mai rùa lặng lặng nằm, phía trên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân. Sơn Thần hồn thể càng phát trong suốt, hắn cuối cùng đưa mắt nhìn một chút Dương Đại, dáng tươi cười ấm áp nói: "Thượng tiên bảo trọng, nói đến thật không nỡ rời đi, rõ ràng còn có nhiều lời như vậy cuốn vợ không thấy, thật không cam lòng nói đi." Sơn Thần hóa thành từng đoàn hạt ánh sáng hướng phía bốn phía bay đi, có một ít hạt ánh sáng lặng yên không một tiếng động chui vào Dương Đại trước. "Sơn Thần, lên đường bình an." Rất rất lâu, Dương Đại mới tỉnh hồn lại, hắn lau nước mắt trên mặt, đem trên vách tường mai rùa lấy xuống, quan sát tỉ mỉ lấy. Mai rùa rất nhỏ, trừ mặt ngoài khắc lấy đường vân kỳ quái bên ngoài, không còn gì khác đặc sắc. Dương Đại thử nghiệm thôi động nguyên yên rót vào mai rùa bên trong, nhưng mà mai rùa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Dương Đại có chút hề bại mà thưởng thức lấy mai rùa, một lát sau hay là quyết định trước đem mai rùa cất giấu, chờ sau này tìm một cơ hội nghiên cứu một phen, hoặc là trực tiếp thỉnh giáo một chút thuật sĩ, nhìn có thể hay không giải đọc trong mai rùa nội dung. Dương Đại lại đem ánh mắt đặt ở trên bàn trên ấm trà này tạo hình phong cách cổ xưa đẹp đẽ, toàn thân hiện ra màu ngà sữa, nhìn qua cũng không phải bất phàm. Còn có khắc mấy chữ phủ, Dương Đại không biết loại văn tự này, nhưng là từ hình chữ để phán đoán, hẳn là một loại nào đó chữ tượng hình. Còn có một mùi thơm từ trong miệng ấm tiêu tán mà ra. Sơn Thần nói ấm trà này bên trong có động tiên khác, hẳn là trong này có dấu bảo vật gì. Dương Đại thăm dò tính đem ấm trà nâng cao, nhưng mà khi hắn đụng phải miệng ấm trong ngay mắt, một cú cực mạnh lực hấp dẫn từ miệng ấm bừng lên, đem hắn cả người đều một mực hút lại. Dương Đại kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát, hắn cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền con, nước chảy bèo trôi, không cách nào kháng cự. Đúng. Dương Đại dùng hết toàn thân khí lực, trên thân tràn ra nhàn nhạt kim yên, liều mạng hướng ra phía ngoài dãy rùa. Nhưng mà nguồn lực hấp dẫn kia càng ngày càng mạnh, tựa hồ muốn đem hắn hút vào trong ấm bình thường. Rốt cục, Dương Đại hai chân rời đi mặt đất, chậm rãi trôi lơ lửng, thân thể không ngừng áp xúc, thu nhỏ, cuối cùng biến thành chừng đầu ngón tay. Sau đó bị cái kia cố lực hấp dẫn cực lớn hút vào ấm trà bên trong. Chương 39. Trong ấm động thiên, Dương Đại chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị ném vào một cái hắc ám thâm thúy trong vòng xoáy, bên hai vang lên trận trận tiếng oanh minh. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ điên đảo, thân thể của hắn không bị khống chế xoay tròn. Đột nhiên, Dương Đại cảm thấy mình rơi vào trên mặt đất, ghé thất điên bắt đảo. Khủng. Dương Đại đứng lên nổ ra khỏe miệng bùn đất, nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện chính mình chính đưa thân vào một chỗ không biết phương nào tiên gia để lại trong đập phủ. Dương Đại bên người lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạt, điểm ánh sáng này cũng không thu hút, như là đom đóm bình thường, yếu ớt đến cực điểm, nhưng lúc này cũng không phải là đêm tối. Tương phản, trên trời có một vòng đại nhật treo lơ lửng, đại nhật bành trướng lợi hại, nhưng là chỉnh thể lại hiện lên màu u lam, ánh nắng cũng không chói mắt. Ngược lại có vẻ hơi lạnh lẽo, Dương Đại thậm chí có thể nhìn thẳng đại nhật qua mang. Đúng lúc này, lại có một vầng trăng tròn dâng lên, mặt trăng mặc dù không kịp đại nhật như thế sáng chói chói mắt, nhưng là nguyệt hoa chút xuống tới, khiến cho trung quanh tia sáng lập tức sáng rất nhiều. Dương Đại nhịn không được híp mắt lại, đúng lúc này, thiên tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trên bầu trời màu u lam thái dương cơ hồ là đã bình ổn rời phương thức chậm rãi đi xa, mà vầng trăng kia là trực tiếp thẳng tắp rơi hướng phía nam. Hai ngôi sao một trước một sau, tốc độ chênh lệch to lớn làm cho người liễu lưới. Nhật nguyệt cùng hiện, thiên tượng dị thường. Dương Đại cảm giác đã vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được phạm chủ, hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy cái kia kinh hãi muốn tuyệt cảnh tượng. Nhưng mà, khi hắn sau khi mở mắt, hai ngôi sao kia đã biến mất không thấy gì nữa, trên trời khôi phục vốn có bộ dáng. Tinh đấu đầy trời, phản phất vừa rồi một màn kia chỉ là một cái ảo giác. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh sự tình đều là giả? Dương Đại vuốt vuốt mi tâm, có chút hoang mang, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc, chỉ là trong thời gian ngắn còn nói không ra là lạ ở chỗ nào. Dương Đại muốn làm một cái thí nghiệm, trong óc của hắn nghĩ đến trên trời có lớn thiên thạch sẽ qua. Hưu quả nhiên, một giây sau, trên bầu trời liền truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn. Một đạo lưu quang tại bầu trời đêm sẽ qua, Dương Đại mở to hai mắt, bởi vì hắn phát hiện đạo lưu quang kia ngay tại hướng về chính mình phi tốc tới gần. Cái kia rõ ràng là một cái cự đại không gì sánh được thiên thạch tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền muốn nện vào Dương Đại. Hoàng bét. Dương Đại sắc mặt kỳ biến, vội vàng nghĩ đến thiên thạch không tồn tại, sau một khắc, thiên thạch quả nhiên không tồn tại. Ta hiểu được, trong bình trà này nguyên lai có một cái tiểu thế giới, hiện tại xem ra, tiểu thế giới này quyền hạn tựa hồ đang trong tay của ta. Dương Đại nhớ tới Sơn Thần đã nói, ấm trà này bên trong thật có càn khôn, dựa theo vừa mới đăm chiêu suy nghĩ, hẳn là có thể đủ chính mình sáng tạo một phương tiểu thế giới. Mà chính mình vừa rồi chạm đến trà miệng thời điểm sinh ra lực hấp dẫn, chỉ sợ sẽ là thế giới này cùng ngoại giới liên hệ. Đã có biện pháp có thể tự chủ sáng tạo tiểu thế giới, như vậy là không cũng đại biểu cho có thể đem những người khác đưa vào nơi này đâu. Dương Đại hay là muốn trước đem tiểu thế giới xây xong, suy nghĩ thêm dẫn người tiến đến sự tình, dù sao tiểu thế giới này còn chưa hoàn thiện. Nếu như tùy tiện dẫn người tiến đến lời nói, làm không tốt sẽ dẫn đến tiểu thế giới sụp đổ. Cứ như vậy, Dương Đại chẳng lẽ có thể tại trong tiểu thế giới này mà hướng tâm sở dục còn sống, ai cũng không làm gì được hắn. Nghĩ như vậy, Dương Đại liền có chút không thể chờ đợi. Hắn trước quét nhìn một lần toàn bộ tiểu thế giới, phát hiện trong này không có phòng ốc, cũng không có ruộng đồng, không có cái gì. Trống rỗng chỉ có một ít gạch bể ngói vỡ cùng loạt thạch, nhìn rất hoang vu, không có sinh cơ chút nào, càng giống là vứt bỏ mộ viên. Những này đổ nát thê lương thật sự là khó coi, hắn quyết định một lần nữa thiết kế vùng tiểu thế giới này, đầu tiên muốn cải biến chính là trong tiểu thế giới này mặt hình dạng mặt đất, nhất định phải để mảnh đất này tràn ngập sinh cơ. Trước cải tạo xuống địa hình đi, cái này đơn giản. Dương Đại nói xong, liền nhẹ nhàng huy động tay phải, sau một khắc, Dương Đại liền phát hiện ý thức của mình thế mà thoát ly bộ thân thể này, tung bay ở trên tiểu thế giới không. Tiểu thế giới này không tính quá lớn, ước chừng có phương viên 10 mẫu, trừ những cái kia không chọn vẹn kiến trúc cũ kỹ bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ mấy khối nô ra mặt đất. Những này mặt đất có lớn có nhỏ, mỗi một miếng đất trên mặt đều hiện đầy vết nứt, giống như là mạng nhện một dạng. Xem ra sau này tuyệt đại bộ phận thời gian đều là muốn ở chỗ này, nếu là bên ngoài một ngày, nơi này trăm năm cũng là phù hợp. Dương Đại tâm bên trong nghĩ đến, tùy theo cũng cảm giác tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ trở nên chậm rất nhiều, loại biến hóa này yếu ớt rất, hành động căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vùng tiểu thế giới này sau khi xây xong, ta chính là tiểu thiên nói, đến lúc đó mênh mông hồ như phùng hương ngự phòng, mà không biết nó chỗ dừng, đồng bền hồ như di thế độc lập, vũ hóa mà thành thiên vậy. Dương Đại nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, trong lòng hào khí tỏa ra, nhưng rất nhanh lại thu liễm. Hắn ưa thích ngọn núi cùng hòn đảo lơ lửng, ngay tại Dương Đại còn tại lối suy nghĩ thời điểm, tiểu thế giới bắt đầu tự động vận hành, từ trên không trung đến xem. Lục địa lấy cực nhanh tốc độ cất cao, cuối cùng xuất hiện tại Dương Đại trước mắt rõ ràng là một tòa to lớn sơn nhạc xuyên thẳng mây xanh, nguy nga trắng quan. Sơn nhạc chung quanh, nham thạch chống rông xuất hiện, hợp thành chung quanh ngọn núi hình dáng, không ít hòn đảo cũng dần dần lên không, treo ở giữa không trung. Bốn bề núi lớn nhiều độc hiếu, đều có trắng loa thác nước từ bên trên rủ xuống, tựa như đai ngọc quấn chặt lấy từng tòa ngọn núi, tiếng nước róc rách. Một đầu chật hẹp dây sắt cầu treo, dài ước chừng 7 trượng, rầm rầm lắc lư, đem ngọn núi hai bên liên tiếp. Tiếp theo khắc, trong bầu trời xuất hiện vân hải, mây mù lờ lờ, mà lại tầng mây càng ngày càng dày, dần dần che khuất ánh nắng. Lại đột nhiên xé mở một cái lỗ hổng, bởi vì là trạng thái chân không, tầng mây bao quanh lỗ hổng không ngừng xoay tròn lấy, chỉ chốc lát sau liền trở thành vân hải vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy thậm chí có thể nhìn thấy chu thiên tinh đấu, từng viên sáng chói sáng tỏ tinh thần khảm nạm ở trong đó. Vân hải vòng xoáy xoay tròn lấy, một cỗ cường đại hấp lực từ vân hải trung ương truyền đến, Dương Đại quần áo bay phất phới, da đầu càng là có chút nhói nhói. Sau đó không lâu, hấp lực đột nhiên đình chỉ có vân hải còn tại quay cuồng. Vân hải trung ương có đến không hết giọt nước rơi xuống, phản phất một đầu trường hà màu bạc chút xuống, dưới cầu treo là trăm trượng dòng nước xiết. Mưa to tầm tã cùng mênh mông thác nước còn có gào thét sơn phong rót thành tiếng vang kinh thiên động địa. Ầm ầm rơi vào dưới ngọn núi, tại thời gian trôi qua phía dưới hình thành hải dương, thiên hôn địa ám, đáy biển một chút nguyên thủy đơn nhất sinh mạng thể cũng dần dần xuất hiện, cuối cùng tạo thành vòng sinh thái. Bất quá bởi vì Dương Đại đối với vùng tiểu thế giới này vòng sinh vật cũng không làm ra cái gì quy hoạch, cho nên những sinh vật này mặc dù tồn tại, thế nhưng là số lượng phi thường thưa thớt. Cơ hồ chỉ có phù du, tôm cua, loài cá, san hô này một ít tương đối phổ biến sinh vật, sinh sôi tốc độ ngược lại là rất nhanh, nhưng muốn chân chính sinh ra trí tuệ, sợ là khó càng thêm khó. Đây cũng là vùng tiểu thế giới này đặc điểm, nơi này là người vì sáng tạo, cho nên không có bất kỳ cái gì thiên đạo pháp tắc bảo hộ. Hết thảy đều giao cho Dương Đại đi quyết định, thế giới này hết thảy đều là do hắn chủ đạo. Cho nên dù cho Dương Đại đối với tiểu thế giới không có làm ra cái gì quy hoạch, nó tự nhiên mà vậy cứ dựa theo Dương Đại ý nguyện bắt đầu vận chuyển. Chỉ cần là Dương Đại đồ vật muốn, trên cơ bản liền có thể tại hạ một hơi bên trong đặt tới Dương Đại đoạn trước. Chương 40. Hiển hóa luận đạo. Dương Đại đứng bình tĩnh trên không trung nhìn xem kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên vẫn là tự mình động thủ tốt hơn. Bất quá luôn cảm thấy thiếu sót cái gì. Dương Đại sau một khắc liền xuất hiện tại một ngọn núi bên trong, ngọn núi này là tiểu thế giới này ngọn núi cao nhất, ngắm cảnh hiệu quả cũng tốt nhất. Từng cây tú lệ thẳng tắp trúc tía xuất hiện tại Dương Đại trong tầm mắt, trúc làm trực tiếp, nhãn mịn như ngọc, lộ ra hóng ánh sáng bóng. Màu đỏ tím lá trúc mười phần mỏng manh, tựa như trong suốt, chiếu ra hoàng hôn hoàng hôn. Trời chiều chiếu xéo, màu da cam ánh chiều tà ở trong rừng lưu động, gió nổi lên cuốn lên chân trời sương khói. Dương Đại cúi người, nhẹ nhàng nuốt ve trước người một cây bẻ gãy ngã xuống đất trúc tía, gốc này trúc tía khô khốc khô nứt, chùi lủi hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Mộ gió thổi qua, lá trúc sàn sạt, tại đoạn trúc bên cạnh, từ từ toát ra một cái nhỏ mầm. Một cái xanh nhạt nhỏ mầm trẻ che mà ra, rất nhanh liền trưởng thành một viên xanh biêng biếc trúc tía, ngay sau đó là một lùm tươi tốt trúc tía, rất là đẹp mắt. Trong núi đại đa số cây rừng do lục chuyển vàng, thúy hạt khảm nạm, chỉ có hướng nam một mảnh rừng cây phong, lá cây hòa hồng, như sáng lạn ánh bình minh. Cùng vờn quanh ngọn núi biển mây màu trắng hòa lẫn, lóe sáng như kỳ quan. Từ trúc lâm chỗ sâu, thình lình xuất hiện tứ phương tiểu viện. Từ bên ngoài nhìn lại chính là ngói xanh tường trắng, đuổi mái hiên nhà môn, màu trắng tiên hạc bay vào bay ra, linh cầm chơi đùa, cửa ra vào còn mang theo một bộ câu đối. Liên trái là trong ấm tu di dấu nhật nguyệt, liên phải là chú thế bất diệt trường sinh tiên. Hoành liên trần thế nhà du. Dương Đại cất bước bước vào tiểu viện này có chút rộng rãi, bốn phía trồng lấy tử đằng la, trong đình viện cây tốt xanh um. Một dòng khúc thủy dẫn khe núi nước suối mà vào, xanh lam trong vắt trong hồ nước du đã ngũ thải bàn lan cá chép, từng con hoạt bát nhảy bọn, vui sướng mấy bùng. Ngẫu nhiên sẽ còn nô đầu ra, sông Dương Đại phun bong bóng, tựa hồ muốn cùng Dương Đại thân cận. Dương Đại nhìn xem trong sân cảnh tượng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối diện cửa lớn chính là chính phòng, hai bên trái phải đều có hai gian sương phòng, bên trong có khách phòng, thư phòng, phòng ngủ các loại, bên trong có thể vô hạn mở rộng gian phòng. Tiểu viện phía sau là ba mẫu ruộng đồng, Dương Đại dự định đi mua một chút hạt giống, sau đó trồng trọt. Một nhóm chim nhạn thành chữ nhân hình bay lượn đi xa, lưu lại một chuỗi ngỗng mình, biến mất tại trong biển mây. Tiểu viện tọa bắc chiều nam, nhật nguyệt tinh thần vận hành phương hướng Dương Đại có thể tùy tâm nắm giữ. Tốt một phái tiên gia thắng cảnh. Dương Đại cảm thán một tiếng, hiện tại liền xem như cho hắn thiên tử vị trí hắn cũng không đổi, dạng này nhàn nhã thoải mái sinh hoạt đơn giản quá mỹ diệu. Nếu là ngày sau đắc tội với người, liền hướng trong ấm này một tránh các loại đám đối đầu đều chịu chết lại đi ra, chẳng phải là đẹp quá thay. Dương Đại tâm tình vui vẻ, duỗi ra lưng mỏi, đánh một cái ngáp, nằm tại trên ghế xích đu phơi ấm áp thái dương, cả người đều lười rạo rạt. Tiểu thế giới này ngược lại là rất thú vị mà, không hổ là sơn thần ông trà. Ấn nếu ta đã đem tiểu thế giới cải tạo hoàn thành, như vậy cũng nên luyện một chút công học tập một chút kim ve ẩn nút bí kinh đi. Dương Đại tâm niệm khẽ động, ngay sau đó liền toát ra ý nghĩ như vậy. Dương Đại nói làm liền làm, ngay sau đó liền lấy ra kim ve ẩn nút bí kinh, cẩn thận đọc đứng lên. Cái này kim ve ẩn nút bí kinh mặc dù không thể so với nội cảnh tứ đại kỳ thư, nhưng cũng là một bộ thâm ảo đến cực điểm bí tịch, kỳ lạ chính là nó cũng không phải là một bản truyền thụ sát phạt ngăn địch công phu, mà là chuyên môn tu luyện tính công bí kíp. Kim ve ẩn nút bí kinh chia làm thượng thiên cùng hạ thiên, thượng thiên lấy tính công vào tay, tại tính trung dung nhập thiên địa, có thể đem khí tức thu liễm, ẩn nấp ở giữa thiên địa. Ta cùng thiên địa không ngại, mặc dù hợp làm một thể, nhưng là phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không ảnh hưởng, chỉ cần đối phương không có tận lực tìm kiếm, rất khó phát hiện. Mà bản hạ thì là lấy động vào tay, làm đến ta cùng thiên địa có chướng ngại, thiên địa tự có ta an thân chỗ, đã có thể tiếp nhận thiên địa hạo kiếp, cũng có thể tiếp nhận thiên địa trả lại. Trong câu chữ câu câu tối nghĩa khó hiểu, dù cho lấy Dương Đại nộ tính trong thời gian ngắn cũng khó có thể lý giải nó tinh túy chỗ. Hắn dứt khoát buông xuống kim ve ẩn nút bí kinh, ngồi xếp bằng, tựa hồ rơi vào trong trầm tư. Từ xưa trời diễn số lượng 50, bỏ chạy thứ nhất, mà cái này một chính là bao gồm vũ trụ vô cùng vô tận biến hóa. Nếu là có thể ngộ được cái này một, liền cách trèo lên thiên môn mà phi thăng thành tiên không xa vậy. Mà chư tử bách gia đối với cái này vừa có khác biệt lý giải, có người cho rằng là sinh cơ, có người cho rằng là phá cục, vô luận như thế nào, đều là trăm sông đổ về một biển. Dương Đại tuy nói ngộ tính kinh người, nhưng muốn hiểu thấu đáo đạo lý này còn cần tháng năm dài đằng đẵng, vô luận ngươi là tu thuật hay là tu võ. Tóm lại tới nói tu chính là bản tâm, giảng chính là suy nghĩ thông suốt, không mất đã trí, không tuân đã nguyện. Dương Đại lúc này tâm thần đều là đắm chìm tại kim ve ẩn nút trong kinh, căn bản không rảnh bận tâm ngoại giới, càng đừng đề cập phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Nửa ngày, Dương Đại lúc này mới chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thất vọng. Bởi vì, chỉ vì cái này kim ve ẩn nút bí kinh bên trên văn tự, thực sự quá mức nói nhăng nói cuội, khó mà phỏng đoán. Ai chẳng lẽ là ta quá nóng lòng? Dương Đại than nhẹ một tiếng, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nghiên cứu. Thời gian một điểm điểm trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, thoáng qua tức thì. Tiên trong bầu, nhoáng một cái mấy tháng qua đi. Dương Đại như cũng chưa từng từ kim ve ẩn nút bí kinh bên trong ngộ được cái gì, nhưng là Dương Đại trên mặt nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ mặt như đưa đám. Ngược lại mang tương phản, cặp mắt kia càng ngày càng sáng, cả người nhìn cũng lộ ra thần thái sáng láng, trên thân mơ hồ tản mát ra một loại lạnh nhạt mở mịt bất vị. Sau một khắc, Dương Đại bên người trống rỗng xuất hiện một tên bộ dáng cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên, chỉ là làn da hơi đen, mặt mày thanh tú, chợt nhìn giống như là hai huynh đệ bình thường. Thiếu niên này mới vừa xuất hiện, Dương Đại lập tức mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm hắn nhìn mấy hơi. Đây là Dương Đại lợi dụng tiểu thế giới quyền hạn hiện hóa ra ngoài phân thân, cùng chân thân dung mạo bình thường không hay, cho nên giữa lẫn nhau cảm ứng phi thường cường liệt. Thậm chí ngay cả tư duy ba động đều có thể cùng hưởng, có thể nói là tâm linh tương thông. Đạo hữu ngươi tốt, ta muốn cùng đạo hữu luận đạo, không biết đạo hữu ý như thế nào? Dương Đại mỉm cười hỏi, ngữ khí bình thản, nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Thiếu niên kia nghe vậy đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó khoe miệng phát họa ra một vòng đường cong, nói, cầu còn không được, mời. Vừa dứt lời, thiếu niên liền cũng ngồi xếp bằng, hai người mặt đối mặt, cách xa nhau vẹn vẹn ba tấc khoảng cách. Dương Đại ngẩng đầu nhìn chăm chú thiếu niên, mở miệng hỏi, xin hỏi như thế nào không bên trong sinh diệu hữu? Thiếu niên cũng đồng dạng nhìn thẳng Dương Đại, trực tiếp làm hồi đáp, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Tốt, đại thiện. Dương Đại vỗ tay tán thưởng, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Sau đó, Dương Đại lại lần nữa mở miệng, xin hỏi đạo hữu, như bản tâm cần rèn luyện, phương sẽ chân chính thông thấu. Tại hạ ngược lại là cảm thấy rèn luyện qua bản tâm liền sẽ bị mài thành góc cạnh đá cội mà thôi. Tu hành một phong cảnh đều ở ngọn núi hiểm trở, cùng cực đoan chỗ đi ra đường tới, đây mới là tu hành. Không biết đạo hữu như thế nào đối đãi. Thiếu niên nghe vậy, khẽ lắc đầu, thế sự không có tuyệt đối, đạo hữu coi như đi tới thì như thế nào. Ngoài núi y nguyên có núi, không bằng ở trong núi ở lại, có lẽ núi cao nước xa, người định tự nhiên, há không ngửi qua vừa dễ gây đạo lý. Dương Đại thì cười ha ha một tiếng, nói ra, sơn ngoại hữu sơn thì như thế nào. Người như đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, tự có khổ tận cam lai một ngày, chúng ta truy cầu đại đạo, há có thể cam tâm sống nhờ tại một góc nhỏ. Chương 41. Minh Ngộ thiếu niên nghe vậy cũng là một cứ thế, không nghĩ tới Dương Đại vậy mà lại nói như vậy. Chợt hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tùy từng người mà khác nhau. Có thể đại đạo không khác, núi chính ở đằng kia, người liền ở bên kia, như người tại trước núi, núi tự nhiên ở trước mắt, như người tại phía sau núi, sơn gia tự nhiên tại sau lưng. Dương Đại nói ra, hai người ngươi một lời ta một câu, đối chọi gay gắt, ai cũng không chịu nhượng bộ, tựa hồ tất cả chấp ý mình. Một lát sau, hai người đều đình chỉ tranh luận, bèn nhìn nhau cười. Tại hạ bội phục nói bạn lòng dạ, nhưng là trong không, thì như thế nào lý giải? Dương Đại hỏi, mà lại hắn nói chuyện thời điểm, dùng từ có chút cẩn thận từng ly từng tí, dù sao cái này dính đến kim ve ẩn nút bí kinh bên trong mấu chốt nhất đồ vật. Thiếu niên cũng không tỉ hiểm, trực tiếp mở miệng nói, không bên trong sinh diệu hữu, một khí hóa tam thanh. Hả? Dương Đại nghe vậy khẽ giật mình, hắn làm sao cũng không có ngờ tới thiếu niên sẽ cho ra một đáp án như thế, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Đại mong muốn. Dương Đại nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới thử thăm dò hỏi, tại hạ ngu dốt, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ giáo. Thiếu niên cười thần bí, lại chưa trả lời. Dương Đại thấy thế cũng không nóng giận, cẩn thận phẩm vị một phen thiếu niên lời đã nói ra, một lúc lâu sau, hắn rốt cục mở miệng nói ra, đạo hữu cao thượng, tại hạ hiểu. Vô tình nói gì có? Không có sao là không. Tốt cũng được, chính là tốt. Không bên trong sinh diệu hữu, hết thể hữu bi pháp, như mộng huyễn bọc nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Dương Đại từng chữ nói ra nói, mỗi phun ra một chữ, ánh mắt của hắn liền sáng lên một phần, đợi cho nói xong, Dương Đại bỗng nhiên đứng lên, lãng thanh đạo, rượu. Thật sự là rượu a. Dương Đại nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phất muốn đem đáy lòng tất cả phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra. Dương Đại nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, phảng phất muốn đem đáy lòng tất cả phiền muộn toàn bộ phát tiết đi ra. Thật lâu, hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía trước mặt thiếu niên, trịnh trọng nói ra, đạo hữu quả nhiên đại tài. Thiếu niên mỉm cười, nói, không dám nhận, bất quá tại hạ cũng chỉ là chợt có nhận thấy thôi, đạo hữu quá khen rồi, chúc mừng đạo hữu đốn ngộ. Dương Đại nghe vậy cười nói, đạo hữu khách khí, nếu không có đạo hữu nhắc nhở, tại hạ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch đạo lý này. Trang cảnh biến hóa, thiếu niên biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu Dương Đại một người ngồi tại dãy núi chi đỉnh. Cờ cờ ý tờ tê tê từng cái từng tiếng sáng xa xăm ve kêu tại giữa dãy núi vang lên, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, tại Dương Đại tâm linh chỗ sâu một bộ huyền diệu không gì sánh được tranh cảnh xuất hiện. Kinh chập thời gian, vạn vật khôi phục, mưa xuân liên tục, một cái kim ve nằm ngoài lá cây dưới đáy, mưa to gió lớn thổi phá mà đến. Nó không nhúc nhích tí nào, cùng phong mưa rào xâm nhập, nó lại có thể từ đầu đến cuối an ổn như Thái Sơn. Hốt hoảng ở giữa, Dương Đại tựa hồ biến thành một cái kim ve, nghỉ lại tại trên cành cây. Bốn phía quan sát, chỉ gặp dãy núi rậm rạp, mênh mông. Lôi đỉnh trong khi gào thét, thiểm điện xé rách màn đêm, chiếu sáng chân trời, làm cho sơn xuyên đại địa đều bị kín một tầng ngân huy. Từng đầu lôi đỉnh giống như cự xà tại thiên không chi bên trên uốn lượn du động, liếc nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Cùng phong gào thét, cuốn lên cắt bay đầy trời đi thạch, toàn bộ phía trên dãy núi một mảnh lờ mờ, chỉ có cổ tùng ngạo nghệ đứng vững, đón gió phấp phới, tựa như muốn nứt vỡ mây đen, đem nó đâm xuyên. Mà kim ve liền an tĩnh nghỉ lại tại cổ tùng đầu cảnh, tựa như muốn nứt vỡ mây đen, đem nó đâm xuyên. Mà Kim Ve liền an tĩnh nghỉ lại tại cổ tùng đầu cảnh, giống như ngủ không phải ngủ, giống như một chiếc lá phiêu linh. Dương Đại cảm động lây, điều khiển giác hút của mình cùng xúc tu xào rượu mượn nhờ cổ tùng cảnh cây che chắn mưa to gió lớn, tránh né cùng loạn phong nhận cùng lôi đỉnh. Hết thể giống như mộng như ảo, cánh cùng tứ túc tại trong mưa to gió lớn lay động không chừng, Kim Ve lại an nhàn không gì sánh được, lấy góc độ khác biệt điều chỉnh tư thế, tận lực cam đoan tự thân an nguy, không đến mức bị cuồng phong cuốn lên ngã xuống. Giữa thiên địa khí trời ác liệt ngược lại thành Kim Ve có thể cân bằng trợ lực, để nó tốt hơn thích ứng loại này ác liệt hoàn cảnh. Cùng phong gầm thét ở giữa, Dương Đại cảm nhận được kim ve cái kia chấp nhất, bất khuất ương ngạnh sinh mệnh lực, cứ việc cánh cùng tứ túc đã thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa, có thể nó vẫn như cũ kiên trì phải sống sót. Âm ầm một đạo tráng kiện như là thùng nước giống như lôi trụ vạch phá bầu trời, hung hăng đánh tới hướng đại thụ thân cây, lập tức một trận ánh lửa bắn ra, mùi khét lẹt tràn ngập ra, đại thụ run rẩy kịch liệt. Chuẩn bị tinh mịn chạc cây nao nao bẻ gãy, rơi xuống, Dương Đại cũng bởi vì mất đi trèo chống lực mà ngã xuống. Kim ve ngã ầm ầm ở trong đất bùn, nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại toàn thân tê liệt, căn bản không thể động đậy. Nó cũng không có từ bỏ hy vọng, mà là liều mạng dùng giác hút cùng cánh ý đồ cố gắng bay khỏi bùn. Nhưng là mặc cho bằng nó cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối tốn công vô ích, một trận cuồng phong phá đến, đem hắn giống ném rác rưởi bình thường cuốn lên, lại cao cao nện xuống. Phong nhận phá vỡ cánh của nó, mang ra một chuỗi tinh hồng vết máu, kim ve bị đặt ở một khối tảng đá nhỏ dưới đáy. Kim ve rên rỉ, thanh âm vô cùng thê lương, nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, rời ra tảng đá, dốc hết sức. Dùng tàn chi thừa xương cốt chống đỡ thân thể, gian nan hướng phía trước nạ gì lấy. Trên người của nó vết thương chồng chất, mỗi một tấc da thịt đều bị thương nặng, gần như hủy diệt, nhưng mặc dù là như thế, nó như cũng không hề từ bỏ hy vọng, nó phải sống sót. Kim ve một đường lôi kéo ra thật dài vết máu, dùng hết tia khí lực cuối cùng, đón cuồng phong liều mạng vỗ vội cánh, cứ việc cánh của nó đã còn thừa không có mấy. Cứ việc nó đã mình đầy thương tích, nhưng nó còn tại kiệt lực sống sót, nó biết mình bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Nhưng dù là vẹn vẹn một đường hy vọng mong manh, nó đều muốn bắt lấy. Nó tại trong cuồng phong gian nan buôn ba, chẳng biết lúc nào, nó đứng tại một gốc trên cây, một sợi nguyên khí hút vào trong thân thể của nó. Làm dịu nó gần như sụp đổ ngũ tạng lục phủ, cánh của nó cùng tứ chi khôi phục chi giác, mặc dù rất chậm, nhưng tóm lại có thể miễn cưỡng hành động. Mưa to gió lớn mãnh liệt đan xen, lần này mưa gió so với một lần trước mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, Kim Ve làm như không thấy, có thai như điếc, thật giống như giấu tại địa tâm. Sinh mệnh khí tức tiêu hẳn lại tụ lại để Dương Đại sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Ta là ai? Ai là ta? Ta đang làm gì? Dương Đại, đây là tên của ta sao? Ta là trong ngộng biến thành một cái Kim Ve, hay là Kim Ve trong ngộng biến thành ta? Ve a, người a. Nghe nói tạp đạo tập bên trên ghi chép dạng này một cái cố sự, một cái tên là Tràng Chu Nho ra thánh hiển có một lần ăn nhầm với Nga, vào lúc ban đêm nằm mơ thời điểm biến thành tiêu thân. đã trải qua thiêu thân sinh lão bệnh tử, cuối cùng mộng tỉnh, không biết là chính mình biến thành thiêu thân, hay là thiêu thân biến thành chính mình, cũng hoặc là cả hai đều có, hoặc là nói hắn ăn nhầm nấm quẩn, à, hay là không phân rõ nữa nha, cho nên sinh mệnh a nó đáng chát như ca, bi thương như ca. Dương Đại Đình chỉ suy nghĩ, nhục thân cùng tư tưởng triệt để không tồn tại, phản phất thoát ly vùng thiên địa này mà đi, trở thành tuyệt đối mà yên lặng. Chương 42. Bạch Lộc Duyên một phương diện khác Dương Đại sâu trong thức hải, nguyên bản khô cạn bờ sông thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một vũng hồ nước, nơi này là Dương Đại tâm hồ. Đại biểu tinh thần của hắn lộ ra không gì sánh được sinh cơ dạt dào, lấy một loại kỳ lạ tần suất đang không ngừng chấn động lấy. Toàn bộ thế giới tinh thần như là biển cả thủy triều lên thời điểm phập phồng, Dương Đại dựa vào bản năng, tựa hồ có chỗ đốn ngộ, gây mất cùng ngoại giới liên hệ, hồn phách phiêu phủ ở trong thức hải. Như thật như ảo, lúc sáng lúc tối, mà lại càng phát ra suy yếu, tựa như một chiếc tùy thời dập tắt lửa đèn. Vô số suy nghĩ chen chúc mà đến, các loại tin tức đánh thẳng vào Dương Đại đầu, ý thức của hắn dần dần bắt đầu mơ hồ, như là một cái chân chính kim ve chìm vào thức hải chỗ sâu, lâm vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, Dương Đại đột nhiên bừng tỉnh, từng tia từng sợi khí từ bốn phương tám hướng chui vào trong thân thể của hắn, bổ sung hắn khô kiệt thức hải. Dương Đại thân thể lúc này mới dần dần có một chút ấm áp, hắn cảm giác đến thân thể có chút cứng ngắc, tựa như là bệnh nặng một trận giống như toàn thân đau nhức vô lực, cả ngón tay đều chẳng muốn động. Ta thật đi ra sao? Hay là nói vừa mới hết thể chỉ là ảo giác? Dương Đại chậm rãi ngồi dậy, kiểm tra cuối tuần bị bốn bề hoàn cảnh, xác nhận đây là thật trong ấm động thiên sau lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi kém chút mê thất tại trong huyễn tượng, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ sẽ là thần tiên hạ phàm cũng không cứu lại được hắn. Đi ra ngoài trước lại nói, không biết ấm bên ngoài qua bao nhiêu ngày, hắn hẳn là chờ gấp đi. Dương Đại khẽ thở dài một cái, hắn hiện tại toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản là không có cách động đậy, đành phải nhẫn thụ lấy trên thân truyền đến đau đớn, dốc hết sức bình sinh, mới gian nan đứng lên. Ta muốn đi ra ngoài. Dương Đại hưu khí vô lực nói ra, sau một khắc, cái kia cố quen thuộc hấp xả lực nắm kéo Dương Đại thăng lên không, cảnh sát trước mắt một đuổi, đã về tới trong sơn thần miếu. Nơi mắt nhìn đến, hay là quen thuộc địa phương, gạch bể ngói bể, một cô mút meo hương vị, trên vách tường treo đầy mạng nhện, hết thảy đều không có cải biến. Duy nhất biến hóa, chính là Dương Đại xuyên tấu qua cửa sổ thấy được đứng ở đằng xa thang Lý Đình. Lúc này trời đã sáng, thang Lý Đình chính tựa tại trên một thân cây ngủ gà ngủ gật. Dương Đại nhìn về phía trên bàn chén kia ấm trà, hai tay không biết giải đạo gì ấn, miệng lẩm bẩm, càn khôn tá pháp, rời núi chuyển nhạc, lập tức tuân lệnh từng cái thu. Trong khoảnh khắc, ấm trà bỗng nhiên thu nhỏ, trực tiếp hút vào Dương Đại trong ống tay áo. Cái này cải tiến thu nạp thuật xem ra cũng không tệ lắm, chí ít không cần phải lo lắng trang không vào đồ vật. Dương Đại lẩm bẩm, đó cũng không phải tụ lý càn khôn, mà là Dương Đại thông qua một hạt túc bên trong dấu thế giới, hai thằng ken bên trong nấu sông núi chi ý khiến cho rút ngắn, cuối cùng thu nhập trong ống tay áo. Mặc dù hiệu quả thua xa tại tụ lý càn khôn, lại thắng ở bất biệt mà lại có thể tiếp tục vận chuyển hồi lâu. Bất quá loại pháp môn này quá hao tổn tâm lực, Dương Đại cổ sở lấy, hắn hiện tại nhiều lắm là có thể tái sử dụng 3 lần, đằng sau liền phải nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục sử dụng. Dương Đại đi ra miếu sân thần, thang Lý Đình đã nhận ra tiếng bước chân, mở ra còn buồn ngủ con mắt. Thang Lý Đình rủi rủi con mắt, nhìn thấy Dương Đại, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đi lên phía trước, nói: "Dương tiên sinh, ngươi cuối cùng đi ra, ta chờ ngươi đợi một đêm, vây chết, trong miếu sơn thần là tình huống như thế nào?" Ta tối hôm qua nửa đêm chỉ thấy miếu sơn thần chung quanh hương hỏa trong nháy mắt tiêu tán, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng Dương tiên sinh ngài xảy ra chuyện. Tại hạ không có xảy ra việc gì, chỉ là Dung Đàm Sơn sơn thần đã tiêu tán, từ đây Dung Đàm Sơn đã không có sơn thần. Dương Đại bình thản hồi đáp, nhưng thang Lý Đình lại lấy làm kinh hãi, sắc mặt hơi đổi một chút, tại sao có thể như vậy? Không có sơn thần trông giữ, trong núi này tinh quái bọn họ chẳng phải là muốn nháo loạn trời. Thế thì chưa hẳn, sơn thần tiêu tán, những tinh quái này bọn họ có lẽ không biết rõ tình hình cũng có nói, chí ít có thể bảo chứng bọn chúng nhất thời không dám lô mãng. Về phần về sau như thế nào, liền không nói được rồi. Dương Đại nói ra, đối với Dung Đàm Sơn tinh quái, hắn ngược lại không lo lắng, dù sao không có quan hệ gì với hắn, hắn lại không muốn làm Sơn Đại Vương. Nói như vậy, tiên sinh dự định rời đi. Thang Lý Đình hỏi, trong giọng nói mang theo lấy mấy phần thất lạc, hiển nhiên hắn là hy vọng Dương Đại có thể lưu lại. Nhưng cũng, tại hạ hôm nay liền khởi hành rời đi, ngươi đây, ngươi dự định tiếp tục ở lại nơi này đi sao? Dương Đại tùy ý gật đầu nói, hắn sớm đã quyết định hôm nay liền khởi hành rời đi, cho nên cũng không có ý định dừng lại, nên đi địa phương khác du lịch. Nghe nói như thế, Thang Lý Đình lập tức thở dài, ai, ta còn muốn cho Lạc Thanh Hoan một ngôi nhà, trong núi này tình quái phần lớn của ta, cho nên còn không thể đi, chỉ có thể chúc tiên sinh lên đường bình an. Thang Lý Đình nói thành khẩn, Dương Đại nghe vậy, cũng là khẽ bước cằm. Thang Lý Đình, ta còn phải khuyên ngươi một câu, nhất yêu khác đường, ngươi cùng Lạc cô nương cuối cùng không có khả năng có kết quả. Tiên triều có một cái cố sự nói như thế, nói ngàn năm trước Nhạc Châu bay tới trong núi ẩn cư lấy một đầu tu luyện thành tinh bạch lộc, tính tình ôn hòa, thiện lương thuần phát. Dương Đại đột nhiên mở miệng nói ra, Thang Lý Đình sửng sốt một chút, ngẩng đầu, tựa hồ minh bạch Dương Đại ý tứ. Dương Đại thấy thế, khẽ gật đầu, nói tiếp, cái kia bạch lộc mặc dù thiện lương thuần phát, lại không biết lòng người hiểm ác. Một ngày mùa mưa, bạch lộc trong lúc rảnh rỗi du lịch bên hồ, trên đầu châu sai không cẩn thận rơi trên mặt đất. Nàng xoay người lại nhặt thời điểm vừa lúc bị vị đi ngang qua thư sinh gặp được, thư sinh đem châu sai còn cho bạch lộc sau. Hai người cứ như vậy vừa thấy đã yêu. Dương Đại chậm rãi giảng thuật ngàn năm trước cố sự, Thang Lý Đình càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng nhịn không được đánh gãy Dương Đại, nói, tiên sinh, ta biết ý của ngài, ngài yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì, ta đối với sở tự là toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng. Thang Lý Đình sắc mặt đỏ lên, rất hắn không nghĩ tới Dương Đại vậy mà cầm cái này tới khuyên giải hắn, hắn vốn là yêu Lạc Thanh Hoan, mà lại chuyện này hắn cũng suy tính thật lâu, hắn là nhận định Lạc Thanh Hoan cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Lời của tại hạ vẫn chưa nói xong, ngươi chưa tiếp tục hướng xuống nghe. Dương Đại Diêu lắc đầu, tiếp tục giảng thuật nói, vị thư sinh kia tên là Thẩm Quan Nam, trong nhà đi lên đời thứ ba đều là lao nông, hắn 18 tuổi cao trúng thám hoa lang, 19 tuổi tham gia kỳ thi mùa xuân cao trúng trạng nguyên, quan bái lại bộ thượng thư. Chưa bao giờ đối với một nữ tử như thế tâm động qua, giờ phút này gặp được Bạch Lộc, càng là tim đập thình thịch. Bạch Lộc ngẫu nhiên ăn nhầm chi thảo hóa hình, nhưng bởi vì bản tính thuần lương, không dành thế sự, cho nên một mực không hề rời đi qua ngọn núi này. Lần này xuống núi du hồ, đúng lúc đụng phải Thẩm Quan Nam, hai người lẫn nhau hâm mộ, đến lúc này hai đi liền phát triển đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, Thẩm Quan Nam sinh một loại quái bệnh, một khi phát tác, liền sẽ toàn thân tối giữa, nhưng là ngày thứ hai liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, cả ngày lẫn đêm thống khổ và phận. Bạch Lộc yêu cực kỳ Thẩm Quan Nam, bốn chỗ cầu y vẫn dược, đáng tiếc nhưng thủy chung không có cách nào chữa trị. Cuối cùng Bạch Lộc thông qua nhiều mặt nghe ngóng sau, một vị du phương cao nhân nói cho nàng Thẩm Quan Nam bệnh này phải dùng phong hống băng nguyên chi bên trên một loại tên là bích huyết chân tình liên dược liệu mới có thể trừ tận gốc. Chương 43. Thẳng thắn Bạch Lộc vì cứu Thẩm Quan Nam, mạo hiểm tiến vào tuyệt địa tìm kiếm bích huyết chân tình liên, lại gặp phải luồng không khí lạnh bạo tuyết cách trở, nhưng là y nguyên kiên trì mấy tháng, rốt cục tại băng nguyên phúc địa tìm được bích huyết chân tình liên. Nàng lúc này trên người có nhiều chỗ tổn thương do giá rét, mà bích huyết chân tình liên đến cần máu tươi mới có thể đổ và mở. Dương lại nói, ánh mắt thâm thẳm, Bạch Lộc dứt khoát quyết nhiên lấy máu tới hoa, cuối cùng đem bích huyết chân tình liên thuốc, đáng tiếc trong cơ thể nàng huyết dịch đã nhanh muốn chảy khô thịnh. Nói đến đây, Dương lại đốn đông nhiên, Thang Lý Đình nghe cũng đầy là cảm khái, con Bạch Lộc này đích thật là loại si tình, chỉ tiếc vận mệnh trêu người. Chúng ta không biết lúc đó xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Lộc tựa hồ lại có kỳ ngộ, nàng cuối cùng vẫn đi ra băng nguyên, về tới Thẩm Quan Nam bên người, mà Thẩm Quan Nam cũng bởi vì cây này bích huyết chân tình liên sống tiếp được, hai người thuận lợi thành ra, vợ chồng ân ái không gì sánh được. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Thẩm Quan Nam thê tử là chỉ Lộc yêu sự tình hay là lan truyền ra ngoài, hàng xóm láng giềng có nhiều miệng lưỡi nghị luận. Thậm chí còn có người đề nghị để Thẩm Quan Nam giết hắn thê tử, nhưng Thẩm Quan Nam không muốn, chỉ nói vợ hắn là phi thường người thiện lương, không nên như vậy đối đãi. Về sau, Thẩm Quan Nam trên triều đình khắp nơi nhận xa lánh, cuối cùng thăng liền rời đâu không thăng nổi đi, cũng chính là tại lúc này, một tên không có hảo ý hòa thượng để mắt tới Bạch Lộc. Hai người ra tay đánh nhau, Thẩm Quan Nam liều chết bảo vệ Bạch Lộc đào thoát, nhưng bất hạnh bị hòa thượng phong ấn tại vu bên trong. Dương Đại nói, Thang Lý Đình song quyền nắm chặt, răng cắn kéo kẹt vàng, hận hận nói ra, đáng giận. Hòa thượng này quả thực là khinh người quá đáng. Dương Đại nhẹ nhàng vỗ vỗ Thang Lý Đình bả vai, nói, ngươi không cần xúc động phẫn nộ, hòa thượng này thực lực mạnh mẽ, Bạch Lộc cũng không nguyện ý sống tạm, ngay sau đó liền tự động yêu cầu hòa thượng cũng phong ấn chính mình, hòa thượng cũng liền làm thỏa mãn nàng nguyện, Bạch Lộc cùng Thẩm Quan Nam đều bị phong ấn ở vu bên trong. Cuối cùng hai người ôm ở cùng một chỗ, song song chết, trên đời không còn có hai người kia, chỉ có hai con hổ điệp trưởng tương tứ thủ. Dương Đại nói đến đây, Thang Lý Đình đã hốc mắt phím hồng, nghẹn nào. Thanh âm cũng run rẩy lên, tiên sinh, ta Dương Đại Diêu lắc đầu, tại hạ biết, cho nên tại hạ nói cho ngươi lời nói này. Dương Đại thâm hít một hơi, lại tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi so Bạch Lộc như thế nào? Sợ tự nàng là thất minh nhìn không thấy ngươi, cho rằng ngươi là nhân tài cảm mến ái mộ ngươi, nếu là nàng khôi phục qua mình, nhìn thấy ngươi là chỉ con khỉ, sẽ còn giống bây giờ như vậy cảm mến cùng ngươi sao? Thang Lý Đình nước mắt tràn mi mà ra, tim của hắn phảng phất bị xé nứt ra, đau đến hắn khó mà hô hấp. Dương Đại nói những này hắn đã từng tưởng tượng qua, thế nhưng là hắn trung quy không phải Bạch Lộc, cho nên nhân yêu khác đường, ngươi cùng nàng là lâu dài không được, thừa dịp còn chưa lâm vào quá sâu, các ngươi nhanh chóng bước ra đi. Dương Đại nói đến đây, lời nói thâm tiếng nói ra. Thang Lý Đình cúi thấp đầu, sau một lát ngẩng đầu, thút thít nói, ta hiểu được, nhưng là ta vẫn là không cam tâm, ta thật không bỏ xuống được. Dương Đại nhìn thấy Thang Lý Đình như vậy bướng bỉnh, thở dài một hơi, nói ra, thôi thôi, nếu dạng này, tại hạ liền giúp ngươi một thanh, ngươi xem coi thế nào. Tiên sinh nếu là chịu giúp ta, ta tự nhiên rất cao hứng. Tiên sinh mời nói, không biết tiên sinh có gì lương phương giúp ta. Thang Lý Đình nghe nói Dương Đại đồng ý giúp đỡ, lập tức tinh thần phấn chấn. Dương Đại lại cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Lang, nửa ngày không nói gì. Thang Lý Đình gấp liên tục thúc giục nói, tiên sinh mau nói a, làm thế nào? Dương Đại lúc này mới chậm rãi nói, tốt, đã ngươi như vậy vội vàng, vậy tại hạ liền nói cho ngươi, biện pháp kỳ thật cũng không khó. Tại hạ sử dụng thủ đoạn làm Lạc cô nương tạm thời khôi phục qua mình, ngươi cũng đừng lập tức lấy bản thể phương thức đến gần nàng. Ngươi bộ dáng này sợ rằng sẽ dọa điên nàng, trước cùng Lạc cô nương thẳng thắn thân thế, lại lấy chân thân cáo chi, như vậy mới có thể thành công. Không thể nóng đội, nếu không không dễ dàng đạt tới mục tiêu, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó liền được không bù mất. Tóm lại liền một chữ, thành, nghĩ thành người, nhân chi đạo giã. Dương Đại một lời nói làm cho Thang Lý Đình trong lòng cảm kích, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Dương Đại vậy mà như thế vì chính mình suy nghĩ, lúc này hướng Dương Đại không người thi lễ, đa tạ tiên sinh dạy bảo. Ha ha, ngươi không cần như vậy khách sáo, tại hạ làm như vậy cũng không phải là tất cả đều là vì ngươi, chủ yếu hơn vẫn là hy vọng có thể đụng thành một đôi giai ngẫu. Cái gọi là trăm năm tu được cùng tuyệt độ, ngàn năm tu được chung gối ngủ, tại hạ tin tưởng câu nói này tại mỗi người trên thân đều sẽ ứng nghiệm. Thang Lý Đình gật đầu nói, phải, tiên sinh nhân đức, ta vĩnh nhớ tại tâm, sau này phàm là tiên sinh có cái gì phân phó, ta định dốc hết toàn lực báo đáp. Tại hạ cũng không có để cho ngươi làm ra cam kết gì, không cần như vậy, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tốt, tại hạ cùng với ngươi cùng nhau đi tới, nhìn xem ngươi là như thế nào hướng Lạc cô nương thẳng thắn thân phận a. Dương Đại cùng Thang Lý Đình hai người sánh vai đi ra Bạch Dương Dụng, hướng về Mã Lao Trượng trong nhà bước đi, bất quá Dương Đại lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, một đường bên trên hừ phát không đứng đắn từ khúc, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Cổ Kim có cùng nhau ở phương nào? Hoang trùng một đống cỏ không có tiên sinh, ngài vừa rồi hừ đây là cái gì ca nha? Cái gì tốt a, làm sao ta chưa từng nghe qua? Thang Lý Đình gặp Dương Đại hát vui vẻ, nhịn không được hỏi, Dương Đại lại bày không cho trả lời, tiếp tục hừ phát, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có con cháu quên không được. Si tâm phụ mẫu xưa nay nhiều, hiếu thuận con cháu ai gặp hừ xong một khúc sau, Dương Đại lúc này mới ngừng lại, xoay mặt nhìn xem Thang Lý Đình, mỉm cười nói, ngươi nếu là nghe được tốt, đã nói lên ngươi vẫn có chút nội tính, bài hát này liền cứ gọi tốt ca, về phần nó xuất xứ nha hắc hắc, cái này ta cũng không thể tùy tiện nói cho đừng người. Dương Đại thừa nước đục thả câu, lại nói tiếp, đợi ngày sau ngươi hữu duyên, tự nhiên biết hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên hướng phía Mã Lao Trượng trong nhà đi đến, đại khái đi một khắc đồng hồ tả hữu lộ trình, rốt cục đi vào Mã Lao Trượng cửa chính ngoài cửa. Xa xa liền thấy Mã Lao Trượng trên bóng lưng núi, trong tay còn cầm trẻ tuổi dịu, đoán chừng là đốn tuổi đi. Dương Đại cùng Thang Lý Đình đứng tại cửa ra vào gõ mấy lần cửa qua đi, hai người liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào. Trong viện, chỉ có Lạc Thanh Hoan một người ngồi trên băng ghế đá ngẩn người. Con mắt của nàng u ám không ánh sáng, vốn chính là cô gái mù, trống rỗng nhìn lên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Thang Lý Đình thấy cảnh này, trong lòng đống nhiên đau xót, đang muốn tiến lên, Dương Đại lại ngăn cản Thang Lý Đình, lắc đầu, ra hiệu hắn không động tới, yên lặng nhìn tình thế biến hóa. Thang Lý Đình thấy thế cũng không còn tùy tiện tiến lên, yên lặng thối lui đến Dương Đại bên người. Lạc Thanh Hoan nghe thấy được tiếng bước chân, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào, từ bước chân bên trên phán đoán hẳn là hai nam nhân. Bởi vậy cũng không kinh hoàng, vẫn như cũng nhìn lên bầu trời, tựa hồ là đang suy tư thứ gì. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị thôn vệ mất rồi bình thường, chứ hắc ám, hay là hắc ám, làm cho người ngạt thở, tuyệt vọng ngạt thở. Tựa như là một cái người chết chìm, liều mạng dãy rủa, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chết đuối, loại kia thật sâu sợ hãi tràn ngập cả quả tim. Nàng hết thảy còn sống động lực đều đến từ Thang Lý Đình, nàng lúc hôn mê mơ hồ nghe được Mã Lao Trượng cùng Dương Đại nói chuyện. Người trong lòng của mình vậy mà chết, không tồn tại, không có, dạng này nàng sao có thể tiếp nhận? Lạc Thanh Hoan muốn chết, phi thường muốn chết, thế giới này đối với nàng tuyệt không hữu hảo, bây giờ trụ cột tinh thần cũng bị mất, nàng còn sống còn có ý nghĩa gì? Chương 44. Trường Thương Tư thủ Lạc cô nương, ta là Dương Đại, nếu thượng thương cho ngươi nửa ngày qua mình, ngươi muốn làm gì sự tình a? Một trận ôn nhuận giọng nam truyền đến, đem Lạc Thanh Hoan tư duy từ tuyệt vọng trong vũng bùn kéo ra ngoài. Nàng chậm rãi quay đầu, cố gắng mở to hai mắt muốn tìm đến lời mới vừa nói thanh âm đầu nguồn. Dương công tử, ngươi là tới dỗ dành ta sao? Lạc Thanh Hoan thì thào nói lấy, trong giọng nói mang theo vẻ đau thương, cái này khiến Thang Lý Đình tâm càng đau, hắn hiện tại thậm chí hận không thể tiến lên ôm lấy Lạc Thanh Hoan, đáng tiếc, Dương Đại ngăn trở hắn. Lạc cô nương, nếu thượng thương cho ngươi nửa ngày qua mình, ngươi sẽ chọn làm cái gì đây? Dương Đại tiếp tục hướng dẫn từng bước đạo, lúc này Dương Đại tựa như là một cái người dẫn đường một dạng. Nửa ngày qua mình, ta thật muốn hảo hảo yêu thế giới này một lần, có thể tiếp đó căn bản không thể nào. Lạc Thanh Hoan thê lương nở nụ cười khổ, nước mắt từ gương mặt lăn xuống đến, nhỏ tại trên mặt đất. Lạc cô nương, tại hạ biết ngươi bây giờ tâm tình cực độ xa xút, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi nguyện vọng này liền giao cho tại hạ đến thay ngươi thực hiện. Dương Đại nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng làm ra thủ thế để Thang Lý Đình biến trở về hình người. Vạn nhất Lạc Thanh Hoan khôi phục quang minh sau nhìn thấy Thang Lý Đình là yêu quái, thực sự không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thang Lý Đình gật đầu, sau đó từ từ biến hóa thành hình người. Dương Đại lúc này mới yên lòng lại, đi đến Lạc Thanh Hoan bên cạnh, dùng bàn tay che khuất hai mắt của nàng, bờ môi nhúc nhích, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, đưa tay lấy xuống. Sau một lát, Lạc Thanh Hoan trong lúc bất chợt cảm thấy nguyên bản đen kịt băng lãnh thế giới dần dần trở lên rõ ràng. Nàng nhìn thấy một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cùng đứng ở chung quanh nàng hai nam tử. Bên trái nam tử sinh đó là nho nhã tuấn lãng, mặt phải nam tử mặc dù diện mạo phổ thông, nhưng là dáng người thẳng tắp, trên người có một cỗ khí tức quen thuộc. Các ngươi là ai? Lạc Thanh Hoan nhát gan mà hỏi, chẳng biết tại sao, đối mặt mặt phải nam tử nàng luôn cảm thấy có một loại rất thân cận cảm giác. Giới thiệu lần nữa một chút, tại hạ Dương Đại, chẳng qua là một giới núi ở người rảnh rỗi mà thôi. Dương Đại chắp tay hướng Lạc Thanh Hoan biểu đạt kính ý, mà Thang Lý Đình thì cưỡng ép áp chế nội tâm kích động. Thang Lý Đình thanh âm đều có chút run rẩy nói ra rõ ràng vui mừng, ta chính là Thang Lý Đình, tướng công của ngươi. Cái gì? Ngươi là Chu Lang? Lạc Thanh Hoan trừng lớn đôi mắt đẹp, đầy mắt khó có thể tin, không thể tin được nhìn chằm chằm Thang Lý Đình tử tế suy nghĩ, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, phảng phất hai người đã sớm nhận biết bình thường. Lạc Thanh Hoan không thể tin được hết thảy trước mắt, cảnh sát trước mắt, thanh thủy êm hai chim hót, đều đã chứng minh chính mình thật khôi phục qua mình. Lạc Thanh Hoan run rẩy đưa tay ra, nhìn ra được, nàng rất khẩn trương. Khẽ bước Thang Lý Đình góc cạnh rõ ràng gương mặt, trong hốc mắt nước mắt lấp lóe. Thang Lý Đình nhẹ nhàng cầm trước mắt cô nương Nuji, nhẹ nhàng nói ra, rõ ràng vui mừng, là ta trở về. Lạc Thanh Hoan dùng sức nhẹ gật đầu, lao vào Thang Lý Đình trong ngực, khóc, phản phất muốn đem toàn bộ ủy khuất đều khóc lên, nước mắt dính ướt Thang Lý Đình vào áo. Thang Lý Đình ôm thật chặt, không ngừng vỗ lưng của nàng, nhẹ giọng an ủi. Lạc Thanh Hoan khóc cực kỳ lâu mới bình tĩnh trở lại, sau đó lau sạch lấy nước mắt trên mặt. Sương đỏ hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Lang, không nói một lời, sợ hắn biến mất bình thường. Thật lâu, nàng mới rốt cục nói chuyện. Lý Đình, nói cho ta biết, đây là sự thực, không phải là mộng, đúng không? Lời này để Thang Lý Đình trong lòng chua chua, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn nghẹn ngào gật gật đầu, nói ra, rõ ràng vui mừng, đây đương nhiên là thật không phải là mộng bên trong. Nghe được Thang Lý Đình khẳng định đáp án, Lạc Thanh Hoan vui đến phát khóc, lại nào vào trong ngực, lại một lần nữa thống thống khoái khoái khóc lớn lên. Thang Lý Đình không có cách nào, chỉ có thể mặc cho Lạc Thanh Hoan phát tiết. Đợi nàng đình chỉ thút thít thời điểm, Lạc Thanh Hoan đã tựa ở trong ngực hắn, trên lông mi còn mang theo nước mắt, biểu hiện ra vừa rồi nàng kích động. Thang Lý Đình khẽ thở dài một hơi, giúp nàng lau nước mắt, hai người giúp vào với nhau lẫn nhau tố tâm sự. Mà Dương Đại thì là tạm thời tránh đi, lưu cho hai người đơn độc chung đụng không gian. Không biết qua bao lâu, Lạc Thanh Hoan rốt cục tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu, chăm chú đánh giá Thang Lý Đình, tựa hồ muốn đem hắn thật sâu ghi tạc trong đầu. "Lý Đình, ngươi so ta trong mộng tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ đẹp trai." Lạc Thanh Hoan si mê nhìn xem Chu Lang, tự lẩm bẩm, trên mặt nổi lên nhàn nhạt phi sắc, đôi mắt đẹp tận ý đưa tình. Thang Lý Đình nghe vậy mỉm cười, đưa tay sờ sờ Lạc Thanh Hoan ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, "Ta nguyên bản liền rất đẹp trai." Lạc Thanh Hoan bị chọc cười, trắng Thang Lý Đình một chút, sau đó, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Ta còn tưởng rằng ta không xứng với ngươi đây." Ta Thang Lý Đình nghe vậy đau lòng vô cùng, đội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, rõ ràng vui mừng, "Đừng ngốc được không, ngươi làm sao lại không xứng với ta, là ta không xứng với ngươi, ngươi tốt như vậy một cô nương, ta muốn cả một đời thương ngươi, yêu ngươi, che chở ngươi." Lạc Thanh Hoan nghe vậy, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Thật lâu, Thang Lý Đình đột nhiên nói ra, rõ ràng vui mừng, "Ta phải cùng ngươi thẳng thắn một chuyện, ta kỳ thật cũng không phải là nhân loại, mà là một cái con khỉ thành tinh." Nghe được Thang Lý Đình lời nói, Lạc Thanh Hoan ngây ngẩn cả người, nửa ngày không có kịp phản ứng, giống như có chút không dám tin. Nàng mở to con mắt thanh tịnh, ngơ ngác nhìn qua Thang Lý Đình, lời gì cũng nói không ra ngoài. "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi?" Lạc Thanh Hoan lắp bắp, một câu đầy đủ cũng nói không ra ngoài, nàng cảm thấy chính mình tựa như là nghe lầm, hoặc là nghe nhầm. Thang Lý Đình thấy thế đành phải lặp lại một lần tiếp tục nói, "Lạc Thanh Hoan, ta xác thực không phải nhân loại, nhưng ta tuyệt đối không phải hỏng yêu, cũng sẽ không tổn thương ngươi." Lạc Thanh Hoan nghe, vẫn không có phản ứng, nàng cảm thấy Thang Lý Đình nói quá bất hợp lý, căn bản là không có cách lý giải. Nàng thậm chí cũng không nguyện ý tiếp nhận dạng này hoang đường sự thật. "Thang Lý Đình, cho đùa này không tốt đẹp gì cười, ngươi đến xuất ra chứng cứ a." Lạc Thanh Hoan mặc dù ngoài miệng nói như vậy, có thể nàng lại nhịn không được liếc trộm Thang Lý Đình biểu lộ, sợ từ hắn chỗ ấy tìm ra quản chi một tia trò đùa quái đản cảm giác. Thang Lý Đình biết sợ tự không tin, thế là hắn nhìn về phía đứng ở đằng xa Dương Đại, Dương Đại lập tức hiểu ý, gật đầu ra hiệu hắn tùy tiện nói, không cần câu nệ, hắn sẽ tận lực phối hợp. "Rõ ràng vui mừng, nếu như ta hiện tại biến thân cho ngươi xem, ngươi tin không?" Thang Lý Đình hỏi. Lạc Thanh Hoan chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nàng vẫn cảm thấy loại chuyện này không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, có thể lại mơ hồ có mấy phần chờ mong. Thang Lý Đình thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Lạc Thanh Hoan đồng ý, vậy hắn cũng không có cái gì cố kỵ, hắn thở nhẹ thở ra một hơi. Trên mặt cùng cái cổ còn có chỗ cổ tay cấp tốc mọc ra thô ráp lông, trong nháy mắt, hắn đã biến thành một cái cự hình quái khỉ. Lạc Thanh Hoan đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, há to miệng, kinh ngạc đến nỗi ngay cả nói đều nói không ra ngoài. Thang Lý Đình hướng nàng đi đến, hỏi, "Lạc Thanh Hoan, ta không phải nhân loại, ngươi sợ sao?" Lạc Thanh Hoan nhìn thấy Thang Lý Đình hướng chính mình đi tới, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng sớm đã không thể lui được nữa. Lạc Thanh Hoan ngẩng đầu, nhìn qua toàn thân che kín hoàng bào Thang Lý Đình, trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, cuối cùng mới lấy hết dũng khí lắc đầu, nói ra, "Không, ta không sợ, ngươi cái dạng này nhiều đáng yêu à, mặc kệ ngươi là người hay là yêu quái, ta đều thích ngươi." Thang Lý Đình cười vui vẻ, hắn vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thanh Hoan mái tóc, nói ra, "Lạc Thanh Hoan, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ngươi." Lạc Thanh Hoan gật gật đầu, chủ động kéo Thang Lý Đình tay, hai người chăm chú đem nắm, ôm nhau ở cùng nhau. Chương 45. Tăng ở đây cụ cụ, hai vị, xem ra đã không cần tại hạ đến sung làm người khuyên can. Dương Đại đột nhiên xen vào một câu, mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Lạc Thanh Hoan cùng Thang Lý Đình hai người tranh thủ thời gian tách ra, Lạc Thanh Hoan cúi đầu. Thang Lý Đình lại to gan nắm lên tay của nàng. Hai người mười ngón đan xen, lẫn nhau tâm ý tình đầu ý hợp. "Dương tiên sinh, không có ý tứ, vừa rồi nhất thời khó kìm lòng nổi, chỗ mạo phạm, xin ngài rộng lòng tha thứ." Thang Lý Đình lúng túng gãi gãi đầu, nói ra. Dương Đại khoát tay áo, nói ra, "Tại hạ chỉ là chỉ đùa một chút thôi, không cần chú ý, tất nhiên hai ngươi sự tình đều thỏa đảm vậy tại hạ liền đi trước." Tại hạ ở bên cạnh nhìn hồi lâu, còn tưởng rằng vừa rồi lại sẽ là một trận nhân yêu phân biệt, yêu mà không được đau khổ chẳng cảnh. Nói xong, Dương Đại sảng lãng cười to vài tiếng, liền quay người rời đi. "Dương tiên sinh, ngươi chuẩn bị đi hướng phương nào a?" Thang Lý Đình vội bằng hô. Dương Đại nghe vậy bước chân chỉ trệ, nhưng lại tiếp tục đi về phía trước, mở miệng nói ra, "Trời đất bao la, tại hạ chỉ ở bốn phương, chúng ta há lại đồng hao nhân. Tự nhiên là muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, đừng tiện nữa." Nói xong, Dương Đại tiêu sái phất phất tay, sử dụng đằng vân thuật trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Thang Lý Đình thấy thế lắc đầu, trong lòng lại không khỏi có chút hâm mộ, giống Dương Đại dạng này có đạo cao nhân, thế gian ít có. Có lẽ, đây mới thật sự là tiêu giao tự tại. Bất quá, Thang Lý Đình cũng minh bạch, chính mình chỉ sợ là làm không được Dương Đại loại này tiêu sái, bởi vì hắn có ràng buộc. Nghĩ được như vậy, Thang Lý Đình nhịn không được lộ ra nụ cười khổ sở, người với người quả nhiên khác nhau, chính mình nhất định chính là cái tục nhân, không cách nào làm đến Dương Đại như vậy siêu phàm thoát tục. Thang Lý Đình cũng không có xoắn xuýt quá lâu, dù sao, mỗi người đường không giống với, Dương Đại có theo đuổi của hắn, hắn cũng có trách nhiệm của mình. Bọn hắn đều có riêng phần mình mệnh, đây là không thể cải biến, cũng chỉ có thể chúc phúc lẫn nhau, lên đường bình an. Thang Lý Đình nghĩ được như vậy, mặt bên trên mây đen trong nháy mắt tan đi, hắn cúi đầu nhìn chăm chú bên cạnh Lạc Thanh Hoan, Lạc Thanh Hoan trong đôi mắt lóe ra quang mang trong suốt. Thang Lý Đình đưa tay Phật rơi Lạc Thanh Hoan rơi vào bên thai toái phát, cũng mang theo Lạc Thanh Hoan rời đi, hai người như vậy cáo biệt. Dương Đại đằng vân giá vũ mà đi, tầng mây ở giữa, hắn quan sát mặt đất, chỉ gặp phía dưới đầm nước trải rộng, mạng lưới sông ngòi giao thoa tung hành, như nước chảy, tựa như mạng nhện dày đặc. Một chỗ to lớn trên nham trụ có một khách sạn, nghỉ ngơi phần lớn là dọc đường nơi đây tiểu thương, khách sạn cũng bởi vậy cung cấp trực tiếp mậu dịch cùng bày quầy bán hàng nơi trốn. Cao tầm vị trí tầm mắt cực dai, thời tiết trong xanh lãng lúc có thể trực tiếp nhìn thấy xa xa dãy núi. Cách mỗi hơn 10 dặm, liền có tuần tra quân phòng giữ thủ hộ, bách tính an cư lạc nghiệp, một phái vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Dương Đại Chính khoan thai thời điểm, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất trọng yếu, chính mình sẽ chỉ bên trên sẽ không hạ, như vậy nói đến hắn muốn làm sao xuống dưới? Chẳng lẽ một mực tại trên trời bay lên sao? Dạng này rất lúng túng được không? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại sao phải bay đến trên trời? Dương Đại ngồi ở trên mây, rơi vào trầm tư. Sau một ngày, giữa trưa Vọng Kinh huyện đi về phía nam ngoài 30 dặm, có một cái trấn nhỏ, tên là Ngọc Khê trấn, trong trấn có một nhà khách sạn, tên là Vạn Phúc khách sạn. Trưởng quý họ Nô, tuổi tác tại 50 tuổi khoảng chừng, là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, ngày bình thường ngược lại là hiền lành rất. Bất quá hôm nay, hắn lại gặp một kiện khó giải quyết chuyện phiền toái. Hôm nay trong tiệm chẳng biết tại sao, tới rất nhiều giang hồ khách, bên hông nhiều bội đao kiếm, khí thế hung hăng bộ dáng. Nhìn giống như muốn gây chuyện, những giang hồ khách này Ngô trưởng quý không thể chơi vào. Vạn Phúc khách sạn mặc dù là cái khách sạn nhỏ, nhưng là sinh ý coi như hưng hỏa, ngày bình thường tới đều là một chút bách tính bình thường chiếm đa số. Hôm nay đột nhiên toát ra nhiều như vậy giang hồ khách, lộ ra cực kỳ quái dị, để cho người ta có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Lúc này, trong tiệm đã ngồi đầy người, trừ những giang hồ khách kia, còn có không ít cái khác thực khách, đều tụ tập tại tầng 2 trong phòng trung quan sát lấy phía dưới động tĩnh. Trưởng quỹ muốn một phần dê nướng chân sau, hai bát cơm trắng, một bầu thiên hoa nhưỡng, lại thêm mấy đạo chiêu bài đồ ăn, nhanh lên. Một vị dáng người mập mạp, trên mặt mang sẹo nam tử đi đến trước quầy, hướng về phía trưởng quỹ la lớn, hắn nói chuyện ngữ tốc rất nhanh. Mỗi câu nói đều dùng lực giống lên ra ngoài, có thể thấy được đối với mình vấn đề ăn cơm, hắn phi thường trọng thị. Nô trưởng quỹ biết hắn, người này tên là Liêu Thiết Đầu, thường xuyên đến hắn chỗ này vào xem, nghe nói hội võ. Hôm nay mang theo một đám người đến hắn cái này ăn cơm, cho nên Nô trưởng quỹ thái độ vẫn còn tương đối ôn hòa. Liêu gia, dê con bán xong, mà lại ngài còn thiếu tiền cơm đâu, ngài nhìn. Liêu Thiết Đầu bọc nổi trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ sợ ta Liêu Thiết Đầu cơm nước xong xuôi không thanh toán? Nô trưởng quỹ cười làm lành nói, ta không có ý tứ gì khác, tiểu điếm không có thịt dê chỉ còn lại thịt chó. Mà lại Vân Châu là Hạ Châu, cái này thiên hoa nhuộm thì càng hiếm, có bản điếm chỉ còn lại một bò. Nô trưởng quỹ lời còn chưa dứt, Liêu Thiết Đầu liền đánh gãy, ta mặc kệ nhiều như vậy, Liêu gia ta hôm nay mời khách, ngươi tranh thủ thời gian cho ta làm đi. Nói đi lại quay đầu hướng về phía bên người đám kia giang hồ hán tử ồn ào, các vị huynh đệ, ngày hôm nay Liêu gia mời khách, rộng mở cái bụng ăn, muốn ăn cái gì tùy tiện cầm, không cần cùng Liêu gia khách khí. Những cái kia giang hồ hán tử nghe xong nhao nhao hoan hô lên, Liêu Thiết Đầu dương dương đắc ý lườm nô trưởng quỹ một chút. Lập tức Liêu Thiết Đầu ngồi trở lại trên ghế các loại đồ ăn lên bàn, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện phía uống rượu, vô cùng náo nhiệt. Trưởng quỹ xem ra bọn hắn lại nghĩ chưa ngủ, làm sao bây giờ a? Một cái tiểu nhị xích lại gần Ngô trưởng quỹ lỗ thai nhẹ nhàng nói ra, hắn là Ngô trưởng quỹ cháu họ hàng xa, bởi vì gia cảnh bần hàn, mới đi đến nơi này mưu sinh sống. Ngô trưởng quỹ hạ giọng nói, có thể làm sao? Trước tiên đem đám người này hầu hạ tốt, đợi chút nữa ta tự mình bưng đi qua. Được chưa, trưởng quỹ vất vả. Tiểu nhị kia gật đầu lên tiếng, quay người lui xuống. Nha, lão nô. Đồ ăn đâu? Liêu Thiết Đầu nhìn thấy Ngô trưởng quỹ nửa ngày cũng không có động làm, lập tức không cao hứng đứng lên hướng Ngô trưởng quỹ lớn tiếng chất vấn. Ngô trưởng quỹ xoa xoa trên trán mồ hôi, miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, vội vàng khoát tay giải thích, Liêu gia ngài chờ một chút, lập tức tới ngay. Nói đi, hắn vội vã đi hướng phòng bếp, sau một lát, Ngô trưởng quỹ bưng một bàn thịt chó cùng mấy bát cơm trắng từ phòng bếp đi ra, đưa tới Liêu Thiết Đầu trước mặt, ôn tồn nói, Liêu gia, xin mời trầm dùng. Liêu Thiết Đầu tức giận, đem đĩa lời ra, trợn mắt tròn xoe, đây là cái quái gì? Ngươi liền để ta ăn cái này? Nô trưởng quỹ cười làm lành nói, Liêu gia, ngài chấp nhận lấy ăn đi, tuyệt đối sạch sẽ, ta cam đoan. Lan. Liêu Thiết Đầu một cước đá ngã lăn Nô trưởng quỹ, đang muốn tiếp tục báo nổi, đống nhiên một chỗ không đáng chú ý dừng chuyển đến giọng ôn hòa, vị đại ca này, đã có đồ ăn viên ăn, sao phải vì khó một cái làm ăn trưởng quỹ đâu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trong góc ngồi chính là Dương Đại, thần sát hắn lạnh nhạt, khỏe miệng mỉm cười. Nhìn thấy Dương Đại, Liêu Thiết Đầu không khỏi cao mày nói, tiểu tử, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ ngồi. Tại hạ Dương Đại, ngài sao phải vì khó một người trưởng quỹ? Tất cả mọi người không dễ dàng, không bằng nhiều thông cảm một chút. Dương Đại chắc tay, vẫn như cũ mặt mỉm cười nói, tại hạ Dương Đại, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liêu Thiết Đầu quan sát tỉ mỉ Dương Đại vài lần, phát hiện cũng không ấn tượng, liền hỏi, Dương huynh đệ là đường nào anh hùng? Nằm ngang ở cái nào đỉnh núi a? Trong sơn giã nhàn tản nhân sĩ thôi, tính không được cái gì anh hùng. Dương Đại mỉm cười nói ra, nhàn tản nhân sĩ, tiểu tử ngươi lừa gạt ai đây? Ta thế nhưng là nghe nói, gần nhất trong giang hồ thế nhưng là ra một vị đánh hổ hảo hán, nghe nói thủ đoạn kinh động như gặp thiên nhân, tiêu cái gì Dương Đại sẽ không phải là ngươi đi? Liêu Thiết Đầu liếc xéo lấy Dương Đại, cười nhạo nói, hiển nhiên không tin. Chương 46. Huyền Đà giúp Dương Đại không nói gì, lúc này, Nô trưởng quỹ thừa cơ chạy tới Dương Đại bên cạnh, nhẹ giọng nói, tiểu ca, vị này Liêu gia là Huyền Đà giúp người, không dễ cho ca. Nguyên lai là Huyền Đà giúp bằng hữu, thất kính thất kính. Dương Đại câu quyền cúi đầu, sau đó đứng dậy, lãng thanh đạo, Liêu gia, tại hạ sát thực không có ác ý, năm nay đoàn người có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi, tại hạ tin tưởng ngài cũng nghĩ như vậy, đã như vậy, sao phải vì khó một cái làm ăn trưởng quỹ đây này? Tiểu tử ngươi ngược lại là rất phân rõ phải trái, bất quá ngươi vừa rồi lời nói kia, thế nhưng là để lão tử rất khó chịu a, như vậy đi, lão nô ta có thể bất động, nhưng là tà hỏa này, lão tử liền muốn phát tiết đến trên người của ngươi. Huyền Đà giúp tại Vân Châu chỉ có thể coi là nhị lưu tiểu môn phái, nhưng ở giang hồ thượng uy danh lại không yếu, treo tứ hải tiêu cục cờ hiệu làm vật chuyển, đồng thời âm thầm buôn bán muối lậu, trên giang hồ có căn cơ rất sâu. Mà lại Huyền Đà giúp lưng tựa quan phủ, bình thường người giang hồ không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Dương Đại nhíu mày, có nhiều thú vị mà nhìn xem Liêu Thiết Đầu, Liêu gia muốn làm sao phát tiết? Làm sao phát tiết? Đương nhiên là đánh ngươi nữa. Liêu Thiết Đầu đột nhiên vung tay lên, lập tức chung quanh giang hồ hán tử nhao nhao đứng lên, đem Dương Đại vây ở trung ương. Dương Đại nhìn quanh một vòng, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cười mỉm mà nhìn xem Liêu Thiết Đầu, ngươi đây là dự định ý thế hiếp người sao? Liêu Thiết Đầu cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng vàng, lão tử vui lòng, ai bảo ngươi tiểu tử hỏng lão tử công việc tốt. Nói đi, hắn liền lao đến, Liêu Thiết Đầu chưa từng luyện khí, chỉ là một cái bình thường giang hồ võ phu, thậm chí chui vào phẩm. Cho nên hắn căn bản không có đem Dương Đại để vào mắt, trực tiếp nhấc chân đạp tới. Dương Đại nghiêng người tránh thoát, đưa tay bắt lấy Liêu Thiết Đầu cổ áo, nhẹ nhàng ra bên ngoài kéo một cái, liền đem hắn ném ra ngoài, nện lật ba bàn lớn. Trên bàn ấm trà, chén trà toàn bộ ném vụn trên mặt đất. Liêu Thiết Đầu bưng bít lấy đau đầu đến thẳng lẩm bẩm, Dương Đại lực lượng lớn đến kinh người, lại giống sách gà con mà một dạng đem hắn nhấc lên, tiện tay liền quăng bay đi, hắn cảm giác chính mình xương sườn đều nhếch gãy. Danh con, ngươi muốn chết. Trung quanh giang hồ hán tử thấy thế, đồng loạt rút đao, một bộ kiếm bạt nô trương tư thế. Dương Đại bình tĩnh tự nhiên, phản phất bị vây quanh không phải mình, ngược lại giống như là Liêu Thiết Đầu bọn người. Hắn hai con ngươi lấp lóe, ngựa khí bình tĩnh nói, chư vị, ta không phải cố ý muốn quấy rầy các ngươi, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi ý thế hiếp người thôi. Phi, tất cả dừng tay. Liêu Thiết Đầu nhổ ra trong miệng lưu lại đồ ăn một phấn, hướng mọi người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đình chỉ động thủ. Sau đó mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Dương Đại đạo, ta biết ngươi là có chân tài thực học cao thủ, ta Liêu Thiết Đầu cầm lên bỏ được, sẽ không cùng ngươi tính toán chi ly. Bất quá ngươi hôm nay phá hủy lão tử nhà hứng, tóm lại là muốn trả giá thật lớn. Liêu Thiết Đầu phủi mông một cái đứng lên, chỉ vào Dương Đại nói, như vậy đi tiểu tử, ta cũng không làm có ngươi, liền phạt ngươi theo giúp ta uống mấy chung, chuyện này cứ tính như vậy. Nghe nói lời ấy, Dương Đại giơ lắc đầu, nói khéo từ chối, tại hạ không sở trường tự lực, Liêu gia xin hãy tha lỗi, ngày khác tại hạ sẽ cùng Liêu gia uống rượu như thế nào. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là một cái nhã nhặn tiên sinh, mới cho đủ mặt mũi ngươi, ta Huyền Đà giúp tuy nói trên giang hồ thanh danh không hiện, nhưng dù gì cũng là tứ hải tiêu cục dưới cờ một phần tử, hẳn là ngươi thật đem mình làm cái gì tuyệt đỉnh cao thủ sao? Liêu Thiết Đầu sắc mặt dần dần chìm, lời nói mang theo uy hiếp tiếp tục nói, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút mà, đừng tưởng rằng có thể đánh liền có thể không kiêng nể gì cả, lão tử nơi này huynh đệ nhiều hơn ngươi gấp 10 lần, ngươi dám không theo, vậy ta liền để cho ngươi phơi thây đầu đường. Vừa dứt lời, đông đảo giang hồ khách đồng loạt giơ lên binh khí, mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Đại, tựa hồ một giây sau liền sẽ đối với nó hợp nhau tấn công. Dương Đại lại như cũ thần thái tự nhiên, không có chút nào sợ sệt, hắn mỉm cười trả lời, Liêu gia nói rất có đạo lý, nhưng là hết giếng không thể ngữ biển, hạ trùng không thể ngữ băng, Liêu gia có lẽ cảm thấy mình trong giang hồ có chút địa vị, nhưng tại hạ xem ra, Liêu gia cái gọi là giang hồ bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng tụ tập tại cùng một chỗ địa phương, làm sao biết thiên địa rộng lớn đâu. Người Liêu Thiết Đầu bị đối đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn nổi giận nhưng lại nhịn xuống, dù sao Dương Đại sát thực có phách lối cuồng vọng tiền vốn. Tiểu tử, ngươi đủ chủ a, ta hiện tại ngược lại là càng thêm thưởng thức ngươi muốn hay không cùng ta lan lộn, vừa vặn Liêu gia ta biết một chút người khác không biết đồ vật, muốn nghe hay không? Liêu Thiết Đầu liếm môi một cái, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dương Đại, hắn biết đối với nhân sĩ võ lâm tới nói, vàng bạc là cực kỳ sức hấp dẫn. Không biết là cái gì a? Dương Đại tâm tư linh hoạt, giả bộ như động tâm bộ dáng, lập tức hỏi thăm nguyên do. Liêu Thiết Đầu nhìn một chút xung quanh, những thực khách kia không biết lúc nào đã rút về cổ, nên làm cái gì đi. Liền ngay cả Ngô trưởng quỹ cũng giả bộ như thu thập cái bàn, căn bản không có người chú ý tới bọn hắn. Liêu Thiết Đầu sau đó tiến đến Dương Đại bên hai, thấp giọng nói ra, "Tiểu huynh đệ, Lao ca không nói gạt ngươi, ta Huyền Đà giúp tại không có ngủ tạm tứ hải tiêu cục trước đó qua là trên đầu đào liếm máu thời gian, về sau tứ hải tiêu cục thành chúng ta chỗ dựa, chúng ta mới từng bước đi hướng an ổn. Chuyện này thế nhưng là đại sự, cao nữa là sự tình, toàn giang hồ biết chuyện này bất quá ba người, ta cho ngươi biết sau, ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài chuyện, lần này trở về huynh đệ chúng ta sọ não mà xem chừng cũng khó giữ được." Liêu Thiết Đầu thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo một loại tâm tình bị đè nén, còn không ngừng quất lấy cái mũi. "Chuyện lớn như vậy ngươi còn dám nói ra?" Dương Đại đuôi lông mày chớp chớp, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. "Hắc hắc." Liêu Thiết Đầu toét ra miệng đầy răng hàm, hạ giọng giải thích nói, "Ngươi quên ta chỗ dựa. Tứ Hải Tiêu Cục là cái gì? Đó là có triều đình chỗ dựa chúng ta những môn phái giang hồ này cái nào có thể gây. Bất quá Tứ Hải Tiêu Cục sinh ý làm được quá lớn, có một số việc quá mức không thể gặp mặt bàn, bởi vậy mới cần tìm chúng ta những này dân liệu mạng làm việc." "Thì ra là như vậy." Dương Đại bừng tỉnh đại ngộ giống như nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, "Không biết Liêu gia biết chút ít cái gì?" "Tiểu huynh đệ, đã ngươi đã hỏi tới nơi này, ta cũng liền nói thẳng." Liêu Thiết Đầu xoa xoa tay, một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, sau đó đem thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ như là một điều, chuyện lần này liên quan đến đồ vật tương đối nhiều, nghe nói 20 năm trước Võ An Hậu cùng một vị lai lịch không rõ nữ tử sinh một cái tư gia tử a. Dương Đại lông mày hơi nhíu, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, truy vấn, "Sau đó thì sao?" "Sau bị Võ An Hậu phu nhân, cũng chính là Ninh Vương thân muội tử, vị kia đại danh đỉnh đỉnh độc hạt mỹ nhân Chiêu Dương công chủ biết." Liêu Thiết Đầu nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, Chiêu Dương công chủ lúc này liền đem Võ An Hậu phủ nháo cái long trời lở đất. Mà Võ An Hậu lại là cái sợ vợ chủ, chỉ có thể đem mẹ con hai người đuổi ra ngoài, mẹ con hai người từ đây mai danh ẩn tích, lưu lạc tha hương nguyên lai là chuyện như vậy. A Dương đại gật gật đầu, đối với Liêu Thiết Đầu trong lời nói nâng lên độc hạt mỹ nhân Chiêu Dương công chủ ngược lại là hơi có chút hiếu kỳ. Chương 47. Phật đạo chi tranh. Liêu Thiết Đầu nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, đột nhiên cười một tiếng, tiếp tục nói, Chiêu Dương công chủ chưa hết giận, lại mượn giang hồ sát thủ tiến đến truy sát cái kia mẹ con hai người, thế phải chạm thảo trừ căn. Ai biết vị nữ tử kia là Nhuyễn Ngọc Các đầu bài, nghe đồn Nhuyễn Ngọc Các chi chủ Bạch Tam Nương cùng Chiêu Dương công chủ đấu hơn 20 năm, nhưng thủy chung bất phân thắng bại. Giang hồ truyền thuyết vị nữ tử này đem hải tử phó thác cho một cái họ Dương người thần bí sau liền mai danh nhận tích trốn đến trong núi sâu, từ đây chuyện này liền không giải quyết được gì. Môn thiệt sĩ thứ có khác sâu tận xương thủy, thế gia đại tộc đích hệ tử đệ là tuyệt đối không nhìn chúng bách tính bình thường. Mà nữ tử bình thường muốn gả vào hào môn quý tộc, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Võ An Hầu hết thệ có 6 vị dòng chính dòng dõi, cái này vốn là không có gì. Kỳ quái là từ lúc 6 năm trước Võ An Hậu tự Hoàng Châu trừ yêu trở về, Võ An Hậu trong phủ liền bắt đầu phát sinh quái sự. 6 vị dòng chính dòng dõi một năm chết một vị, đối ngoại tuyên bố là bệnh chết. Truyền thuyết Võ An Hậu cách mỗi một năm nhất định phải đổi một nhóm máu mới, mà lại truyền thuyết này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có người nói Võ An Hậu là chúng ta, dẫn đến dòng dõi không thuận. Loại truyền ngôn này truyền bá tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền truyền khắp đô thành, nhưng là Võ An Hậu là người thế nào? Chính là thiên tử bên người đắc lực nhất thần tử một trong, ai dám bịa đặt sinh sự, đó là chán sống. Cho nên loại lưu ngôn phỉ ngữ này liền từ từ tiêu tán. Mà Võ An Hầu tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Liên năm này bắt đầu rất gấp tìm kiếm mình lưu lạc ở bên ngoài Tư gia tử. Võ An Hầu mãi đương đại anh kiệt, một cây bảo thương tung hoành xa trường nhiều năm chưa gặp được địch thủ, nhưng 2 tháng trước chợt nhiễm lên trọng tật nằm trên giường không dậy nổi. Võ An Hầu bệnh tình nguy kịch, cái này có thể lo lắng toàn bộ Võ An Hầu phủ, hoàng đế đặc chuẩn Võ An Hầu dưỡng bệnh trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng. Cho nên mọi người căn bản không biết Võ An Hầu là có hay không bị bệnh, cũng hoặc là chỉ là mượn cơ hội trốn tránh trách nhiệm. Thì ra là thế, cố sự này rất thú vị, thế nhưng là cùng tại hạ cũng không cái gì quan hệ. Dương Đại nuốt bay, tiếp nối thở dài một tiếng, quay người định rời đi, hắn đúng vậy nguyện tranh vào vũng nước đủ. Ai ngờ chân của hắn vừa phóng ra một bước, Liêu Thiết Đầu liền ngăn cản con đường của hắn, "Tiểu huynh đệ chấm đã, ta lời còn chưa nói hết, nghe nói Hoang Châu Linh Hoang lại ra một vị đại yêu, không biết sao, Hoang Châu rất nhiều yêu tộc bộ lạc đều bị hắn tạm thời liên hợp lại." "A, lại có chuyện như thế?" Dương Đại Vi nhắm lại mắt, xem bộ dáng là có chút hứng thú, yêu tộc sống lâu Hoang Châu cho tới bây giờ đều không có thống nhất qua, thậm chí ngay cả liên hợp đều chưa từng có. Hoang Châu cùng chia Linh Hoang, Man Hoang, Đại Hoang, Thiên Hoang, Mạc Hoang năm vực, là hỗn loạn tương bừng chi địa, yêu tộc bộ lạc lẫn nhau trừng phạt chém giết. Hoang Châu ngăn cách với lời, đại tề triều đình ghi lại tư liệu tương đối hơi ít, yêu ma cùng vu tộc hậu duệ đều ở nơi đó sinh tồn, trong đó không thiếu lợi hại yêu vật. Liêu Thiết Đầu gặp Dương Đại cảm thấy hứng thú, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, phỏng đoán cẩn thận, vị đại yêu này đã đạt đến luyện hư hợp đạo, nếu thật là để hắn nhất thống Hoang Châu bằng yêu, tất nhiên sẽ gây họa tới thiên hạ. Yêu tộc tổng cộng có 5 vị cường hãn bộ lạc, 5 vị tộc trưởng chia cắt Hoang Châu năm vực, riêng phần mình là vua. Dương Đại nhẹ gật đầu, hỏi, vị đại yêu kia bây giờ ở nơi nào? Liêu Thiết Đầu lắc đầu, cụ thể ở nơi nào không ai biết được, vị đại yêu này giống như là trống rỗng xuất hiện một dạng, chỉ biết là hắn hành tung quỷ dị, vô tung vô ảnh. Liêu Thiết Đầu nói đến đây, tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, tàng chuyện Phật giáo gần nhất cũng có động tác, bọn hắn mê hoặc Triệu Vương, ngay tại 20 ngày trước, thiên tử tự mình hạ chỉ, tuyên Phật môn mật tông tín đồ yết kiến. Trên triều đình nghe đồn thiên tử chuẩn bị một lần nữa phổ biến Phật pháp, tại Đông Chí tổ chức thủy lục đại hội, chèn ép đạo môn tự nhiên phản đối, nghe nói các môn hộ cao nhân đã xuống núi, chuẩn bị chặn giết Phật mật tông cao tăng. Còn lại trưởng môn các phái thì biểu thị duy trì, chỉ có Thượng Tam Tông cũng không biểu thị. Dương Đại sau khi nghe xong, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức đoán được phía sau chuyện ẩn hàm đồ vật, Phật đạo chi tranh các triều đại đổi thay đều không ít, lại bao gồm triều đình tranh phong. Như vậy một kiện đại sự, liên lụy thế lực quá rộng, nếu là xử lý không thỏa đáng, cực có thể sẽ để thiên hạ dân chúng chịu khổ, càng sâu thêm tác động đến quốc vận. Cho nên, dù là Triệu Vương là thiên tử thân đệ đệ, cũng khó tránh khỏi bị đại thần trong triều bắt tội. Mà bây giờ vấn đề là, thiên tử lại muốn làm cái gì thủy lục đại hội, đây không phải buộc trong triều chạm xe đội thôi. Cứ như vậy, thế cục nhất định phức tạp, đại thần trong triều sợ rằng sẽ lâm vào tình thế khó xử chi cảnh, đến lúc đó thủy lục trên đại hội Phật đạo tranh chấp, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Phật môn từ 600 năm trước từ phương Tây truyền vào Trung Nguyên, tín đồ phần lớn chủ trương sinh ra bình đẳng, coi trọng Phật pháp từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng đạo gia lại cho là Phật môn thờ phụng Phật Bồ Tát chỉ là giả nhân giả nghĩa tiến hành, Phật môn tu sĩ đều là ma vật, vọng tưởng nhờ vào đó mê hoặc thế nhân, dẫn dụ chúng sinh sa đọa. Đạo môn cùng nho gia cho là nhân sinh đến liền phân quý tiện, sĩ thứ có khác không thể vượt qua, nếu là bỏ mặc Phật môn không chút kiêng kỵ hấp thu hương hỏa, chắc chắn ảnh hưởng đạo môn thống trị. Mà nho gia lại kiên trì tư tưởng nho gia, cho là quân quý dân nhẹ, đây là không biến thiên để ý, cái gọi là hoàng quyền trí tôn, hẳn là do người đọc sách chấp chính mới đối. Tóm lại hai bên đều có lý, hai phe rằng co không xong, triều đình ở giữa sóng ngầm mấy liệt, mỗi ngày đều có người đệ trình tấu chương vạch tội Triệu Vương, hy vọng thiên tử có thể phế bỏ Triệu Vương. Chỉ là thiên tử mặc dù thân phụ long khí, nhưng đã là một cái lao đầu tử lực bất tòng tâm, rất nhiều chuyện căn bản không làm chủ được, cho nên đành phải khai thác chiến lược kéo dài. Đạo môn cho là người tu đạo nhất là quý sinh, làm ruộng lớp người quê mùa bẩn nhất, nếu là thả những lớp người quê mùa này nhập đạo môn, há không điếm ố đạo môn thánh địa. Dương Đại nhớ kỹ nhà mình ra khi còn bé cùng hắn nói qua, Trung Nguyên Vương triều thừa hành đều là chế độ quân chủ độ, hoàng đế chính là trời, hết thảy đều hẳn là dựa theo thiên tử ý chỉ đi làm. Đạo môn cùng thế gia đại tộc lẫn nhau cấu kết, thu đồ đệ thu nhiều con em thế tộc, về phần học sinh nhà nghèo, căn bản ngay cả vào cửa tư cách đều không có, chỉ xứng làm tạp dịch. Tại đạo môn trong mắt, dân chúng tầm thường so heo chó còn đê tiện, chỗ nào đáng giá bọn hắn lãng phí thời gian quý giá đi điểm hóa. Người tu đạo tài, lữ, pháp, thiếu một thứ cũng không được, nếu là người người cũng có thể tùy ý bái nhập đạo môn hoặc là tiến hướng làm quan, sao còn muốn khoa cử khảo thí làm gì? Dương Đại trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Thiết Đầu hỏi, ngươi vừa rồi nâng lên Thủy Lục Đại hội, vậy ngươi cảm thấy cái này Thủy Lộ Đại hội làm sao cái thao tác pháp? Liêu Thiết Đầu cười nhẹ vài tiếng, nói ra, còn có thể làm sao thao tác? Thiên tử không có gì hơn chính là trường sinh thôi, lần này Thủy Lục Đại hội chính là vì trường sinh tạo thế. Ta đoán chừng chuyến này Thủy Lục Đại hội qua đi, Phật đạo chi tranh sẽ càng kịch liệt, trên triều đình những lao hổ ly kia cũng ngồi không yên, chỉ sợ muốn ồn ào một trận. Dương Đại sờ lên cái cằm, lộ ra vẻ suy tư nói, đây cũng không tính hiếm lạ, trên triều đình đám kia lại thần, từng cái ăn tươi nuốt sống, vì lợi ích chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần hơi kích động một phen, chỉ sợ toàn bộ an đều được vỡ tổ. Chương 48. Âm Nhu Kinh Thiên Phật Môn tín đồ chủ tu nhục thân cùng tinh thần, coi trọng vô dục vô cầu, độ hóa thương sinh. Đạo môn coi trọng chính là thanh tịnh tự tại, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Phật môn muốn đi Hương An, nhất định phải đi ngang qua Vân Châu, sau đó lại do Vân Châu đi vòng lên phía bắc, trong lúc này cần hao phí không ít thời gian. Phật môn cùng khổ rất, nghiêm chỉnh chùa miếu đều không có mấy cái, trừ Lạng Đà tự, cái khác chùa miếu đều không có mấy cái cao tăng trấn giữ. Thiên tử vì cầu thỏa, mới nghĩ ra Thủy Lục Đại hội, nhìn như đơn giản, trên thực tế lại sóng ngầm mãnh liệt. Các phương đều muốn thừa cơ kiếm một chén canh, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiểu huynh đệ, nên nói cho ngươi đều đã nói cho ngươi biết, suy tính như thế nào? Liêu Thiết Đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Dương Đại, dò hỏi. Dương Đại lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy Liêu Thiết Đầu tướng mạo, người này mi tâm, mũi, cái chán ba cái vị trí, lại có ba đạo nhàn nhạt hắc tuyến quấn quanh, mà lại hắc tuyến hiện lên hình tam giác, hiển nhiên là điều dữ, lại là tuyệt hậu chi tượng. Không chỉ có như vậy, Dương Đại còn thông qua Liêu Thiết Đầu tướng mạo nhìn thấy mệnh cung hắn bên trong có một đoàn xám trắng sương mù, nói không qua trường, mấy ngày nay liền sẽ chết. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta làm gì? Liêu Thiết Đầu kỳ quái hỏi, không biết đối phương làm sao đột nhiên nhìn mình cắm chằm, còn lộ ra bộ dáng này. Khu cụ Dương Đại ho khan một tiếng, che giấu nói, tại hạ vừa rồi thất thần, tại hạ đã suy nghĩ kỹ, hay là không thể gia nhập các ngươi Huyền Đà Bang, tại hạ người này tự do vương tuồng đã quen, không thích đứt thuốc, Liêu gia hay là mời cao mình khác đi. Liêu Thiết Đầu gấp, hắn nhưng là bước lên nguy hiểm to lớn mới cùng Dương Đại nói, nếu là bị phía trên biết không phải đem hắn băm cho cá ăn không thể. Sau một khắc, Dương Đại bỗng nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chỉ còn lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Liêu Thiết Đầu ngu ngơ tại chỗ. Thật là lợi hại khinh công, người này quả thật là cao thủ, may mắn dưới tay hắn lưu tình, bằng không thì chết khẳng định là ta. Liêu Thiết Đầu kinh thán không thôi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thân pháp quỷ dị, đơn giản không thể tưởng tượng. Đầu Đầu Nhi, mau nhìn. Đương nhiên, bên cạnh hắn một cái hán tử chỉ vào Dương Đại ngồi qua cái bàn, lắp bắp nói ra. "Hả?" Liêu Thiết Đầu quay đầu nhìn lại, kém chút kinh hãi kêu đi ra, trên mặt bàn trừ một chút thịt chó, cũng chỉ có một cái chén trong ly kia còn được lấy nửa chén nước. Mấu chốt là, cái chén này chỉ có một nửa, mà bên trong nước vậy mà không có tung ra đến, vẫn như cũ duy trì ngưng kết trạng thái. Cái này, chẳng lẽ tiên nhân thủ đoạn sao? Liêu Thiết Đầu mí mắt cuộn loạn, đến cùng là vào Nam gia Bắc kiến thức rộng rãi tên giàu hoạt, một chút giang hồ bí văn cũng đã được nghe nói không ít. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Đại cự tuyệt dứt khoát như vậy cảm tình, đây là người ta căn bản xem thường bọn hắn a, nghĩ tới đây, hắn toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, may mắn mới vừa rồi không có làm ra cái gì quá kích hành động, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng thời, hắn lại có chút tiếc hận, nếu là sớm một chút gặp gỡ Dương Đại, chỗ nào chi phí tận tâm nghĩ lôi kéo. Đáng tiếc trên giang hồ luyện khí cao nhân không phải có tiền liền có thể mời được hắn bỏ qua một cái kết giao cơ hội tốt. Một bên khác, Dương Đại đối với Liêu Thiết Đầu giảng thuật cố sự hắn cảm thấy rất hứng thú, vừa rồi dùng tiểu cựu cung thôi diễn pháp thôi diễn một lần chuyện tiền căn hậu quả. Đạt được cùng Liêu Thiết Đầu giảng thuật chỗ tương tự không phải số ít, lại võ an hậu tư gia tử cũng xác thực tồn tại. Chuyện này càng phát ra có ý tứ thiên địa vốn không toàn, tính toán không trọn vẹn cũng ứng không được đầy đủ lý lẽ, không phải sức người có khả năng là cũng. Dương Đại khỏe miệng phát họa ra một vòng vẻ đăm chiêu, hắn ngược lại muốn xem, sau đó đến tuột cùng ai là nhân vật chính. Vừa rồi hắn không cẩn thận thôi diễn có chút xa, đến mức bỏ lỡ kết cục, nhưng đại thể mạch lạc lại vô cùng rõ ràng. Nhưng Dương Đại lại cảm giác từ nơi sâu xa có một loại tường vô hình ngăn trở hắn tiếp tục thôi diễn. Loại cảm giác này đến từ trên bầu trời, bức tường này nhìn không thấy sờ không được, nhưng Dương Đại biết nó nhất định tồn tại, chỉ là chính mình tạm thời không cách nào phá giải thôi. Hắn lắc đầu, không tiếp tục nghiên cứu, dù sao mỗi người đều có riêng phần mình vận mệnh quy tích. Cho dù cưỡng cầu cũng không cải biến được quá nhiều đồ vật, ngược lại tăng thêm phiền não. Về phần Phật đạo chi tranh, Dương Đại cũng coi như đi ra hao phí không ít tâm tư thần, nguyên lai là một cái kế trong kế. Nguyên lai Liêu Thiết Đầu là Huyền Đà Bang tam đương gia trong âm thầm buôn bán muối lậu, có một bộ phận tiền đều lấy ra hiếu kính tứ hải tiêu cục trưởng quỹ từng cái chương quan. Chương quan muốn Liêu Thiết Đầu muốn tìm tới Võ An Hầu đích tư gia tử, đem hắn bí mật xử quyết, đồng thời giá họa cho Triệu Vương, coi đây là dẫn. Chương quan sau lưng trên trời người mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, ở trên triều đình trắng trợn bạch tội Triệu Vương. Dương Đại nghe đến đó, không khỏi nhíu mày, hắn đột nhiên có loại cảm giác, chính mình tựa hồ quấn vào cái gì âm nhu kinh thiên bên trong. nếu là Võ An Hầu đích tư gia tử cứ thế mà chết đi, Triệu Vương bị bắt tội, thiên tử tổ chức thủy lục đại hội cũng không mở được, cái này hiển nhiên đối với Phật đạo hai nhà đều là chuyện tốt. Phật đạo hai nhà không đối phó, nhưng là nếu là thủy lục trên đại hội đạo môn đem Phật môn diệt, đạo môn cũng nhất định nguyên khí đại thương. Đến lúc đó trừ đạo môn thượng tam tông có thể không đếm xỉa đến, mà khác tham gia qua thủy lục đại hội đạo môn các hộ một cái đều chạy không được. Khâm Thiên Giang hội hỏa tốc trấn áp, hết thảy đều sẽ giống 600 năm trước giang hồ không một người dám xương hiệp khách, biến thành một trận tàn sát. Triệu Vương tốt xấu là trung thành tuyệt đối tại phụ tá thiên tử già, trên triều đình gian thần hoành hành, dạng này một cái hoàng đế tuyệt không phải minh quân. Mà Khâm Thiên Giang lựa chọn vào lúc này trợ giúp, không thể nghi ngờ là muốn thừa cơ đem đạo môn đè xuống, lời như vậy, thiên tử ngồi tại trên long ỷ cũng sẽ càng an ổn. Khâm Thiên Giang mục tiêu rõ ràng, bọn hắn là đang lợi dụng thiên tử đến diệt trừ dị giáo, đến lúc đó trên triều đình đám đại thần cũng sẽ lựa chọn xếp hàng. Nếu là đứng sai đội, khả năng liền sẽ đứng trước đầu người rơi xuống đất, liên lụy thân hữu. Một khi trên triều đình thế lực một lần nữa tẩy bài, Khâm Thiên Giám liền sẽ mượn cơ hội nhúng tay, khống chế triều chính, mang thiên tử mà làm cho quần thần, đây chính là bọn họ muốn xem đến cục diện. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chuyện này tính chất ác liệt trình độ, vừa xa quá Dương Đại tưởng tượng, thậm chí có thể so với tạo phản. Một khi xử lý vô ý, toàn bộ thiên hạ luyện khí người đều sẽ gặp liên lụy. Rất rõ ràng chuyện này hậu cung cũng có phần mà, nếu không Khâm Thiên Giám làm sao lại lựa chọn vào lúc này nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Quý thái hậu trường không phải Khâm Thiên Giám chính là hậu cung nào đó một vị nương nương, hoặc là hai vị đều có. Nếu là Võ An Hầu đích tư gia tử không có bị giết, cũng chính là Phật đạo hai nhà tất cả chết một số người, đến lúc đó Khâm Thiên Giám trở ra kết thúc công việc, chèn ép một chút giang hồ. Sự tình cơ bản liền có thể có một kết thúc. Thua, không có gì tổn thất, thiên tử còn có thể ổn thỏa hoàng vị hơn 10 năm, giang hồ thu hồi cái đuôi, ngoan ngoãn là người. Thắng, thiên tử càng không tổn thất gì triều đình đứng sai đội thần tử thay máu, đơn giản chính là hậu cung cùng Khâm Thiên Giám tham gia vào chính sự, trên giang hồ máu chảy thành sông. Về phần thiên tử, một cái sắp xuống mồ hoàng đế, còn chưa đủ lấy dung chuyển triều cương. Đây quả thực là một thạch số chim, nhất tiễn song điều, Huyền Đà Bang chỉ là một con pháo thí, còn không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu hộ bị liên lụy vào. Chương 49. Diệt khẩu bọn hắn chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ nhận lấy chuyện này, chờ đợi Khâm Thiên Giám cùng hậu cung yên tĩnh xuống sau, lại chậm chậm khôi phục nguyên khí. Nghĩ thông suốt những này khớp nối đằng sau, Dương Đại đã vững tin đây chính là một cái bẫy. Nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu? Thiên hạ võ phu là thế nào dám cùng công môn đối nghịch? Tại những quyền quý này trước mặt, cũng chỉ có cúi đầu chịu thua phần. Người trong thiên hạ không quản được chuyện thiên hạ, trên trời người chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy tại nhất niệm chi cải biến lịch sử. Thật ác độc kế sách. Dương Đại thâm hút khẩu khí, thầm than một tiếng. Nhưng là bây giờ không phải là thở dài thời điểm, vô luận là Khâm Thiên Giám hay là hậu cung, đều là giang hồ các môn hộ không chọc nổi quái vật khổng lồ. Mà Dương Đại chỉ là khu khu một kẻ thảo dân, tại những quái vật khổng lồ này trước mặt, chỉ là bọ ngựa đấu xe thôi. Dương Đại vi hít mắt, trong óc lại tại nhanh chóng suy tư. Sự tình lần này liên quan đến quá rộng, không chỉ là giang hồ cùng triều đình đánh cờ, hậu cung cũng pha tạp ở trong đó. Không biết phía sau là người nào chủ ý, cục diện này có thể nói từng bước sắc cơ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục ai trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị cuốn vào trận này trong vòng xoáy, không cách nào tự kiềm chế. Duy nhất may mắn chính là, chính mình mặc dù bị cuốn vào nhưng lại chưa chân chính đưa thân vào trung tâm vòng xoáy, còn có thoát thân hy vọng. Dương Đại lại bấm ngón tay suy tính đứng lên, lấy được kết quả có thể nói là đủ loại, có một số việc vi tích bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng sớm đã chết đi. Bởi vậy Dương Đại suy tính đến kết quả tự nhiên cùng hiện thực có to lớn xuất nhập. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất lo gì quan hệ đều rối loạn rất hiển nhiên trong tương lai một cái nào đó mấu chốt tiết điểm bên trên, có người làm sự tình sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Dưới tình huống như vậy, Dương Đại căn bản không có khả năng chuẩn xác nắm giữ tất cả chi tiết, bởi vì bất luận cái gì một đầu tuyến đều có thể trở thành quyết định thắng bại mấu chốt. Ai Dương Đại thở dài một tiếng, trước mắt xem ra, chỉ có gặp chiêu phá chiêu chỉ mong tình thế không cần mất đi khống chế, nếu không liền thật phiền toái. Suy nghĩ một lát, Dương Đại cũng không muốn nhiều như vậy, tiếp tục hướng về phương xa mà đi, hắn còn muốn đi lãnh hội đại tế tốt đẹp phong quang, không có thời gian xoắn xuýt. Nhưng ở một bên khác, qua chừng nửa canh giờ, Liêu Thiết Đầu liền đi ra bọn hắn cửa ra vào ngừng lại đội kỵ mã, mấy chục người toàn bộ ngồi cưỡi tuấn mã, đều nhịn, hướng phía phương nam lao vụt mà đi. Chi này đội kỵ mã tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát liền chạy ra hơn 10 dặm lộ trình, cũng liền tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu Nương theo lấy một đạo kình phong đánh tới, trôi phi tiêu mang theo tiếng rít từ trong bụi cỏ gào thét mà tới, cắm vào một tên tiểu lâu la trong cổ, máu tươi dâng trào, bị mất mạng tại chỗ. Người nào? Liêu Thiết Đầu đột nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến, rút ra trường đao, hai mắt liếc nhìn một phía. Nương theo lấy tạp nhạp tiếng bước chân, 10 cái áo đen che mặt người từ trong bụi cỏ thoát ra, tay cầm dao găm, hướng phía Liêu Thiết Đầu bọn người đánh giết mà đến. Giết! Đám người này hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, lộ diện một cái liền không sợ chết phát động công kích, Liêu Thiết Đầu mấy người cũng không cam lòng rút lại phía sau, song phương chém giết phi thường thảm liệt. Vẹn vẹn trong chớp mắt, những người bịt mặt này liền chiếm cứ thượng phòng, đem Liêu Thiết Đầu bọn người đánh liên tục bại lui. Mẹ nó, lũ khốn kiếp này là ai phái tới? Liêu Thiết Đầu bị chặt mấy chục đao, máu tươi chảy ngang, hắn giận mắng một tiếng, ra sức bổ ra một tên thích khách, sau đó thừa cơ về sau triệt hồi. Giết! Những thích khách này bởi sát mà lên, tựa hồ không muốn cho bọn hắn cơ hội thở dốc, bọn hắn thủ đoạn ngon độc, chỉ chốc lát sau chỉ còn lại có Liêu Thiết Đầu một người. Bọn hắn đem Liêu Thiết Đầu vây lại, lúc này Liêu Thiết Đầu chỉ còn lại có một tay, trên thân nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn, bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Các ngươi đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Trương đại nhân phái các ngươi tới? Liêu Thiết Đầu cắn răng hỏi, nhóm này thích khách thực lực cực mạnh, thích khách bên trong đi ra một cái hán tử thấp khỏe, hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Liêu Thiết Đầu nói, ngươi sau đầu sinh ra phản cốt, hôm nay dám ăn thịt, ngày mai liền dám phệ chủ, cố chủ cố ý điều động chúng ta tới thu thập cục diện rồi dám, đi âm tào địa phủ tìm Diêm Vương ra báo đến đi. Đang khi nói chuyện hán tử thấp khỏe xuất thủ, tốc độ nhanh chóng làm cho người kinh ngạc, giơ tay chém xuống ở giữa liền tức mất Liêu Thiết Đầu đầu. Máu tươi đổ hắn mặt mũi tràn đầy, cái kia hán tử thấp khỏe đưa tay lau, sau đó hắn khoát tay chặn lại, nói, đem chung quanh đều đốt một lần, không lưu lại manh mối, tất cả vết tích cũng muốn xóa đi rơi là. Đám người lĩnh mệnh, lập tức công việc lưu đủ lên, bọn hắn động tác chân trù, rất mau đem chung quanh sơn lâm thiêu hủy, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết để lại đều không có lưu lại. Rút lui. Hán tử thấp khỏe phất tay, một đám người áo đen cấp tốc cẩn vào trong núi rừng, đảo mắt liền biến mất sạch sẽ. Cái nào đó hành cung dưới mặt đất bên trong, trong hành cung ánh nến chập chờn, một chỗ yên lặng trong mật thất, hán tử thấp khỏe quỳ rạp xuống đất, đối với phía trên ngồi tại chỗ bóng tối một tên nam tử cung kính nói, chủ tử, Liêu Thiết Đầu cùng hắn người nhà đã để tiểu nhân giải quyết, về phần Huyền Đả Bang tiểu nhân cũng làm cho trên đường bằng hữu tiến bọn họ một đoạn đường. Sau khi nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trên, mật thất lửa đèn mờ nhạt tạm đạm, nhưng vẫn cũ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trên ngồi một cái hình dáng. Đó là một cái niên kỷ ước chừng 30 tuổi trung niên nhân, mặc áo bào đen, đầu đội mũ rộng đành, cả người bao phủ tại dưới bóng ma, làm cho người sợ hãi. Trung niên nhân trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra, "Ân, làm thật xinh đẹp." Nghe được câu này tán thưởng ngữ điệu, cái kia hán tử thấp khỏe lập tức hớn hở ra mặt, hào hứng nói ra, "Tạ chủ tử khích lệ, tạ chủ tử khích lệ. Bất quá ta sao có thể xác định ngươi nói chính là nói thật? Nếu như là bên trên trách tội đùng." Trung niên nhân bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, một cỗ nồng đậm sát khí tràn ngập, trực tiếp để vị này hán tử thấp khỏe sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy lên, cũng không dám lại nói chuyện. Cỗ sát khí này chi nồng đậm, phản phất ngưng tụ thành thực chất bình thường, dù cho cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũ để hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. "Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng." Liêu Thiết Đầu cái gì cũng không có cùng tiểu nhân nói, cầu ngài giơ cao đánh khẽ thả tiểu nhân một đầu sinh lộ đi. Cái kia hán tử thấp khỏe sợ mất mật, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi bình thường, liều mạng kêu rên, cái chán đều phá vỡ, nước mắt chảy ngang. "Hắc hắc, ta thả ngươi, nhưng là ai thả ta?" Trung niên nhân âm trầm cười hai tiếng, một cỗ băng lãnh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ hán tử thấp khỏe thân thể phốc phốc. Tên này hán tử thấp khỏe cặp mắt tròn, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, nội tạng vỡ tan, chết không nhắm mắt. "Hừ, lần này liền không có người biết, giả đại nhân khẳng định sẽ khen ta làm việc lưu loát." Nhìn xem chết đi hán tử thấp khỏe, trung niên nhân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thì thào nói nhỏ. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng phất tay áo, cả tòa trong mật thất dưới đất, hết thảy vết tích tất cả đều bị xóa đi, lại không một vật lưu lại. Làm xong đây hết thảy đằng sau, trung niên nhân kia mới chậm rãi cất bước đi ra mật thất, trong đêm tối, thân ảnh của hắn dần dần biến mất, dung nhập trong bóng tối. Chương 50. Trong đỉnh cờ màn đêm buông xuống, mặt trăng cao huyền vu không bên trong, sao dày đặc tô điểm lấy chân trời, hôm nay mặt trăng cũng không tròn, dấu ở trong tầng mây dày đặc. Chỉ có thể nhìn thấy một tia mờ nhạt ánh trăng từ trong khe hở lộ ra đến. An Làm Đại Tề Đô thành, phồn hoa cường thịnh, dù cho đến ban đêm cũng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dòng người xuyên thẳng qua, như nước chảy. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiểu lâu quán trà san sát nối tiếp nhau. Tại cái này ồn ào náo động trong màn đêm, Kiến An thành góc tây nam, một tòa chiếm diện tích rất rộng phủ đệ đứng thẳng ở trong, cửa phủ treo một cái bảng hiệu, Giả phủ. Mà lúc này trong Giả phủ lại có vẻ có chút vắng vẻ. Lớn như vậy trong tiền viện, cơ hồ không có gì nô bộc, trừ hai tên phụ trách quét dọn vệ sinh lao bà tử, không có vật gì khác nữa. Liền ngay cả bình thường nhất sinh động hạ nhân, hiện tại đã từ lâu tất cả về các phòng đi nghỉ ngơi. Cả tòa phủ đệ rất an tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài tiếng vẹt đều, tăng thêm mấy phần điệu hiệu. Nếu là đi về phía nam đi, liền có thể nhìn thấy một chỗ vườn hoa, tuy nói không kịp hoàng cung vườn hoa đẹp đẽ xa hoa, nhưng hoàn cảnh thanh lưu, vẫn còn xem như lịch sự tao nhã. Trong vườn hoa, trồng lấy mảnh nhỏ rừng trúc. Rừng trúc biên giới, lại có núi giả quái thạch các loại cảnh quan, đem rừng trúc bao vây lại, hình thành một phương đặc biệt phong cảnh. Vườn hoa chính giữa có một chỗ đình nghỉ mát nhỏ, tên là Thúy Vi Đình. Chính là Giả gia chi chủ Giả Đĩnh yêu thích nhất nghỉ ngơi chỗ, ngày bình thường Giả Đĩnh liền ở chỗ này uống trà ngâm trăng, cùng mấy vị tâm phúc đàm luận triều chính, hoặc là cùng mình nhân tình tâm sự chuyện nhà. Có thể nói hài lòng đến cực điểm. Vậy mà hôm nay ban đêm, vốn nên tại trong tiểu lương đình hưởng thụ yên tĩnh mỹ hảo bóng đêm, Giả Đĩnh cũng không có như nguyện lấy thường. Ngược lại không nhúc nhích ngồi tại trong đình nghỉ mát, trên bàn đá còn bày biện một bộ bàn cờ, mà tại đối diện lại là một vị nữ tử. Chỉ bất quá hai người đều không có lạc tử ý tứ, mà là trầm mặc, phảng phất như pho tượng cứng ngắc ở nơi đó. Bầu không khí xấu hổ đến cực điểm, để cho người ta cảm thấy phi thường kiềm chế. Giả Đĩnh tướng mạo âm nhu, một đôi mắt tam giác cho người ta một loại u ám cảm giác. Sắc mặt vàng như nến, thật giống như bệnh nguy kịch kẻ sắp chết bình thường. Nhưng là y nguyên có thể thấy được là một cái say ngọc sụt núi nam tử. Giả Đĩnh ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn, không ngừng ho khan lợi hại, mỗi cục một tiếng, đều phảng phất muốn đem phế phủ đều ho ra đến bình thường, rất là khó chịu. Giả Đĩnh bèn bèn mặc một bộ màu nâu áo choàng cổ cho tôi, ống tay áo thêu lên một vòng tường vân vân, bên hông bọc một đầu rộng lớn đi bước nhỏ mang, theo hắn tiếng ho khan kịch liệt lắc một cái run lên. Thật lâu, Giả Đĩnh rốt cục đã ngừng lại ho khan, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, nét mặt của hắn lại càng thêm âm trầm, toàn thân tràn ngập một cỗ nồng đậm lệ khí. Mà tại Giả Đĩnh đối diện, một nữ tử thì ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, chính xác là Lệ Lệ Phinh Đỉnh nữ tiểu nga, tốt phong lưu, thật tuấn thiếu. Tóc mai mà bồng mây đen mà quấn, nguyên bảo thức đem hai đầu về lên. Song châm phượng tơ bằng quấn, sắp xếp châu ngọc mang chiêu quân bộ, đối với Kim Long tại trái phải dựa vào. Chính giữa khảm một khối minh châu tỏa ánh sáng hảo. Bích ngọc vòng rơi hai hơi, sa lông mày ngậm trăng non hiểu, lại thẳng giận lại cười không ngừng, hắc bạch phân minh tinh chiếu. Như nước trong veo tốt một đôi mắt hạnh, nhỏ và con cong giống như lá liễu lông mày, đoạn ống giống như sóng lỗ nhỏ. Như huyền đảm chính lại cao, tôn lên lẫn nhau cái kia có góc cạnh bôi son giống như tiểu anh đào. Lưu hồng sam hoa dạng xảo, tam sơn tức đem váy lụa mà che đậy, mây bay đeo bông tung bay, ngày xuân ấm thúy tụ mỏng, ngón tay ngọc nhỏ dài đem xuân phiến nhẹ lay động. Thể nhẹ nhàng muôn vàn rượu, đón gió mùa dương liều eo, bước cùng nhau chìm kim liên nhỏ, chính là cái kia xảo bút màu vẽ khó vẽ cũng khó tô lại. Biến hoa đến thần hình xảo, thiên gia xảo thuật tự nhiên diệu. Một nhiệm kỳ ngươi tuệ mục linh tâm, cũng khó phân biệt nàng là cái hồ yêu. Chỉ là giờ phút này, nữ tử thần sắc lại hết sức băng lãnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm Giả Đĩnh, trong đôi mắt lóe ra hàn quang. Nữ tử này đương nhiên đó là đương kim hoàng hậu từng cái đồ tư xảo. Khu khu đột ngột, Giả Đĩnh ho sặc sụa đứng lên, khóe miệng chảy máu, nhìn thấy mà giật mình, bất quá hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tình huống này, lau máu tươi bên mép. Giả Đĩnh ngón tay kẹp lên một viên hắc tử, do dự không chừng, cuối cùng buông xuống, lại cầm lấy một viên khác hắc tử, vẫn do dự. Đồ tư xảo tựa hồ cũng không có đem đối diện thế cục này để ở trong mắt, nàng tựa hồ hiếu kỳ Giả Đĩnh xoắn xuýt, hứng hở mẫn một ngụm trong tay long tỉnh. Mở miệng hỏi, làm sao? Giả tổng quản không hạ thủ được sao? Nhân sinh như kỳ, lạc tử vô hối, còn xin sớm làm quyết định. Giả Đĩnh trong mắt thoáng hiện qua một vòng do dự, tựa hồ làm ra cái gì quyết đoán bình thường, cuối cùng vẫn là cắn răng lại cờ. Hai người ngươi tới ta đi, mười phần kịch liệt, cuối cùng nữ tử một viên bạch tử rơi xuống, ván này bị khắc gắt gao, không còn có thời gian xoay sở. Giả Đĩnh lắc đầu, bất đắc dĩ ha ha cười vài tiếng, thanh âm của hắn cực kỳ lanh lảnh, nghe đặc biệt chói tai, để cho người ta chán ghét. Đồ tư xảo nói cười yến yến nói, giả tổng quản, còn phải lại đến một ván sao? Giả Đĩnh lắc đầu, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là ngụy trang thành một bộ người hiền lành dáng vẻ, chắp tay, nói ra, không biết nương nương đã trễ thế như vậy quang lâm tệ phủ, cần làm chuyện gì à? Giả Đĩnh ngữ khí rất khách sáo, không tiêu ngạo không tự ti, để cho người ta tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Nghe vậy, đồ tư xảo nhíu mày một chút, nhưng vẫn là khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với chính mình thủ đoạn rất là hài lòng, nhưng không nói lời nào, chỉ là yên lặng phẩm trà. Thần thái của nàng y nguyên lười biếng thanh thản, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh như nước, phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc gợn sóng. Giả tổng quản, chúng ta cũng coi là nhận biết đã lâu, nếu như bản cung tại ngươi cái này ép không chúng bảo, bản cung nhưng là muốn lựa chọn người khác. Không biết nương nương muốn tuyển ai đây? Giả Đĩnh bị cười nhạt nói, hắn câu nói này đã không có phủ nhận, cũng không có đáp ứng, có thể thấy được người này lòng dạ sâu thẳm. Bất quá đồ tư xảo lại tựa hồ như cũng không phát giác, nàng hé miệng cười một tiếng, lộ ra trắng loan bối sỉ, nói ra, bản cung lời nói ngươi hẳn là nghe hiểu được, ta đến hỏi ngươi, Triệu Vương cùng bệ hạ sự tình ngươi thấy thế nào? Câu nói này xảo diệu lách qua nàng vừa rồi đề nghị, tránh khỏi hai người trực tiếp giao phòng, ngược lại ném ra một cái nhìn như không quan hệ chút nào chủ đề. Giả Đĩnh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn dương mắt nhìn hướng đồ tư xảo, trong mắt lóe lên một tia lơ đễnh, hắn ho khan vài tiếng nói ra, không có cái nhìn, bệ hạ cầu là trường sinh vũ hóa, Triệu Vương thay con của hắn cầu là hoàng bị, theo như nhu cầu thôi, chuyện này cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào? Đồ tư xảo đuôi lông mày gảy nhẹ, nhiều hứng thú nhìn qua hắn, hỏi, ngươi thật nghĩ như vậy? Ngươi không ủng hộ bệ hạ? Giả Đĩnh cười nhạo một tiếng nói, nương nương, chúng ta không ủng hộ bệ hạ. Giả Đĩnh không chút do dự nói, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đồ tư xảo con mắt, tiếp tục nói, nhưng là chúng ta cũng không đồng ý Triệu Vương tiến hành, Triệu Vương tính tình quá mau, là cái đại phiền toái, chúng ta cũng không hy vọng sẽ có một ngày bị hắn cho hố, còn thay hắn kiếm tiền. Đạo gia vô vi, ngươi quả nhiên biết được, đổi lại là ngươi, giả tổng quản muốn làm sao đến? Đồ tư xảo cười híp mắt nói ra, một đôi hồ ly nhãn lóe ra giảo hoạt, nhìn qua hoàn toàn giống như là một cái hồ mỹ tử, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Giả Đĩnh buông xuống mí mắt, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, bây giờ trong triều rất nhiều người bọn hắn đều già, sẽ chỉ bá chiếm quyền lợi, căn bản không muốn làm sự tình, dân gian muốn dựa vào khoa cử trở nên nổi bật sĩ tử có thể nhiều lắm, chỉ cần chờ đợi, chất lượng tốt quân cờ sẽ liên tục không ngừng đưa đến chúng ta trong tay. Giả Đĩnh dừng lại một lát, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ bình thường, tiếp tục nói, mà lại những năm gần đây bệ hạ đã dần dần suy yếu, sống không được mấy năm, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể nói. Giả Đĩnh đáy mắt lướt qua một vòng ám mang, hắn đã chuẩn bị đầy đủ thời gian, vì thế hắn còn cố ý cùng Võ An Hậu liên hợp, bày ra một bản to lớn ván cờ. Võ An Hậu có hay không tư gia tử, Giả Đĩnh hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần thắng, những cái kia đứng sai đội các thần tử sẽ đầu người rơi xuống đất, mà Giả Đĩnh cùng Võ An Hầu sẽ vững chắc địa vị, trở thành tân hoàng sau khi lên ngôi sương cánh tay đại thần. Về phần thua, Giả Đĩnh thì càng không có gì tổn thất, đến lúc đó thiên tử sẽ còn tán dương chính mình trung thành tuyệt đối đâu. Đây là một trận đánh cược, thắng tất cả đều vui vẻ, nếu là thua cũng cha không được trên đầu mình, hắn đã tìm xong kẻ chết hay. Đây hết thảy đều là Giả Đĩnh tỉ mỉ bày kế một cái bẫy, hắn đã bố trí hồi lâu, bây giờ cũng nhanh thu lưới còn kém một bước cuối cùng. Lại Giả Đĩnh đạo cảnh cũng đã mơ hồ mò tới tầng kia bậc cửa, chỉ là thiên môn đã đóng, không phải một lần là xong, hắn nhất định phải đợi thêm một chút. Chương 51. Dẫn lửa thiêu thân. Giả Đĩnh vì mình mục tiêu chuẩn bị gần gần nửa đời, đại giới gì hắn đều có thể chịu được, chỉ là hiện tại duy chỉ có thành tiên phi thăng chuyện này để hắn rất là đau đầu. Tiên loại vật này huyền diệu khó giải thích, căn bản là không có cách đoán, nhớ ngày đó chính mình vì luyện ra tiên thiên một khí bỏ ra bao nhiêu cố gắng, thế nhưng là kết quả lại như cũng bị vây ở hợp đạo, từ đầu đến cuối chưa từng đột phá. Bây giờ xem ra hắn cách phi thăng hoàn toàn chính xác còn kém một đường, chỉ là một đường này lại giống như là trời, vô luận hắn làm thế nào cũng khó có thể vượt qua. Ngay tại Giả Đĩnh trầm tư thời điểm, Đồ Tư Xảo nhắm mắt, giống như là đang tự hỏi, lại như là đang trầm mặc. Cuối cùng Đồ Tư Xảo hay là mở mắt nhìn về phía Giả Đĩnh, chậm rãi nói ra, "Không sai, không sai, ngươi thật sự rất thông minh, khó trách thiên tử thích ngươi, bản cung cũng rất thưởng thức ngươi." Nương nương quá khen rồi. Giả Đĩnh khoe miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười, lấy lòng chi sắc lộ rõ trên mặt, loại thời điểm này hắn chính là muốn đem tư thái hạ thấp. Dù sao hắn biết trước mắt người này khó đối phó, cái này Hồ Mị Tử tâm ngoan thủ lạn, nàng như muốn giết người, đơn giản dễ như trở bàn tay. Đồ Tư Xảo là Đường Kim Hoàng hậu, trên người nàng có một cỗ kỳ dị mùi thơm, như xạ hương mà lại không phải, văn chi làm cho người thần trí hôn mê, tựa hồ là trời sinh. Nghe nói, Đồ Tư Xảo có thể khống chế sát dục, liền xem như Diệu Đạo cao nhân cũng sẽ cầm giữ không được, lại xương đao cạo xương. À, Giả tổng quản thật sự là khiêm tốn, bạn cũng lại cảm thấy là bạn cung nhờ phúc của người mới đối. Đồ Tư Xảo tựa hồ tâm tình không tệ, lại cùng Giả Đĩnh trò chuyện lên nhàn thoại, bị nhãn như thơ, sau lưng thậm chí xuất hiện bảy đầu hồ ly tuyết trắng cái đuôi. Theo Đồ Tư Xảo nhẹ lay động lấy, hiện lộ ra khác dụ hoặc đến. Giả Đĩnh chỉ coi làm không nhìn thấy, nói đùa, hắn bây giờ dễ mà cũng bị mất, còn thế nào cùng nàng hồ nháo. Đồ Tư Xảo nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, tiếp tục nói, "Như vậy, ngươi cho là sau đó nên làm như thế nào đâu?" Trên triều đình rất đơn giản, lôi kéo những lao thần kia, đem nó thu về chính mình dùng, về phần không xếp hàng thôi, tự nhiên là toàn bộ chèn ép, một tên cũng không để lại, tránh khỏi tái sinh chi tiết. Giả Đĩnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngất lệ, loại thủ đoạn này hắn đã sử dụng tới không ít lần, lần nào cũng đúng. Đồ Tư Xảo nhẹ gật đầu, tựa hồ hết sức hài lòng đề nghị của hắn, lại hỏi, "Trừ cái đó ra đâu?" Vậy thì càng đơn giản, tìm cơ hội giết chết những cái kia muốn thượng vị hoàng thân quốc thích thuận tiện. Về phần Triệu Vương, Giả Đĩnh em lánh cười cười, nói ra, Triệu Vương không đáng để lo, hắn tuổi tác đã cao, tuy có chí lớn lại không thực lực, chỉ có thể mượn nhờ giang hồ lùng cỏ, hắn dã tâm bừng bừng, phải chết. Triệu Vương muốn làm thiên tử người nói chuyện còn chưa đủ tư cách, mấy năm này tam giáo trong bóng tối tử đấu nhiều lần, nho ra hương hỏa đều nhanh gãy mất, lại tiếp tục như thế không có ý gì. Theo chúng ta nhìn, đều bằng bản sự a. Giả Đĩnh ngữ khí càng phát ra dễ dàng hơn, phản phất hết thảy đều đang nắm giữ, mà Đồ Tô cũng không có phản bác hắn, chỉ là khẽ bước cằm. Đồ Tư Xảo tựa hồ là chấp nhận đề nghị của hắn, hai người đều tại lẫn nhau thử thăm dò đối phương, nhưng tổng thể tới nói coi như vui sướng. Hai người nói chuyện nội dung không thể bảo là không kinh thế hai tục, nếu như truyền đến dân gian, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chỉ là nơi này cũng không có những người khác tồn tại, cho nên bọn hắn nói đến không kiêng nể gì cả. Về phần giang hồ phân tranh, hay là giao cho giang hồ đến xử lý đi, chúng ta không tham dự đi vào, miễn cho bị thương căn cơ, đến lúc đó ngược lại được không bù mất, chúng ta đường ống cửa là như thế nào thanh cao. Giả Đĩnh tựa hồ là sợ, lập tức cải biến sách lược, muốn lui khỏi vị trí phía sau màn, dạng này đã có thể bảo toàn chính mình, còn không tổn hại cùng lợi ích. Giả Đĩnh những năm gần đây liền không có xuất hiện qua cái gì chỗ sơ suất, bởi vậy hắn lời nói này cũng đã nhận được Đồ Tư Xảo đồng ý, Đồ Tư Xảo cũng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu Giả tổng quản như vậy quyết định, vậy bản cung cũng không thể nói gì hơn, lần này thủy lục đại hội nếu như là bình thường bắt đầu, đạo môn liền thua thiệt lớn, đoán chừng rất khó khôi phục lại nguyên khí, đệ tử của bọn hắn cũng nên thay đổi máu, điểm ấy Giả tổng quản có ý nghĩ gì? Đồ Tư Xảo có chút nheo lại đôi mắt đẹp, tiếp cận Giả Đĩnh, trong lời nói mang theo một cỗ không cách nào chống cự áp lực. Tuy là đang cười, nhưng là nụ cười này rơi xuống Giả Đĩnh trong mắt, lại làm cho hắn toàn thân run rẩy. Đồ Tư Xảo thậm chí sinh ra một đôi thai cáo, nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản ra trí mạng sức mê hoặc, để cho người ta hám sâu vũng bùn khó mà tự kiềm chế. Ngay sau đó, Đồ Tư Xảo mặt sinh ra tinh mịn lông tơ, một đôi con ngươi trở nên đen như mực, mơ hồ nổi lên hồng quang. Đồ Tư Xảo thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, một sợi màu hồng nhạt xương mù tràn ngập ra, trong nháy mắt liền tràn ngập đỉnh nghỉ mát mỗi một tấc không gian. Mặt của nàng từ từ biến thành một tấm hồ ly mặt, nàng vũ mị cười một tiếng, thanh âm ngọt ngào dã rời, "Giả tổng quản, bản cung đẹp không?" Giả Đĩnh lông tơ trong nháy mắt nổi lên, hắn đông nhiên cảm giác được, nữ nhân trước mắt này so trước kia càng thêm nguy hiểm, không khỏi lòng sinh e ngại. Gặp Giả Đĩnh không mở miệng, Đồ Tư Xảo cười khanh khách đứng lên, nàng rũa ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái. Một đôi hồ ly nhãn bên trong hiện lên tham lam qua mang, nhìn Giả Đĩnh dùng mình. Bất quá loại này e ngại cũng không lâu lắm, Giả Đĩnh liền tiêu tan giang tay ra, cực kỳ vô tội nói, "Không có ý nghĩ." Trong giang hồ có quá nhiều khống chế không được hạng người, điểm ấy Giả tổng quản hẳn là rõ ràng nhất ta. Bản cung nghe nói Giả tổng quản trước kia đắc tội rất nhiều đạo môn cao nhân, cái gọi là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không à, Giả tổng quản còn có cái gì ý nghĩ sao? Đồ Tư Xảo thanh âm nhu hòa ngọt ngào, nghe không ra mảy may ý, nhưng mà Giả Đĩnh chắc là duỗi ra lưng mỏi, chẳng hề để ý nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, những sự tình này chúng ta đều khống chế không được, không bằng bán ma môn một cái nhân tình, cho bọn hắn một chút chỗ tốt, ma môn tự nhiên sẽ vui ung dung thay chúng ta làm chó, không cần quan tâm chuyện trên giang hồ mà, cớ sao mà không làm đâu? Vạn nhất có người đến trả thù làm sao bây giờ? Đồ Tư Xảo nháy mắt, nhìn xem Giả Đĩnh, tựa hồ đang phán đoán hắn phải chăng nói dối, Giả Đĩnh thì là cười cười nói, chúng ta lánh. Liền một câu nói kia, liền có thể nhìn ra Giả Đĩnh gặp không sợ hai cùng trong lòng lòng dạ. Giả Đĩnh đôi mắt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ vật gì đến, không hổ là đỉnh tiêm âm nhu gia cùng giả bộ hồ đồ cao thủ. Nhìn thấy Giả Đĩnh bộ dáng, Đồ Tư Xảo rất rõ ràng Giả Đĩnh tính cách, vị đại nội tổng quản này làm việc là không theo sáo lộ ra bài cùng hắn tại một khối chính là dẫn lửa thiêu thân. Bất quá đây cũng là Đồ Tư Xảo lựa chọn duy nhất, dù sao hiện tại nàng cần bị đại nội tổng quản này hỗ trợ giải quyết một chút phiền toái, mà lại thân phận của nàng mất cảm, không nên xuất đầu lộ diện. Song Vương đã đạt thành chung nhận thức, Đồ Tư Xảo nhìn thoáng qua Giả Đĩnh, tán thưởng nói ra, giả tổng quản thật sự là giỏi tính toán, ngài mưu lược cùng ánh mắt thật sự là nhìn cực xa, cứ như vậy chính là thật sự có võ phu trả thù cũng không quan trọng. Chỉ cần ngồi xem đạo môn cùng Phật môn tự giết lẫn nhau thuận tiện, những cái kia nghèo kiết hủ lậu học sinh vận mệnh còn nắm giữ tại trong tay chúng ta, thật sự là một công nhiều việc. Không dám nhận, nương nương quá khen, chúng ta nói, tất cả đều là chúng ta suy nghĩ trong lòng thôi, cái gì giang hồ đại phái, đó chính là cái dám. Chúng ta lúc còn trẻ cái gì không có được chứng kiến, về phần những cái kia thượng tam tông láo ngăn cố, nếu là làm quá mức, chọc giận chúng ta trực tiếp đem bọn hắn nổ tận gốc, không cho bọn hắn lật bàn chỗ trống. À, giả đĩnh lời nói tràn ngập sự uy hiếp mạnh mẽ hương vị, mà đồ tư xảo nghe vậy thì là khẽ như mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Giả đĩnh nếu dám nói lời nói này, khẳng định liền có can đảm này, đồ tư xảo đúng vậy nguyện trêu chọc như thế một người điên. Nhất là tên điên này thủ đoạn cực kỳ âm độc, nàng không muốn nhiệm những phiền phái này. Chương 52. Một phủ 249 bộ Hoang Châu bên kia giả tổng quản có ý kiến gì không sao? Man hoang yêu ma vạn nhất cùng chúng ta kết thủ, sự tình liền không dễ làm. Đồ tư xảo đột nhiên rời đi chủ đề, hỏi một câu như vậy chẳng hiểu ra sao lời nói đến. Đối với đồ tư xảo dạng này không có đầu nào trả lời, giả đĩnh ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, hắn cười cười, nhìn chằm chằm đồ tư xảo, tựa hồ đang suy nghĩ làm như thế nào trả lời đồ tô. Thấy thế, đồ tư xảo trong lòng căng thẳng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ bối rối chi sắc, bất quá trên mặt lại là vẫn như cũ bảo trì trấn định, lặng lặng chờ đợi giả đĩnh giải thích. Giả đĩnh chậm rãi nói, "Nương nương, mấu chốt ở bên trong không ở bên ngoài, cho thêm một chút chỗ tốt thu bán Hoang Châu yêu tể tử bọn họ, để bọn hắn nhiều nhìn chằm chằm liền có thể." Thuống hồ chúng ta cùng Hoàng Châu yêu tộc chỉ có thù nhỏ, không có đại hận, không đến mức vạch mặt. Chỉ cần yêu ma có thể ngoan ngoãn làm chúng ta quân cờ, cho điểm ngon ngọt cũng không sao, không thể thiếu bọn hắn chỗ tốt, man hoang vẫn rất có tác dụng chí ít làm đường lui, hay là hợp cách. Về phần linh hoang hồ tộc cùng nhỏ bằng vương bên kia, nương nương không phải đã sớm chuẩn bị xong khẩn cấp phương án sao, không cần phải lo lắng. Nghe xong giả đĩnh sau khi giải thích, đồ tư xảo nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lo nghĩ cũng tiêu trừ không ít, nhìn chính mình thật là có chút buồn lo vô cớ. Bất quá, mặc dù yên lòng, nhưng đồ tư xảo như cũng lưu lại một phần cảnh giác. Giả đĩnh người này quá mức nguy hiểm, ai biết hắn có thể hay không vụng trộm dở cho xấu, hoặc là lại có khác biệt âm mưu. Dù sao đồ tư xảo từ đầu đến cuối đều không rõ rõ giả đĩnh nội tình cùng mục đích, cho nên nàng mới có thể cẩn thận như vậy, sợ bị tính toán đến. Ai biết giả đĩnh thậm chí ngay cả đường lui của nàng đều biết cái này làm cho đồ tư xảo càng thêm kiên kỵ giả đĩnh, đồng thời trong lòng cũng càng thêm đề phòng. Giả đĩnh thần bí hề hề cười một tiếng, đồ tư xảo nghe vậy cũng là ngầm hiểu, giả đĩnh nói hồi lâu, không phải để nàng nghe nói nhảm. Bất quá chúng ta vẫn là hy vọng trong tay quân cờ bọn họ có thể an phận thủ thường, chớ có làm một chút chuyện ngu xuẩn, dạng này đối với tất cả mọi người tốt, nương nương cảm thấy thế nào? Giả đĩnh nhìn về phía đồ tư xảo, đáy mắt tinh mang chớp động, mơ hồ lộ ra ý cảnh cáo, đồ tư xảo lại là nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, yên tâm đi, bản cung xưa nay không nuôi ăn không ngồi rồi người. Tốt, đã như vậy, chúng ta cũng mệt mỏi, nương nương mời đi đi, chúng ta không tiện, sẽ không tiễn ngươi. Giả đĩnh ngồi tại ở trên xe lăn, xông đồ tư xảo khoát tay áo, nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã không hứng thú lại cùng đồ tư xảo tiếp tục nói nữa. Đồ tư xảo nghe vậy nhẹ gật đầu, tùy theo đứng dậy rời đi. Đồ tư xảo cất bước sau khi rời đi, giả đĩnh một tay bám lấy hằng dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, giả đĩnh lúc này mới lên tiếng đối với một bên không khí nói ra, Mặc Nhi ở đâu? Trong không khí nổi lên gợn sóng, sau đó, một vị thiếu niên trống rông xuất hiện. Thiếu niên bất quá 29 tuổi, đầu đội ngọc quan, sinh lồng lộng như ngọc núi chi độc lập, túc túc như tùng bên dưới chi gió thu, đồng tử ngưng thu thủy kiếm lưu tinh, cắt thơ là thần ngọc vi cốt. Thiếu niên mặc màu sơn cẩm y liễu, dắt vung áp kim tiêu huyền hổ ám văn, loan mang kim mãng, ống tay áo nắm chặt da đen kẻ bật buộc. Cổ áo phía trên bên trái phải ép xuống bên eo gấp, bên hông treo khâm tiên giám lệnh bài, bên dưới suýt đen hướng nhuộm mực tua cờ, hệ kim chụp ra chế đai lưng khảm mã não. Thân dưới mặc màu đen sẫm nhăn nheo váy, dùng tơ bạc có thêu tường vân văn tú quản vạn chữ đường vân, đặt một đôi màu mực mây khói đường vân chỉ lên trời dày. Hắn tên là Lâm Mặc, chính là giả đĩnh nghĩa tử, bây giờ đã nhập luyện thần phản hư, là khâm tiên giám một phủ hai viện chín bộ khâm tiên phụ khanh, quan bái tổng tám phẩm. Chấp trưởng gãy ngục, tường hình, gần với giám chính. Khâm tiên giám mặt ngoài quan chắc thiên tượng, thực tế giám sát giang hồ, đuổi bắt yêu tộc mật thám cùng ma giáo yêu nhân, đi trưởng thẳng giá thị vệ, tuần tra truy bắt chức vụ. Có thể bắt bất luận kẻ nào, bao quát hoàng thân quốc thích, đồng tiến được không công khai thẩm vấn. Khâm Thiên giám chia làm một phủ lưỡng ti chín bộ, trừ lệ thuộc trực tiếp thiên tử Khâm Thiên phủ, còn có nam bắc hai đại tuần phủ tư, chín bộ thì lại lấy rồng sinh chín con mệnh danh. Như Tùng Nưu, Ngai Tý, Trào Gió, Bồ Lao, Con Nê, Bá Hạ, Bệ Ngạ, Phủ Hí, Ly Hôn. Chín bộ phận bố tại đại tề Cửu Châu, trừ bỏ Hoang Châu bên ngoài, còn lại tám châu đều là thiết lập chín bộ. Phân biệt do một vị thiêm sự thống lĩnh, mỗi cái bộ hạ hạt bản châu số phủ, mỗi một phủ lại sắp đặt tư, mỗi một tư thiết đốc trang một cái. Xuống chút nữa các huyện đặt riêng tuần sát sứ cùng giám sát sứ. Cao nhất trưởng quan xưng là giám chính, do thiên tử bên người đại nội tổng quản giả đĩnh đảm nhiệm. Giả đĩnh là cái lao hồ ly, bình thường vô thanh vô tức, tay hắn nắm khâm thiên giám đại quyền, đem khâm thiên giám sở có tài nguyên đều thu về chính mình dùng, liền liền thiên tử cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Khâm thiên giám bên trong có áo đen vệ cùng áo trắng vệ. Áo đen vệ là khâm thiên giám giám sứ, bất luận cái gì việc bẩn việc cực đều do áo đen vệ tự tay chấp hành. Áo đen vệ đều là tinh thiêu tế tuyển giang hồ cao thủ tạo thành, nó thân phận tin tức thuộc về tuyệt mật áo đen đợi Ô Y Y Sơn Trang là áo đen vệ lệ thuộc trực tiếp, mà trong giang hồ Nhuyễn Ngọc Các thì là áo trắng vệ lệ thuộc trực tiếp, chỉ bất quá Nhuyễn Ngọc Các ngụy trang thành tìm hiểu tình báo chi địa thôi. Áo trắng vệ bình thường lấy người trong giang hồ hoặc là bình dân thân phận du tẩu, sưu tập các loại khả năng đối với Khâm Thiên giám tin tức hữu dụng. Chủ yếu khống chế chính là giang hồ các môn hộ cùng các nơi khu quan phủ tình huống tạc kẽ. Để tại Khâm Thiên giám khống chế đại tề thổ địa. Áo trắng vệ cũng không phải là nhất định là võ nghệ cao cường người, nhưng hẳn là giỏi về ẩn nút cao thủ. Khâm Thiên giám cũng sẽ từ người trong giang hồ tuyển nhận thích hợp mục đích người làm áo trắng vệ. Nghe đồn đạo thánh Bạch Ngọc Canh chính là áo trắng vệ, chỉ bất quá người này đã biến mất mấy chục năm. Phụ thân, ngươi tìm Hải Nhi chuyện gì? Lâm Mặc đầu tiên là hành lễ, một gối quỳ xuống, cung kính dò hỏi, không kiêu ngạo không tự ti, khí độ nghiêm nhiên. Giả Đĩnh Hải lòng nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, hắn không biết từ chỗ nào móc ra một kiện mật tín đưa cho Lâm Mặc, nói phong thư này, giao cho Nhuyễn Ngọc các Bạch Tam Nương, bán nàng cá nhân tình, nàng tự sẽ minh bạch chúng ta dụ ý, nhớ lấy, không thể đem tin này rơi vào bất luận kẻ nào chi thủ. Lâm Mặc nghe vậy, tiếp nhận mật tín, cung kính nói, Hải Nhi tuân mệnh, xin mời phụ thân yên tâm. Ân. Đi thôi. Giả Đĩnh nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm Mặc lui ra, Lâm Mặc không mình hành lễ, lập tức chậm rãi thối lui. Nhìn qua Lâm Mặc rời đi, Giả Đĩnh hơi nhếch khóe môi lên, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Đại đi hồi lâu, nhiều lần chắc trở rốt cục bay qua một chỗ đỉnh núi, trong bụi cỏ loáng thoáng truyền đến chim tức kêu to thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đã là đang lúc hoàng hôn, trời chiều lặn về phía tây, hào quang đầy trời, giữa thiên địa tựa hồ bịt kín một tầng màu vàng nhạt, xa y cách hắn không xa, có một chỗ đường đá đường nhỏ, hai bên cỏ dại rậm rạp, bất quá cũng may có thể nhìn thấy đường nhỏ hồ lượng. Tới gần chân núi, cuối cùng chính là một chỗ rách nát miếu sơn thần, cùng mảnh đất trông lớn. Dương Đại nhẹ nhàng thở ra, tìm chỗ sạch sẽ địa phương, ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi một lát. Lộc cộc, lộc cộc. Đột nhiên, bụng băng lên, Dương Đại đắng chát sờ lên bụng, mấy ngày nay buôn ba mệt nhọc để bụng của hắn rỗng tuyết. Hắn vẫn chưa thích gốc, tự nhiên nói bụng, đáng tiếc hoang giao giã linh đi nơi nào tìm đồ ăn. Lộc cộc bụng lần nữa kêu lên đứng lên, Dương Đại bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay buôn ba, thể lực tiêu hao rất nhiều, bụng đói kêu vang, nếu là tiếp tục đi đường chỉ sợ không chống được bao lâu. Chương 53. Nhân tài đông đúc, Dương Đại vừa mới ngồi xếp bằng, liền phát giác được không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có mấy đạo kinh thiên sát ý từ sơn thần miếu phương hướng chuyển tới. Không chỉ có như vậy, phu cận cây cối, bụi cỏ đều giống như là vật sống, đung đưa không ngừng. Sơn giã gặp lại, tất nhiên là nhân gian điều thú vị. Tại hạ Dương Đại, du lịch đến tận đây, không biết là phương nào cao nhân cản đường, còn xin hiện thân một lần. Dương Đại lãng vừa nói, giọng thanh khẩn, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Mặc dù không biết thực lực của đối thủ như thế nào, nhưng nếu dám ở lúc này chặn đường chính mình, chắc hẳn không tầm thường hạng người. Vừa dứt lời, chỉ gặp cái kia mấy đạo sát cơ gắt gao khóa chặt lại Dương Đại. Dương Đại lập tức cảm giác được to lớn áp bách cùng cảm giác nguy cơ, lông tơ chuẩn bị dựng đứng, bắp thịt cả người căng cứng, làm ra tình trạng đề phòng. Dương Đại trong lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, theo anh phả xạ, loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt, Dương Đại chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất muốn ngạt thở bình thường. Vẹn vẹn chỉ qua mấy tức công phu, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong miếu sơn thần truyền đến, đạo hữu, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng còn xin đi vào một lần. Dương Đại nghe vậy, lông mi trao lên, trong lòng cảnh giác càng sâu, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi đứng người lên, hướng phía miếu sơn thần đi đến. Dương Đại vừa bước vào miếu sơn thần, trong miếu sơn thần không có lửa đèn, âm trầm u ám, chỉ có hoàng hôn còn sót lại hào quang màu đỏ chiếu sáng cả tòa miếu hoang. Trong miếu trừ một tôn cụt tay cụt chân tượng đất pho tượng bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác, nhưng là Dương Đại rất rõ ràng có thể cảm giác được xung quanh hay là có không ít người tồn tại. Tại hạ Dương Đại, xin hỏi là phương nào cao nhân? Dương Đại chắp tay ôm quyền nói ra, ánh mắt bốn chỗ liếc nhìn, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Tiểu đạo hữu ngược lại là cẩn thận, chớ trách. Chớ trách. Đột nhiên, một đạo tiếng cười nhẹ truyền đến, sau một khắc, miếu sơn thần đột ngột biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chỗ che kín cho bụi, mạng nhện dày đặc cũ nát sân nhỏ. Cửa viện rộng mở, trong viện bàn ghế toàn bộ rơi là tả trên đất, lộ ra lộn xộn mà điều hiu. Trong viện duy chỉ có một khối rộng nửa trượng bậc thang đá xanh thông hướng trong viện nhà chính. Có một tảng đá xanh bia run rẩy một chút, phía trên rêu xanh tuôn rơi xuống. Ngay sau đó, bia đá vậy mà đứng lên. Tại ngắn ngủi trong ba hơi biến hóa thành một vị lão giả. Chỉ gặp vị lão giả kia râu tóc bạc trắng, mặc vải thô tê dài áo, chắp hai tay sau lưng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Nhưng là hốc mắt của hắn hăm sâu, làn da vàng như nến, trên mặt che kín nếp nhăn, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Không thắng lao đạo. Ngươi vì sao kéo một ngoại nhân tiến đến làm rối? Ta xem người này tu chính là tiểu đạo, làm sao phối hợp chúng ta cùng một chỗ diệt trừ dị giáo chi đồ? Một tên nam tử không biết từ phương nào xông ra, thân mang chu đạo bào đen, lưng đeo màu sơn trường cung, eo quấn đai lưng ngọc, hắn chỉ vào lao đạo, quát lớn: Thái sử công giã, ngươi gấp cái gì mà gấp, hung cái gì hung? Từ xưa thiên hạ đạo môn là một nhà, như thế nào hỏng chúng ta đại kế, chớ có lắm miệng. Một bên khác, một tên người mặc kim biên lưu vân huyền bảo nữ tử không biết từ chỗ nào đi ra, nàng dung mạo thanh tú tuyệt luân, mắt hạnh hàm xuân, môi anh đào kiều nộ nước át, thân hình dáng vẻ thước tha mềm mại, tinh tế mềm mại liều yêu doanh doanh một nắm, một bộ lưu vân cầm quần, phụ trợ da thịt trắng hơn tuyết. Trên vai của nàng nằm sấp lấy một đầu toàn thân ngân bạch dao, đầu ngẩng đầu thổ tín, một bộ lưỡi biếng hài lòng thân sắc, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt tập mãi thành thói quen. Liên sợ hắn là nội ứng, chúng ta giết hắn a! Một đạo cổ quái chói hai tiếng nói từ bên trái bên trong truyền đến, ngay sau đó, một đoàn ô quang trống rỗng hiện, hóa thành một vị người mặc đạo bào màu xanh lục, gương mặt gập gềnh lao hầu xấu xí, chống một cái kỳ dị quả trượng, một đôi mắt lóe ra quỷ dị quan mang. Mặc lão quỷ, ngươi thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, làm tốt ngươi chuyện nên làm là được. Một đạo như tiếng sấm thanh âm từ phía bên phải truyền đến, cả người khoác màu đen sấm trọng giáp tráng hán đi tới. Tên tráng hán này một mặt râu quai nón trần trụi, ở bên ngoài trên da thịt có đạo đạo vết sẹo, một đôi như chuông đồng mắt to tràn ngập ngang ngược chi sắc. Tráng hán này trong tay còn cầm một khối to mọng tay gấu, tư tư chảy mỡ, miệng lớn gặm xuống đến một miếng thịt xuống tới, chép miệng ba kêu bang. Thiên Đồng tôn giả, ta nói không sai đi, tiểu tử này vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện, để lão bà tử ta thử bà thử ba. Lão hầu cười lạnh nói, rồi ra khô gầy ngón tay, đầu ngón tay lượn lờ lấy một cô yêu dị ô quang. Mặc bà tử nói rất đúng, mặc kệ thiện hay ác, thử trước một chút nội tình. Trong giáp hán tử ôm bụng đạo, thanh âm khàn khàn trầm thấp, tựa như sắt thép ma sát, dợ người. Dương Đại lui về phía sau mấy bước, phía trước mấy vị đều là luyện khí hóa thần cao nhân, thực lực tại phía xa trên hắn. Nhìn hai người cãi lộn không ngừng, ôm quyền nói ra, các vị, tại hạ Dương Đại, hôm nay vô ý xâm nhập quý bảo địa, chỗ quấy rầy, vạn mong rộng lòng tha thứ. Dương Đại tâm bên trong nghĩ ngợi kế thoát thân, hắn vốn không nguyện treo chọc thị phi, nhưng đối phương không ngừng bức bách, chính mình nếu không phản kháng, chẳng phải là yếu đi uy danh. Ha 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 ha, cho các ngươi từng cái tự xưng là đạo môn cao nhân, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không liên hợp đối ngoại, ngược lại đấu tranh nội bộ, thật sự là ném đạo ra tà mặt mũi. Dương Đại vừa dứt lời, lại có một đạo niệm mai thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên mũi hẻm rượu văn sĩ trung niên từ trong góc đi ra. Cái này văn sĩ trung niên thân mang một kiện nho bảo, eo buộc ngai lưng ngọc, tướng mạo nhã nhặn nho nhã, tay cầm một thanh quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lư. Dương Đại cẩn thận quan sát phát hiện cái này văn sĩ trung niên tu vi đã nhanh đạt luyện thần phản hư. Dương Đại thấy thế, lông mày cau lại, nghi ngờ nói, xin hỏi các hạ là ai? Trên giang hồ cho bần đạo mặt mũi bằng hữu xưng ta là Ngọc Cơ Tử, tiểu đạo hữu nếu không chê, cũng gọi ta một tiếng Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử cười híp mắt nói ra, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Đại, ánh mắt thâm thúy xa xăm. Nguyên lai là Ngọc Cơ Tử đạo trưởng, thất kính thất kính. Dương Đại ôm quyền nói ra, không biết các vị tiền bối tổng hợp một đường là muốn liên hợp giết địch, cũng hoặc như vậy, là phát hiện cái gì tiên phủ bí tàng. Như chính là người sau, tại hạ sớm ngày cắt cổ xong việc, tránh khỏi đến lúc đó chư vị tiền bối diệt khẩu. Dương Đại nói thú vị, làm bộ thậm chí còn nhún vai, đem ở đây chư vị đều làm cho tức cười. Ngươi tiểu hài này, ngược lại là thú vị. Ngọc Cơ Tử cười nói, nếu đã tới, an vị bên dưới uống chén trà. Vị này là Thiên Đồng Cung Thiên Đồng tôn giả, vị bà này là Cựu Phượng Sơn Mạc lão quái. Cầm cung tiễn vị kia tên là Thái Sử Công Giả, đến từ Thái Nguyên Cung. Vị cô nương này thì là Phật Liêu Phong Hà Diệu Ngọc cô nương, mà vị này là Không Thắng Con. Bọn hắn đều là bị ta mời mà đến, đều là luyện khí hóa thần. Ngọc Cơ Tử sẽ tại trận mấy vị cao thủ dần dần xác nhận đi ra, cuối cùng mới đến phiên Dương Đại. Không biết muốn cho tại hạ giúp làm thứ gì? Dương Đại hỏi, hắn ẩn ẩn đoán được một ít gì đó, bất quá cụ thể như thế nào còn cần chứng thực. Kỳ thật cũng đơn giản, tiếp qua một canh giờ, Phật môn dị giáo đổ liền sẽ từ đây trên đường đi qua, chúng ta người trong đạo môn, tự nhiên muốn thay trời hành đạo, vây quét dị giáo. Thiên Đồng tôn giả nói ra, ánh mắt của hắn sắc bén, nói xong còn lườm Dương Đại một chút, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt. Phật môn dị giáo đổ. Dương Đại nghe vậy, con người đột nhiên co lại, hắn lập tức hiểu được, nguyên lai đám người này là muốn ở chỗ này mai phục, vây quét Phật môn. Một đám con lửa chọc tôi, lại mưu toan tại Trung Nguyên truyền đạo, thật sự là si tâm vọng tưởng, đối đãi chúng ta đánh bại dị giáo tặc từ sau, nhất định phải đem cái gọi là Phật môn chạm thảo trừ căn. Mạc Lao Quỷ Thâm trầm nói, dị giáo tà ma nhất định phải tiêu diệt, nếu không hậu hoạn vô tận. Thái Sử Công Giả cũng nhận lấy nói gốc dạng, ánh mắt băng lãnh. Dương Đại nghe được đám người đàm luận, hắn âm thầm lắc đầu, Phật môn cùng đạo môn vốn hẳn nên hài hòa ở chung, thực sự không nên tàn sát lẫn nhau. Tiểu Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Đồng tôn giả bỗng nhiên xoay đầu lại, có chút hăng hái mà hỏi. Tại hạ đối với cái này cũng không quan tâm, tại hạ tu đạo chỉ vì thuận theo bản tâm. Dương Đại hồi đáp, đồng thời hắn đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị, bởi vì hắn đã nhìn ra Thiên Đồng tôn giả không có hảo ý bản tâm. Liên vì cái này, Thái Sử Công Giả mặt mũi tràn đầy không thể tin, bây giờ còn có người nói luyện khí là vì tu tâm. Vị tiền bối này, ngươi ngay cả bản tâm đều không rõ, ngươi tu đến chứng bên trong đi. Dương Đại hỏi, chẳng lẽ luyện khí tu tâm liền vì quên gốc? Cắt, bất quá là một cái cáo hoang tiền, ta nhìn à, sẽ chỉ lấy giả danh lừa bịp nổi danh, ngươi cũng có tư cách cùng bọn ta làm bạn. Hà Diệu Ngọc liếc xéo lấy Dương Đại, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Dương Đại liếc nhìn Hà Diệu Ngọc một chút, nói, tại hạ là sơn giã người rảnh rỗi, không chỗ nương tựa, cùng chư vị tiền bối cùng so sánh, hoàn toàn chính xác kém quá nhiều, bất quá phần lớn thời gian tại hạ hay là ưa thích qua loa vài câu, nói khoác vài câu, chí ít không giống một ít người, sẽ chỉ ý thế hiếp người thôi. Chương 54. Tự mình chuốc lây cực khổ, Dương Đại không chút khách khí chống đối Hà Diệu Ngọc, hắn đối với nữ nhân này mười phần chán ghét. Hà Diệu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, nổi giận đan sen, nàng hung hăng trừng mắt Dương Đại, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ phản động. Khụ khụ. Ngọc Cơ Tử gặp hai người đối chọi gay gắt, ho khan hai tiếng, nhắc nhở, chư vị, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Nhóc con, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi nửa phần. Thiên Đồng tôn giả lườm Dương Đại một chút, ngữ khí âm trầm đạo, chư vị tiền bối, tại hạ đối với nơi này tình huống cũng không rõ ràng, liền không tham dự cáo tử. Dương Đại trầm ngâm một lát, nói ra, hắn cũng không có thụ Thiên Đồng tôn giả mê hoặc, tình huống nơi này phức tạp, hắn không muốn liên lụy đi vào, miễn cho bị cuốn vào phân tranh. Ha ha, vậy nhưng tiếc. Ngọc Cơ Tử cười híp mắt nói ra. Dương Đại nghe vậy, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Quả nhiên, đúng lúc này, mấy người không hẹn mà cùng phóng xuất ra khí tức kinh người. Sáu loại hoặc hung lệ hoặc âm lãnh hoặc khí tức cuồng bạo hội tụ ở chỗ này, tính áp bách cực mạnh, làm cho người hô hấp khó khăn. Dương Đại sắc mặt biến hóa, hắn mặc dù đã sớm liệu đến sẽ có bất chắc phát sinh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà lại tới nhanh như vậy. Dương Đại, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Ngọc Cơ Tử nhìn chằm chằm Dương Đại nói ra, thứ nhất, lưu tại nơi này, đi theo chúng ta cùng một chỗ chu sát Phật môn dị giáo đồ, thứ hai, chết. Hắn ngữ khí bình thản, phản phất tại trần thuật một sự thật, nhưng lại tràn ngập sát ý nồng nặng. Dương Đại có thể rõ ràng cảm ứng được, vị đạo trưởng này thân dâng lên động lên ngập trời sát khí, khủng bố đến cực điểm. Cho dù là Dương Đại, cũng thật sâu kiên kỵ. Dương đạo hữu, chuyện này không thể coi thường, ta khuyên ngươi nghĩ lại à, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, như vậy hôm nay chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi chu sát. Thái sử Văn Giã chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng phía Dương Đại tới gần, hắn mỗi đi ra một bước, khí tức trên thân liền càng tăng lên một phần. Mà Thiên Đồng Tôn giả, Mạc Lao Dịch, Hà Diệu Ngọc, Không Thắng Lao Đạo, Ngọc Cơ Tử năm người cũng đứng lên, năm người hình thành một cái trận hình, vây quanh Dương Đại. Dương Đại thân thể trầm xuống, giống như bị thiên quân áp đỉnh, mắt nổi đom đóm, quanh thân tán loạn khí huyết phảng phất muốn tràn ra bên ngoài cơ thể. Trong đó Thiên Đồng Tôn giả bức bách tối thẩm, Thiên Đồng Huyền Khung thanh khí như dùng mật thật, lấy sát ý là hạch, sôi trào mãnh liệt, phảng phất một tòa núi cao giống như chấn áp xuống. Dương Đại toàn thân áo bào phồng lên, bay phất phới, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, thân thể run rẩy, tựa như lúc nào cũng khả năng không chịu nổi. Dương đạo hữu, hiện tại ngươi có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng một chỗ chu sát dị giáo rồi? Tại hạ cự tuyệt, các vị tiền bối đều là đạo môn cao nhân, thật muốn làm khó ở kế tiếp tiểu bối sao? Dương Đại không lưu loát nói ra, cùng lúc đó trời bổng huyền khung thanh khí vừa chạm vào đụng phải Dương Đại trên thân, tựa như cùng lâm vào động không đáy bình thường, trong nháy mắt bị thôn phệ mất rồi. Thiên Đồng Tôn giả ánh mắt của hắn rơi xuống Dương Đại trên thân, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: "Ngươi cái này cáo hoang thiền làm sao có thể ngăn cản được Thiên Đồng Huyền Khung thanh khí? Tốt một cái càn rỡ tiểu bối, cũng dám cùng trời đồng cung là địch." Thiên Đồng Huyền Khung thanh khí chính là dùng để giết địch uy lực lớn, không nghĩ tới lại bị Dương Đại hấp thu. Trong lúc nói chuyện, Thiên Đồng Tôn giả kiên trì, đem tự thân tích xúc tất cả thượng thành trời bổng huyền khung rõ ràng nhưng thôi động mà đi, trong nháy mắt, rõ ràng liệt ngũ quang tập sát. Trồi lên trùng điệp lộng lẫy cao lớn điện ngọc, điềm lành rực rỡ, hóa thành một phương to lớn tiên cung tiên môn hướng Dương Đại bao phủ tới. Tiên bối, tại hạ cũng không ác ý, ngài làm là như vậy không phải có hơi quá. Dương Đại nhíu mày nói ra, đúng lúc này, Thiên Đồng Huyền Khung thanh khí đã chạm tới Dương Đại thân thể, lập tức một tầng gợn sóng mắt trần có thể thấy quyết tán ra đến. Trời bồng huyền khung rõ ràng không lập tức phân giải thành từng sợi thanh khí, tại Dương Đại thể nội biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Thiên Đồng Tôn giả sắc mặt kỳ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc, một đòn toàn lực của hắn vậy mà không làm gì được một cái hắn. Cái này sao có thể? Mấy người còn lại cũng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Dương Đại tà môn như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà đều không dám động. Tiểu bối, chết đi cho ta. Thiên Đồng Tôn giả cũng bất chấp tất cả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn bộ thân thể cũng sau đó một khắc xuất hiện tại Dương Đại trước mặt. Lấy trưởng là chảo, giam ở Dương Đại trên đỉnh đầu. Cũng liền tại lúc này, Thiên Đồng Tôn giả đột nhiên kinh hãi phát hiện, bàn tay của mình vậy mà từ từ hàn hóa, từ đầu ngón tay một mực lan tràn, ngay sau đó, không, có qua ba hơi, nguyên cả cánh tay đều biến thành hạt. Không. Thiên Đồng Tôn giả kêu sợ hãi liên tục, cảnh tượng như vậy để hắn sắp nứt cả tim gan, hắn liều mạng giằng co, ngay sau đó tại trước mắt bao người, Thiên Đồng Tôn giả toàn thân cũng đều hóa thành hạt, biến mất ở trong thiên địa. Tê thấy cảnh này, Ngọc Cơ Tử bọn người cùng nhau đổ hít khí lạnh, sắc mặt hãi nhiên. Làm sao có thể? Hắn thế mà đem Thiên Đồng Tôn giả nguyên thần đều ma diện. Hà Diệu Ngọc thất thanh nói, con ngươi của nàng đều nhanh lồi ra tới. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Thiên Đồng Tôn giả nguyên thần cũng đi theo hôi phi yên diệt, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Thiên Đồng Tôn giả tu vi không thể nghi ngờ, người ở chỗ này ở trong, trừ Ngọc Cơ Tử cùng Thái Sử Công Giá hai người, những người còn lại căn bản không có khả năng chống lại. Nhưng liền xem như Ngọc Cơ Tử cùng Thái Sử Công Giá hai người liên thủ, muốn đánh bại Thiên Đồng Tôn giả, cũng cần tốn nhiều sức lực. Nhưng Dương Đại chỉ là đứng ở nơi đó cái gì đều không có làm, không chỉ có phá hết Thiên Đồng Tôn giả sát chiêu, còn ma diệt nguyên thần của đối phương, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ có Dương Đại biết đây là Kim Ve ẩn nút bí kinh tác dụng, Thiên Đồng Tôn giả đã biến thành thuần túy khí, trả lại thiên địa, thành thiên địa chất dinh dưỡng. Chư vị tiền bối, tại hạ cũng không ác ý, bây giờ tại hạ có thể rời đi sao? Dương Đại nhẫn mại tính tình nói ra. Hắn cảm thấy bọn lão già này đầu óc có vấn đề, nguyên bản không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, cần gì phải đau khổ dây dưa. Tiểu tử, ngươi cho rằng nương tựa theo một chút tà pháp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi quá non. Mạc Lao Quỷ nói ra, nàng vung tay lên một cái, trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một tấm lá bùa. Lá bùa kia đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh mây vàng, che đậy nửa bên thương cung. Dương Đại tâm sinh cảnh giác, cảm ứng được nguy hiểm, hắn lập tức thi triển độn thuật chạy trốn. Tại Lao Thân trước mặt, ngươi còn muốn trốn? Mạc Lao Quỷ không biết xử cái gì pháp quyết, lập tức trời đất quay cuồng, đẩy trời đất cắt dơ lên, một cỗ mãnh liệt cường phong gào thét mà tới, thổi Dương Đại mặt phát hỏa cay đau đớn. Dương Đại vận chuyển độn thuật, lại phát hiện mảnh khu vực này bị Mạc bà cầm giữ. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Mạc Lao Quỷ mở miệng lần nữa, khoe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, giống như là ăn chắc Dương Đại một dạng. Mà Thái Sử Công Giá cũng tay trái giơ cao cùng, tay phải dây kéo như trăng tròn mới lên, thể nội màu đen bảo khí hướng chảy giữa ngón tay. Trống rông sinh ra từng cây hào quang tràn đầy màu đỏ mũi tên, xa xa chỉ hướng Dương Đại đầu. Cung này tên gọi Xích Hồng chính là Thái Sử Công Giá bản mệnh pháp bảo, nghe nói cung này tên bắn ra mũi tên có thể xuyên thủng sơn nhạc, sắc bén không gì sánh được.